Chương 100, đuổi tới nơi rồi lúc này, gã gầy đặt cổ vốn đã đứng chờ bên cạnh liền nở nụ cười linh hoạt, lon ton chạy tới, "Đại ca, đã chuẩn bị xong cả rồi." Nói rồi, gã đá văng tấm ván bên cạnh, để lộ ra một bể cá không nhỏ dưới khoang tàu, bên trong có ít nhất mấy chục con cá đang bơi lội. Phương Sâm nham gật đầu, vẻ mặt cứng đờ đeo găng tay vào, một cách máy móc nhét một đồng vàng vào bụng cá. Con cá này đương nhiên vô cùng đau đớn, nhưng ngay sau đó, Phương Sâm nham lại lấy một cái nút gỗ bịt miệng nó lại, rồi thuận tay ném nó xuống biển. Rõ ràng, con cá xấu số dài đến nửa mét này chắc chắn sẽ chết, nhưng cơn đau đớn trước khi chết sẽ khiến nó điên cuồng bơi xa 100 hải lý, hay 200 hải lý. Điều đó thực ra không quan trọng. Quan trọng là tàu ngọc trai đen buộc phải phân tâm để truy tìm những đồng vàng lại có thể tự động bỏ chạy này, đó chính là mục đích của Phương Sâm Nham. Sau khi ra lệnh khởi hành, Phương Sâm Nham tiếp tục công việc này trên mũi tàu. Không hiểu vì sao, mọi cử chỉ của hắn đều có cảm giác hơi cứng nhắc, nhưng hắn không nói thì những người khác cũng không tiện hỏi. Dựa vào đặc quyền quân hàm của mình, sau khi trả 10.000 điểm đa dụng, Phương Sâm Nham đã nhận được một thông tin cực kỳ quan trọng, đó là khả năng cảm ứng đồng vàng ạt tẹt của đám cướp biển cả dịt biển chỉ là cảm ứng chung chung, không thể chính xác đến từng con số cụ thể, nhiều nhất cũng chỉ có thể xác định phạm vi khoảng vài trăm mét vuông nơi có đồng vàng, chứ không thể định vị chính xác từng điểm. Ví dụ, chỗ Phương Sâm Nham có 821 đồng vàng, còn trong bụng một con cá cách đó 300 hải lý có một đồng vàng, thì chúng chỉ có thể biết rằng tại tọa độ của Phương Sâm Nham có vàng, và tại tọa độ của con cá kia cũng có vàng. Chúng không thể biết được rằng việc bắt Phương Sâm Nham mới là hành động hiệu quả nhất. Khi từng con cá mang đồng vàng trong bụng được thả đi, thủy thủ đoàn trên tàu ngọc trai đen rõ ràng bắt đầu rối rắm. Đối với họ, mỗi một đồng vàng ạt tẹt đều phải lấy lại bằng được, điều này có nghĩa là từ bây giờ cho đến một thời gian dài sau này, có lẽ họ sẽ phải đổi nghề sang làm ngư dân bất đắc dĩ. Phương Sâm Nham thả 7 con cá rồi dừng tay, vì cộng thêm tàu định viễn của mình thì đã đủ mồi nhử rồi. Việc họ cần làm bây giờ là đi thêm 100-200 hải lý nữa rồi lại thả 7-8 con cá khác, sau đó tiếp tục hướng về lục địa gần đảo Châu Báu nhất. Trước đó, cũng có vài tên cướp biển định nhân lúc 7 cá túi đen bị tàn sát gần hết mà lẻn sang cướp kho báu của tàu ngọc trai đen, nhưng chúng vừa xuống nước chưa được bao lâu đã bị đám cá túi đen còn lại phục kích, chết thảm, đành phải thở dài ngao ngán, theo Phương Sâm Nham rong buồm rời đi. May mà Phương Sâm Nham cũng thuận tay vớt được vài món đồ quý giá, ví dụ như những thư quý giá chiếm ít diện tích như trái tim đại dương. 12 tiếng sau, tàu định viễn đã rời khỏi khu vực biển lạc lối, trời xanh mây trắng và đại dương bao la hiện ra trước mắt mọi người. Mũi tàu nặng nề rẽ sâu vào lòng đại dương xanh thẳm, làm bắn lên vô số bọt sóng trắng xóa. Các tay chèo bên cạnh được chia làm 3 ca, ra sức đẩy những mái chèo dài hơn 2 trượng, thúc đẩy con tàu khổng lồ nặng nề này nhanh chóng tiến về phía xa. Lúc này, tốc độ của tàu định viễn sau khi được gia trì về cơ bản đã có thể sánh ngang với tốc độ của một tàu buôn thông thường. Nói cách khác, nếu không có yếu tố bên ngoài can thiệp, quãng đường 1.300 hải lý có lẽ chỉ mất khoảng 2 ngày. Cũng sắp đến lúc rồi. Phương Sâm Nham đứng trên mũi tàu, mặt không cảm xúc nói, nếu ngọc trai đen thật sự thần kỳ như lời ngài chỉ nói, thì chắc chắn nó đã ở cách chúng ta khoảng 50 hải lý về phía sau. Lúc này, bên cạnh Phương Sâm Nham có thêm một cái lồng, bên trong toàn là chim biển. Hắn lần lượt bỏ từng đồng vàng vào những chiếc túi da nhỏ, sau đó buộc túi da vào móng đuốt của chúng. Bay đi, bạn của ta. Trong thời gian ngắn, 10 con chim biển mang theo đồng vàng và 10 con cá bị ép nuốt vàng lại được thả ra. Chúng bay về các hướng khác nhau, tin chắc rằng lại gây thêm phiền toái cực lớn cho thuyền trưởng Bạt Bộ Xạ Vĩ Đại và đám cướp biển trên tàu ngọc trai đen. Chúng ta làm thế này, Bạt Bộ Xạ gần như không có khả năng đuổi kịp chúng ta rồi. Gã da đen không kìm được phân tích nói. Phương Sâm Nham lại lắc đầu, cũng không hẳn là vậy. Ban đầu chúng ta có thể đánh lừa Bạt Bộ Xạ, nhưng khi chúng ta đi được nửa chặng đường, Bạt Bộ Xạ chắc chắn sẽ dựa vào hướng đi của chúng ta để phán đoán ra mục tiêu của chúng ta là đến vùng lục địa mới kia. Để làm được điều đó, họ phải vô hiệu hóa ưu thế lớn nhất của ngọc trai đen. Khi đó, họ có thể chỉ truy đuổi những đồng vàng di chuyển về hướng lục địa mới. Trong tình huống như vậy, với ưu thế tốc độ vượt trội của tàu ngọc trai đen, khoảng cách giữa hai bên chắc chắn sẽ ngày càng rút ngắn. Nếu tôi đoán không lầm, hành trình thực sự gian nan sẽ là 100 hải lý cuối cùng trước khi đến lục địa. Gã da đen đột nhiên nói, chúng ta có thể dùng việc ném vàng xuống biển sâu để uy hiếp họ, trong phim nữ chính đã làm thế. Cô ta làm được, chúng ta thì không. Phương Sâm Nham thản nhiên đáp, đừng quên đây là thế giới ma pháp, vàng rơi xuống biển sâu có thể dùng sinh vật biển để trục vớt. Nhưng tôi đoán việc này sẽ tiêu tốn rất nhiều sức lực của Bạt Bộ Xạ. Quan trọng hơn, lý do Bạt Bộ Xạ thỏa hiệp với Elizabeth Sơ Hân là vì hắn nghi ngờ máu của cô Sơ Hân là bước cuối cùng để giải trừ lời nguyện. Vì vậy, điều Bạt Bộ Xạ thực sự sợ hãi lúc đó là Elizabeth Sơ Hân tự sát, chứ không phải đồng vàng. Nghe câu trả lời của Phương Sâm Nham, Dịp nhìn hắn, một lúc sau mới hỏi một câu không liên quan, tại sao tôi cứ cảm thấy cậu trở nên kỳ lạ thế nào ấy? Phương Sâm Nham cúi mắt xuống, không nhìn anh ta, có sao? Dịp thở hắt ra một hơi, nếu mày quan sát Phương Sâm Nham, tôi cũng không nói được là lạ ở đâu, chỉ là có lẽ do gần đây quá căng thẳng thôi. Khoe miệng Phương Sâm Nham giật giật, một hành động không hiểu sao lại khiến người ta liên tưởng đến chiếc lá khô héo lịa cành. Đúng vậy, cậu đúng là quá căng thẳng rồi. Tại một nơi cách lục địa mới chưa đầy 60 hải lý, ngay sau khi nhóm Phương Sâm Nham thả ra 10 con chim và 10 con cá chưa đầy nửa giờ, cột buồm của tàu ngọc trai đen đã xuất hiện ở phía xa trên mặt biển. Dưới sự giám sát và phán đoán của radar mắt thường, lao sói biển Bạt Bộ Xạ đã không còn bị lừa nữa, hắn đã bám chặt lấy tàu định viễn. Cột buồm màu đen, sừng sững, như muốn đâm thủng bầu trời, như áng mây đen che khuất cả mặt biển. Ngọc trai đen giá lâm. Nhóm Vương Sâm Nham có thể đi được đến đây đã là dốc hết toàn lực, nhưng nếu nói là công dã tràng thì vẫn còn quá sớm. Không khí trên tàu lập tức trở nên nặng nề. Phương Sâm Nham đứng trên mũi tàu, bình tĩnh ra một loạt mệnh lệnh, đưa chuyển lên đây. Dâu đỏ vào vị trí, pháo thủ vào vị trí, thủy thủ điều khiển buồn vào vị trí, nan đục vào vị trí. Tất cả tay trèo vào trong, trèo hết tốc lực. Ầm, ầm, ầm. Chỉ một phút sau, 16 khẩu pháo bắn cầu vồng được đẩy bằng đường dây ra đuôi tàu đồng loạt phụ lửa. Đây là loạt bắn thử đầu tiên do dâu đỏ tổ chức. Loạt bắn này vậy mà phần lớn đạn đều rơi xung quanh tàu ngọc trai đen đang bám theo sát gót, tạo nên những cột nước bắn tung tóe, cho thấy đội pháo binh mà Phương Sâm Nham dạy công xây dựng trước đó tuyệt đối không phải vô dụng. Giọng nói khàn khàn của dâu đỏ lại vang lên, mắt xích. Tất cả đổi sang đạn mắt xích. Đạn mắt xích chuyên dùng để phá hủy cột buồm và cánh buồm của tàu địch. Loại đạn này khá giống với truy sao băng, gồm hai quả cầu sắt nối với nhau bằng một sợi xích sắt dài từ 3 đến 5 mét. Một khi bắn ra, nó sẽ căng ra và xoay tròn với tốc độ cao trong không trung, cực kỳ lợi hại. Sau những tiếng nổ đoảng, 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 chấm đục, khói thuốc súng đen kịt bốc lên, may mà bị gió biển thổi tan ngay lập tức. Uy lực của 16 khẩu pháo đồng loạt khai hỏa quả thực vô cùng đáng sợ, có thể thấy một cột buồm của tàu ngọc trai đen đã sụp đổ, cánh buồm bên cạnh cũng bị xé toạc. Tốc độ của nó lập tức giảm xuống. Nhưng đúng lúc này, những tiếng rít chói tai cũng vang lên trên không. Tàu ngọc trai đen không cam chịu bị đánh, bắt đầu phản công. Mũi tàu của nó bốc lên 2-3 cột khói đen, nhưng ngay sau đó, vài cột nước đã bốc lên cách đuôi tàu Định Viễn hơn 200 mét. Rõ ràng, nếu xét về tầm bắn của pháo, ngọc trai đen thua kém tàu Định Viễn. Chỉ là rất nhanh sau đó, lính gác trên cột buồm báo lại rằng tàu ngọc trai đen đang sửa chữa cột buồm với tốc độ kinh người, và tốc độ của nó cũng đang nhanh chóng được phục hồi. Chuyến mặt trầm xuống, nói: "Tôi đề nghị chia một nửa số pháo ra nhắm vào bức tượng ở mũi tàu ngọc trai đen mà tấn công. Chỗ đó một khi bị bắn trúng thì không thể dùng thợ mộc để sửa chữa được, chỉ có thể để nó tự hồi phục từ từ. Quá trình này kéo dài 12 tiếng và còn có thể giảm ngay lập tức 15 tốc độ di chuyển của tàu ngọc trai đen." Phương Sâm Nham lập tức nghe theo lời phải, chỉ để lại 4 khẩu pháo bắn đạn mắt xích tiếp tục tàn phá cánh buồm của ngọc trai đen, còn 12 khẩu pháo còn lại đổi sang đạn đặc để tập trung hỏa lực bắn vào bức tượng ở mũi tàu. Sau 10 phút áp chế hỏa lực liên tục và ngoan cường, cuối cùng một cột khói đen bốc lên. Thủy thủ trên tàu ngọc trai đen chạy tán loạn như kiến vỡ tổ, trên mặt biển cũng vang lên những tiếng hét chói tai. Bức tượng ở mũi tàu ngọc trai đen đã bị một viên đạn trì đặc 5 tờ UNG bắn trúng, từ đó tỏa ra một làn khói trắng nhạt, ngưng tụ thành hình bán thân của một nàng tiên cá, méo mó rồi tan biến. Rõ ràng nó đã bị tổn hại không nhỏ. Chương 101, phản đòn. Sau khi bắn hạ được tượng đầu tàu của Black Bear, tất cả mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, dưới sự chỉ điểm của Savan, dàn pháo bắt đầu thực hiện những cuộc bắn phá chính xác như dao mổ vào các yếu huyệt của Black Bear. Những vị trí mà Savan chỉ ra hoặc là cực kỳ khó sửa chữa, hoặc là hoàn toàn không thể dùng ngoại lực vá lại mà chỉ có thể tự hồi phục. Sau loạt bắn phá này, tốc độ của con tàu huyền thoại cũng đành phải giảm xuống, khoảng cách giữa hai bên vốn đang dần rút ngắn cũng không còn thu hẹp nữa, chỉ có thể bị bám giết không tha. Đối mặt với tình hình này, đá ngầm cuối cùng cũng thở phào, nhưng sắc mặt Phương Sâm Nham vẫn khó coi, bởi vì bọn họ đã bỏ qua một chuyện, đó là chất lượng của pháo bây giờ hoàn toàn không thể so sánh với trước kia. Với tần suất bắn cao như hiện tại, ngay cả loại pháo lựu tiên tiến nhất cũng chỉ có thể bắn liên tục trong nửa giờ, sau đó phải dọn sạch cặn thuốc súng trong nòng pháo, để thân pháo ngự tự nhiên, nếu không, nổ ổ súng là kết cục duy nhất. Tiếng pháo ầm ầm, có thể thấy khói đen liên tục bốc lên từ tàu Black Bear, đó là dấu hiệu bị đạn pháo bắn trúng. Chỉ là dưới sự sửa chữa ngoan cường và liên tục của đám hải tặc trên tàu, Phương Sâm Nham và mọi người vẫn không thể cắt đuôi được chúng. Rốt cuộc, đám đó là những kẻ nửa sống nửa chết không biết mệt mỏi, không thể bị giết chết, điểm mạnh nhất của chúng chính là sức chiến đấu bền bỉ. Cuối cùng, tiếng pháo lựu bắt đầu thưa thớt dần, rồi từ từ tắt hẳn. Dâu đỏ tháo mũ hải tặc của mình xuống, bất đắc dĩ nhún vai với Phương Sâm Nham, thuyền trưởng, đã tới giới hạn rồi. Nếu còn bắn tiếp, chắc chắn sẽ xảy ra hiện tượng nổ ổ súng liên hoàn. Phương Sâm Nham tỏ ra thấu hiểu, đây quả thực là chuyện không còn cách nào khác. Hơn nữa, lúc này, tất cả tay chèo dưới khoang thuyền sau gần nửa giờ vận động cường độ cao cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rã rời. Nếu nói lúc tàu Định Viễn mới chạm trán bờ Black Bear, mọi trạng thái đều ở đỉnh cao, thì bây giờ nó đã bắt đầu trượt dốc không phanh. Đây cũng là quy luật của hầu hết mọi việc trên đời, sau đỉnh cao chính là vực sâu, chỉ khi trải qua sự trầm lắng và nghỉ ngơi của vực sâu, mới có được sự bùng nổ và mãnh liệt của đỉnh cao. Chớ chê hay, đúng lúc này, trên bầu trời phía trên tàu Black Bear đông từ từ tụ lại một đám mây đen, rồi nó bắt đầu bị sương mù đen kịt bao phủ. Giữa sấm sét dữ dội, Black Bear ở trông như một con cá mập khổng lồ có thể điều khiển cả dòng hải lưu và sấm chớp, đột ngột tăng tốc trong nháy mắt, nhai ra hàm răng sắc lạnh lao thẳng về phía Phương Sâm Nham và mọi người. Con tàu nhanh nhất trên biển cả dịt bình này, trong một khoảnh khắc dường như đã hồi phục toàn bộ trạng thái, chỉ trong hơi thở đã rút ngắn một nửa khoảng cách với tàu Định Viễn. Gần một giờ nỗ lực và tranh đấu gian khổ của Phương Sâm Nham và mọi người trước đó, vậy mà chỉ trong vài giây đã bị xóa sổ hoàn toàn. Mà bây giờ, khoảng cách đến tân thế giới vẫn còn ít nhất một giờ đi biển. Đây là năng lực đặc biệt của tàu. Đã ngầm trận tròn mắt. Anh ta đột nhiên nhìn về phía Savan, đôi mắt như muốn phun ra lửa, tại sao ông không nói cho chúng tôi biết? Savan chậm rãi lắc đầu, tất cả các tàu chiến huyền thoại đều sẽ tự chọn thuyền trưởng cho mình. Thuyền trưởng điều khiển con tàu khác nhau thì năng lực thể hiện ra cũng sẽ khác nhau. Ví dụ, nếu giáp sở họa giờ ở trên tàu Black Bear, năng lực đặc biệt của con tàu sẽ thay đổi. Nhưng có một điều chắc chắn, dù năng lực do thuyền trưởng kích hoạt thay đổi thế nào cũng không thoát khỏi bản chất của con tàu. Black Bear chắc chắn liên quan đến tốc độ, còn tàu Pinan giờ bên thì chắc chắn liên quan đến hắc ma pháp lúc này. Sấm sét vang trời, màn sương đen bao bọc Black Bear ở gần như đã xâm chiếm đến đuôi tàu Định Viễn. Vốn dĩ trời quang mây tạnh, cảnh đẹp vô cùng, nhưng trong nháy mắt, màn sương đen đã bao phủ tới, mây đen lập tức giăng kín, màn đêm như buông xuống, hoàng hôn đã bao trùm. Giữa tiếng gầm thét giận dữ của biển cả, thậm chí còn lẫn cả tiếng cười đắc ý điên cuồng của thủy thủ đoàn Blackbeard, Phương Sâm Nham chậm rãi bước đến mũi tàu, đôi mắt hắn quét qua một vòng. Không biết tại sao, đôi mắt của Phương Sâm Nham lúc này lại mang đến một cảm giác hoang vu và chết chóc, khiến tất cả mọi người đều im lặng. Hoàn toàn im lặng. Thậm chí cả trái tim cũng bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Không phải chỉ có Blackbeard mới có năng lực mạnh mẽ. Phương Sâm Nham lạnh lùng nói, "Hoảng cái gì?" Nghe thấy giọng nói của Phương Sâm Nham, đám hải tặc này đâu có cảm giác dường như dù kẻ địch có mạnh đến đâu, người đàn ông trước mặt cũng có cách đối phó. Ngay sau đó, từ miệng Phương Sâm Nham thốt ra bốn chữ, "Huyết tế ngay lập tức." Ba kẻ xui xẻo đã bị giam giữ từ lâu bị bịt đầu bằng mũ trùm đen và áp giải lên. Ba người này là những tử tù mà Phương Sâm Nham đã mua ở tọ tiểu gà, đều phạm những tội ác không thể tha thứ. Cổ họng của họ nhanh chóng bị cắt đứt, dòng máu ấm nóng chảy lênh láng trên mặt bong, những trái tim còn đang đập thoi thóp bị moi ra đặt lên cánh buồm máu bạ la đỉn, rồi thi thể nhanh chóng bị hấp thụ như thể bốc hơi. Phương Sâm Nham đứng ở mũi tàu, hai tay nắm chặt bánh lái. Đại ủy Ti đứng sau lưng hắn, có thể thấy những đường gân và mạch máu của người khổng lồ biển bốn đã hòa làm một với con tàu lại một lần nữa nổi lên trên thân tàu. Trông như thể toàn bộ tàu định viễn đã phình to ra một nửa, tiếng tim đập trầm đục khổng lồ như sấm rền thống trị cả mặt biển. Rất nhanh, một hình ảnh sương mù của một người khổng lồ biển khổng lồ xuất hiện trên bầu trời phía trên tàu định viễn. Trong tay ông ta cầm một chiếc mỏ neo khổng lồ, linh hồn của người khổng lồ biển tên bản bồ này ngẩng đầu lên trời, gầm lên một tiếng không thành lời, rồi dùng sức ném chiếc mỏ neo trong tay xuống mặt biển. Cả đại dương bắt đầu rung chuyển dữ dội, thậm chí xuất hiện từng xoáy nước khổng lồ. Nước biển gầm thét điên cuồng như sôi sục, cuồng hoan. Đây chính là át chủ bài lớn nhất của tàu định viễn. Năng lực mạnh nhất có thể đối đầu với năng lực của tàu chiến huyền thoại. Đại hải cuồng hoan, tạo ra một lễ hội của sóng biển, gây ra một cơn sóng thần kinh hoàng trong phạm vi chỉ định. Trong khu vực sóng thần, tốc độ của tàu định viễn tăng 100, tốc độ di chuyển của các tàu thuyền và sinh vật khác giảm 50. Tốc độ của Blackbeard dù nhanh đến đâu, sau khi bị giảm 50 cũng chắc chắn sẽ chậm lại, trong khi tốc độ của tàu định viễn tăng 100 đã được đẩy lên một mức độ vô cùng đáng sợ. Khoảng cách giữa hai con tàu vốn gần như đã có thể áp sát, trong nháy mắt lại bị kéo giãn ra. Trong khu vực sóng thần này, tàu định viễn chính là vua. Toàn thể chú ý, vẻ lại gấp. Nhưng vào lúc này, Phương Sâm Nham lại không tranh thủ thời gian để cho tàu của mình chạy trốn, mà hai tay bắt đầu dùng sức xoay bánh lái về bên phải. Rồi hắn mạnh mẽ bẻ bánh lái đến hết cỡ. Toàn bộ tàu định viễn lập tức bắt đầu quay ngoắt trên mặt biển, thân tàu vốn nổi tiếng ổn định trong khoảnh khắc này cũng bị nghiêng đến một góc 45 độ nguy hiểm. Một số dây thừng, thùng gỗ chưa kịp cố định đều lăn về phía bị nghiêng, cuối cùng rơi xuống biển cả sóng trắng xóa. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Tất cả hải tặc đều bám chặt vào vật che chắn, trong đầu quay cuồng với ý nghĩ này. Tàu định viễn vẽ một đường cong dài màu trắng trên mặt biển, cả con tàu lao đi với tốc độ cao. Mũi tàu cứng rắn vô song của nó như một tảng đá ngầm, đập tan từng con sóng dữ, thậm chí còn tạo ra tiếng gió rít gào thê lương. Dường như đã qua vài giờ, mà cũng dường như chỉ mới qua vài giây. Lúc này, giữa cơn sóng gió dữ dội, tất cả hải tặc đều nhìn thấy đám sương mù đen kịt vẫn ngoan cố không tan ở phía trước, và cả những tia sét dữ dội bao bọc đám sương mù đó. Theo ánh mắt của Phương Sâm Nham, họ thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng, trong màn sương đen đó, giữa một vùng u tối, dường như có một con manh thú hung ác đang âm thầm ẩn nấp. Và mũi tàu sắc bén của định viễn đang chĩa thẳng vào con manh thú đang ẩn mình đó. Con tàu nổi danh nhất trên biển cả dị biển. Blackbeard. Chúng ta đã luôn chạy trốn, luôn sợ hãi, bị kẻ khác truy đuổi giết giống như một con chó. Sự hèn nhát này, nỗi nhục này, như những chiếc đinh găm vào tim chúng ta. Nhưng, bây giờ tôi muốn nói cho chúng biết, chúng ta sẽ dùng máu và lòng dũng cảm của mình để nói cho chúng biết, không ai có thể áp chế chúng ta, không con tàu nào có thể ăn chắc chúng ta. Bất kỳ kẻ nào dám xúc phạm chúng ta, đều phải trả một cái giá vô cùng đắt. Giọng nói của Phương Sâm Nham vang lên trong lòng mỗi một thuyền viên trên tàu định viễn. Ánh sáng như lửa ma chơi trong mắt hắn càng thêm mãnh liệt, hắn hét lớn một tiếng, ngửa mặt lên trời gầm vang. Hai tay phẫn nộ chỉ thẳng lên trời. Tất cả thuyền viên đều cảm thấy máu trong người mình đang sôi sục, họ ôm chặt lấy mọi thứ có thể ôm bên cạnh, đồng thời hưởng ứng tiếng hét của Phương Sâm Nham, dốc hết sức lực gào lên những tiếng hét phấn khích đến khản cả cổ. Húc. Tiếng gào thét đó hợp lại thành một, dường như đến cả tiếng sóng biển gầm thét cũng phải bị át đi. 100m, 50m, 10m. Nơi chân trời như có những tia sét điên cuồng va chạm dữ dội. Ngay cả bóng tối giữa trời đất cũng bị hút vào. Khi Blackbeard đang trao đảo thảm hại trong cơn sóng thần phát hiện ra ý đồ của Phương Sâm Nham thì đã không kịp quay đầu, chỉ có thể dùng phần hông tàu yếu ớt nhất để đối mặt với cú va chạm từ mũi tàu cứng rắn nhất của định viễn. Một tiếng động vang dội như tiếng xé vải vang lên. Rắc, một tiếng nổ lớn, mũi tàu định viễn đâm thẳng vào mạn trái của Blackbeard. Ở phía trước mũi tàu, có thể thấy một chiếc cửa đâm tàu sắc nhọn phát ra ánh sáng chói mắt. Trang bị cốt truyện đặc biệt phẩm chất màu đen mà Phương Sâm Nham tìm được trước đó, biểu tượng của kẻ dị cuối cùng đã phát huy uy lực chương 102, va chạm, nghiền nát và đè bẹp. Phải biết rằng, mũi lúc này tuy chỉ là phẩm chất màu đen, nhưng hiệu quả của nó lại vô cùng mạnh mẽ. Sau khi lắp lên tàu, nó có thể gây ra sát thương và chạm thông thường gấp 2,5 lần lên tàu địch, đồng thời tăng 33 tỷ lệ xé rách thân tàu đối phương. Dù chiếc sừng này ngay lập tức gãy làm 2-3 mảnh dưới lực va chạm khủng khiếp, rõ ràng trận chiến ở cấp độ này đã vượt quá sức chịu đựng của nó, nhưng mũi lúc vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Đó chính là công phá, đó chính là xuyên thủng hàng phòng ngự của kẻ địch tại một điểm. Vô số mảnh gỗ và vụn vỡ bay tứ tung, thậm chí nhiều tên cướp biển trên tàu ngọc trai đen còn bị hất văng khỏi bong tàu, tay chân khua loạn xạ rơi xuống biển. Mặt biển dữ dội như bị một sức mạnh kinh người xé toạc, một luồng nước biển lạnh buốt bị hất tung lên trời rồi giáng thẳng xuống tàu ngọc trai đen. Về lý mà nói, vật liệu của tàu ngọc trai đen vốn cũng vô cùng quý giá, được làm từ gỗ linh sam châu Âu. Sau khi được cưa thành những tấm ván dày bảy tấc, chúng được đun trong những chiếc nồi khổng lồ suốt 3 ngày, đợi đến khi mềm ra mới được ốn thành hình dạng cần thiết, rồi phơi trên bãi biển 3 năm trước khi được đóng thành tàu. Trong quá trình chế tạo cũng đã gia cố thêm nhiều loại ma pháp bí cửu. Chỉ là khi đối mặt với con quái vật mang tên Định Viễn, sự cứng rắn của ngọc trai đen chẳng đáng nhắc tới. Giữa những tiếng kèn kẹt chói tai, mạn trái của tàu ngọc trai đen bị đâm lõm vào hơn 3 mét, kết cấu bên trong cũng hư hỏng nặng. Sau đó, cú va chạm chạm đến sống thuyền, và ngay cả phần sống thuyền cứng rắn vô song cũng không chịu nổi lực lượng khổng lồ này mà xuất hiện vết nứt. May mắn là lúc này, phần dưới mũi tàu Định Viễn cũng gặp phải lực cản cực lớn từ tàu ngọc trai đen, khiến toàn bộ mũi tàu bị nhấc bổng lên. Dưới quán tính khổng lồ, cả con tàu Định Viễn trước tiên đâm sầm vào mạn trái tàu ngọc trai đen, găm sâu vào thân tàu, sau đó cày xới những vết hằn sâu hoắm trên bong tàu. Trong tiếng nổ vang trời, cả con tàu cứ thế nghiền nát và lướt qua tàu ngọc trai đen, mảnh vỡ và bọt sóng tung bay, có lúc còn đè cả tàu ngọc trai đen chìm sâu xuống biển. Một cú va chạm tàn bạo, điên cuồng và hung ác đến thế. Một màn nghiền ép trực diện. Kể từ khi tàu ngọc trai đen được đóng cho đến nay, nó chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục lớn đến thế. Cú va chạm man dợ và trực diện này, màn đối đầu điên cuồng và sôi máu này. Cuộc đối thoại giữa một con tàu chiến chuẩn truyền kỳ và một con tàu chiến truyền kỳ đã trực tiếp dấy lên những con sóng khổng lồ cao hơn chục mét, bọt nước tung tóe như muốn hút lên tận trời xanh. Mãi cho đến khi con tàu Định Viễn cứng rắn vô song nên ngang rời đi, những con sóng đó mới đổ ập xuống, khiến cả con tàu ngọc trai đen lại trao đảo không ngừng, toàn thân tàu kêu răng rác, suýt nữa thì lật nghiêng. Vật liệu thân tàu của ngọc trai đen tuy cũng thuộc hàng thượng hạng, nhưng về độ cứng thì không thể so bì với loại vật liệu biến thái như gỗ bạch dương sắt, nên bị thương khá nặng. Cước biển trên tàu tuy có thân bất tử, nhưng dưới cú va chạm bất ngờ đó, ít nhất cũng có 1/3 rơi xuống nước, trông vô cùng thảm hại. Sỉ nhục. Đây tuyệt đối là một sự sỉ nhục tột cùng. Thậm chí nhìn lại toàn bộ lịch sử chiến đấu của cướp biển, trường hợp bị đè chìm xuống nước trong một cú va chạm tàu cũng chỉ xảy ra vài lần. Mãi cho đến khi tàu Định Viễn nên ngang rời đi, tàu ngọc trai đen mới lảo đảo nổi lên từ mặt nước, ướp xuống như một con gà rú thảm hại. Cú va chạm lần này thậm chí đã làm tổn thương sâu sắc đến sống thuyền, tuyệt đối không thể sửa chữa trong thời gian ngắn được. Những tên cướp biển trên tàu Định Viễn đồng loạt cất lên những tiếng reo hò và gào thét đinh tai nhức óc. Họ ném mũ và khăn trùm đầu lên trời. Toàn thân Philip cũng run lên bần bật, đôi mắt rưng rưng lệ nóng. Dù trước đây anh cũng là một thủy thủ, nhưng sự đáng sợ và hùng mạnh của tàu ngọc trai đen đã sớm như sấm bên tai, khắc sâu vào tâm trí. Không ngờ hôm nay, chính anh lại được đích thân tham gia vào trận chiến trực diện với nó, và quan trọng hơn là đã đánh bại ngọc trai đen. Đầu lĩnh, cho nó thêm một cú trời giáng nữa đi. Gã râu rậm David vung vẩy vũ khí, phấn khích la lớn. Phương Sâm nham lại khẽ lắc đầu, thời gian của lễ hội biển cả sắp hết rồi. Nếu chúng ta đâm thêm lần nữa, sẽ không chiếm được ưu thế về tốc độ, yếu tố bất ngờ cũng không còn, gần như không thể thành công. Ngược lại còn lãng phí thời gian còn lại của lễ hội biển cả. Lời của Phương Sâm Nham rất có lý, hắn bèn tiếp tục cho tàu chuyển hướng về phía tân thế giới, đồng thời điều động giàn pháo tối ca nông ra đuôi tàu để bắn điểm trợ. Cướp biển trên tàu ngọc trai đen tuy mạnh mẽ và không biết mệt mỏi, nhưng dù mạnh như ngọc trai đen, một khi sống thuyền bị tổn thương thì tuyệt đối không thể dễ dàng sửa chữa. Bị trận pháo kích này làm cho đã tệ còn tệ hơn, chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn tàu Định Viễn nên ngang rời đi. Thấy đất liền của tân thế giới đã ở trước mắt, còn tàu ngọc trai đen đã bị bỏ lại xa đến mức không thấy cả bóng mượn, Phương Sâm Nham tập hợp mọi người lại. Có vẻ hắn đã suy nghĩ kỹ càng từ trước và ban bố 3 mệnh lệnh, tất cả cướp biển không cần lên mở. Hãy lái tàu Định Viễn đi về phía tây. Nếu trong khoảng thời gian tới tôi không thể quay về, mọi việc trên tàu sẽ do đại ủy Ti, lao chó biển, mũi đỏ và Philip cùng nhau thương lượng giải quyết. Mục tiêu tiếp theo của tàu Định Viễn là lợi dụng mối quan hệ tốt đẹp đã xây dựng được ở cảng Hoàng Gia trước đây để buôn lậu kiếm lời. Thời gian còn lại thì đi săn lùng các loại sinh vật truyền kỳ hiếm có và mạnh mẽ, cướp đoạt linh hồn của chúng để hoàn thiện cánh buồm máu bạ gia đình. Dương đồng vàng ạt kẹt bị nguyền rủa sẽ do 3 người Phương Sâm Nham mang lên mở. Như vậy, tàu ngọc trai đen sẽ không thể truy đuổi tàu Định Viễn được nữa. Mặc dù những tên cướp biển trung thành như gã râu rậm rắc sơn đều phản đối, yêu cầu được đi cùng, nhưng Phương Sâm Nham vẫn từ chối. Bởi vì theo kế hoạch của hắn, những việc sắp tới cực kỳ nguy hiểm, tuyệt đối không thể mang theo người thừa. Khi tàu Định Viễn biến mất trên mặt biển, chiếc thuyền cứu sinh của 3 người Phương Sâm Nham cũng cập vào bờ của tân thế giới. Dạ Đá và gã da đen đã nhảy xuống thuyền, còn Phương Sâm Nham vẫn ngồi lại. "Này, bạn tôi, chúng ta phải nhanh lên, bây giờ là lúc phải tranh thủ thời gian đấy." Gã da đen vừa dùng nước biển lau mặt vừa nói. "Bờ biển ở đây đá lởm chởm, không thích hợp để thuyền cứu sinh cập thẳng vào bờ." Ba người phải lội trong làn nước sâu 3-4 mét, kéo theo chiếc dương đá nặng nề bơi khoảng 30 mét, sau đó chạy qua một bãi cát dài mới vào được rừng rậm. Theo tấm bản đồ mua được với giá cao trước đó, do bão và sóng thần thường xuyên đổ bộ, ngôi làng gần nhất cũng cách đây 20 dặm, ở đó có thể kiếm được trâu ngựa làm phương tiện đi lại. Mục tiêu cuối cùng của họ là một khu vực sâm ướt và có giao thông phát triển hơn, bởi vì chỉ ở những nơi có phương tiện đi lại tiện lợi, họ mới có thể vô hiệu hóa lợi thế thân bất tử và thể lực vô hạn của đám cướp biển ngọc trai đen. Nếu so kẻ chạy bộ đường dài với chúng, chẳng khác nào tự chui đầu vào giỏ. Phương Sâm Nham lại ngồi trên thuyền, im lặng một lúc rồi nói, hai người các anh mỗi người chỉ mang theo vài đồng vàng rồi đi đi. Tôi sẽ ở lại đây cùng với cái dương này. Cái gì? Dạ Đá và gã da đen đều kinh ngạc, anh định tự sát à? Không. Vẻ mặt Phương Sâm Nham lúc này càng thêm cứng đờ, tôi đã suy nghĩ rất kỹ mới làm vậy. Các anh mang vàng đi đi. Nhanh lên. Tại sao? Tại sao chúng tôi không thể ở lại? Dạ đã rõ ràng không thể chấp nhận sự thật này, mọi người đã cùng nhau vào sinh ra tử lâu như vậy, tại sao anh lại làm thế? Lẽ nào một thực lạp giả như tôi cũng không giúp được gì sao? Khoe miệng Phương Sâm Nham co giật một cách khô khốc, đó là vì, bể ối, ảm nị ổ tạ, chưa cải tạo chỉ có một cái. Lần mạo hiểm này, ngay cả tôi cũng không có nhiều tự tin, may mà còn có thứ đó để giữ mạng. Nếu anh đi cùng, rất có thể chúng ta sẽ có người phải bỏ mạng. Lúc này, gã da đen lại nhìn Phương Sâm Nham, nghiêm túc nói, đầu lĩnh, tôi đại khái hiểu kế hoạch của anh rồi. Lẽ nào, anh đã bước ra bước đó, bước mà giác sở họa rảo cũng đã từng làm. Phương Sâm Nham khẽ gật đầu, đừng quên, trên người tôi còn có gợi ý từ sách biển chết. Nếu không làm vậy, tôi sẽ không có cơ hội nào cả. Gã da đen suy nghĩ một lúc rồi nói, anh nói đúng. Vậy thì, chúc may mắn, tôi tin anh nhất định sẽ thành công. Phương Sâm Nham đưa tay ra, vẻ mặt tuy cứng đờ nhưng ánh mắt lại vô cùng rực lửa, tràn đầy tham vọng. Mong chờ ngày chúng ta tái ngộ. Chưa đầy 5 phút sau, cái buồm của tàu ngọc trai đen đã xuất hiện ở phía xa. Con tàu chiến truyền kỳ bị trọng thương này liền hướng về phía họ. Cách thuyền cứu sinh hơn 50 mét, nó bị bãi cắt làm cho mắc cạn, mũi tàu cắm sâu vào cắt biển rồi dừng lại. 15, 16 tên cướp biển nhảy ùn ùn xuống nước như sung dụng rồi bơi tới. Trong số đó có một gã gầy gò đeo mắt giả và một gã hói đầu tóc hai bù xù có vẻ là kẻ cầm đầu, cả hai đều là tâm phúc của Bạt Bồ Xạ. Gã gầy gò vừa lau nước trên mặt vừa lớn tiếng nói, cái con tàu chết tiệt treo cờ thằn lằn tà ác kia đâu rồi? Nó chạy đi đâu rồi? Tao cảm nhận được có đồng vàng đang réo gọi tao ở gần đây, thật đấy. Cơm cái miệng vô dụng của mày lại. Gã hói đầu tóc hai bù xù nhe ra hàm răng sâu hoắm, đe dọa, những gì mày nói toàn là nhảm nhí. Dùng mắt của mày mà nhìn cho kỹ, dùng mũi của mày mà ngửi cho kỹ bảo, con tàu đó dù chạy đi đâu cũng là con mồi của chúng ta. Chương 103, mở khóa bất ngờ gã đàn ông tóc hai bù xù hói đầu vừa nói vừa trèo lên chiếc thuyền cứu sinh mà đám người Phương Sâm Nham bỏ lại, dĩ nhiên trên thuyền chẳng có một bóng người. Nhưng tâm trạng chán nản của gã lập tức được thay thế bằng niềm vui bất ngờ, bởi gã sung sướng phát hiện ra, chiếc dương đá đựng những đồng vàng ạt kẹt bị lật ngửa giữa bong thuyền, xung quanh là một mớ hỗn độn, thậm chí còn có cả vết máu. Bên trong dương đá, vẫn còn rất nhiều đồng vàng bị nguyền rủa lấp lánh ánh kim. Và xem ra kẻ địch đã xảy ra nội bộ lục đục, nên mới vứt lại vàng rồi hoảng sợ tẩu thoát trước khi chúng ta đến. Gã đàn ông hói đầu mừng rỡ la lớn, mau báo tin tốt này cho thuyền trưởng, giờ chúng ta phải đưa chiếc thuyền cứu sinh này đến cạnh tàu ngọc trai đen đã. Trong lúc đám cướp biển đang vui mừng khôn xiết, dù là kẻ cẩn thận nhất cũng sẽ dồn hết sự chú ý vào chiếc dương đá kia. Họ sẽ suy đoán lung tung về việc tại sao lại dễ dàng có được số vàng này, cho rằng kẻ địch có thể đã đặt một cái bẫy hiểm độc nào đó lên những đồng vàng hoặc chiếc dương. Chính vì vậy, không một ai để ý thấy, một bóng đen như ưu linh đang bám chặt dưới đáy thuyền cứu sinh, năm ngón tay găm sâu vào thớ gỗ. Sau đó, bóng đen này thuận lý thành chương bám theo hành động của chúng, lặng lẽ tiếp cận tàu ngọc trai đen, rồi đợi lúc không ai chú ý lại áp sát vào đáy tàu. Trông gã như một con địa kỳ dị, và người đó chính là Phương Sâm Nham. Rất nhanh, chiếc dương chứa những đồng vàng bị nguyền rủa của người Atet đã được đưa đến trước mặt Bạt Bồ Xạ. Gã thuyền trưởng ra rào hoạt và đầy tham vọng này nhìn chiếc dương với vẻ đăm chiêu, vuốt một nắm vàng lên, để chúng chảy rào rào qua kẽ tay. Ta cảm nhận được những kẻ đã lấy vàng của chúng ta đang lên bờ và nhanh chóng tẩu thoát. Nếu vậy, chúng ta phải lên bờ truy đuổi chúng. Chúng như một bầy cáo gian xảo, nhưng ta lại là tay thợ săn cừ khôi nhất. Ta sẽ đích thân lên bờ truy kích. Ca Đồng, người đi cùng ta. Ca Đồng, người được Bạt Bồ Xạ gọi tên, là một gã da đen cao lớn và bỡ. Gã cởi trần, hốc mắt và bề mặt cơ thể có những vật màu nâu nhạt cỡ ngón tay cái, trông vừa giống sỏi cuội, lại vừa giống trứng côn trùng, nối liền thành những đường nét kỳ dị cắm sâu vào da thịt. Gã này rất có dạ tâm, thực lực cận chiến cũng vô cùng mạnh mẽ, nên Bạt Bồ Xạ buộc phải giữ gã bên cạnh mình. Tiếp đó, Bạt Bồ Xạ liếc nhìn đám cướp biển rồi nói, cuộc truy đuổi này e rằng sẽ không kết thúc sớm, nên trong lúc ta đi vắng, việc các ngươi cần làm rất đơn giản. Trước hết hãy đến cảng gần nhất mua một ít vật liệu, rồi tân trang lại người bạn già của chúng ta từ đầu đến chân. Khi ta trở về, ta phải thấy nó hoàn toàn mới, đặc biệt là vết thương trên sống đầu, tuyệt đối không được ăn mất công đoạn. Sau đó thì đi tìm những đồng vàng bị thất lạc đi, lũ khốn đó toàn giấu vàng trên mình cá hoặc chim, chỉ cần chịu khó bỏ chút công sức thì nhất định sẽ tìm được. Khi ta không có ở đây, mọi việc trên tàu sẽ do sản dở hiệu, gã hói đầu, và sơ chơi, gã trốn mắt, phụ trách. 7 ngày sau, các ngươi hãy đến đây để đón chúng ta. Khi Bạt Bồ Xạ dẫn theo một đám đông ồn ào xuống tàu, sản dở hiệu bắt đầu hò hét mọi người dương buồm, đưa tàu trở lại biển sâu. Trong suốt hành trình, cả con tàu ngọc trai đen khẽ rung lắc, tựa như con người đang run rẩy vì đau đớn sau khi bị thương, hoàn toàn mất đi vẻ bài phong lướt đi như gió, thống trị đại dương trước kia. Xem ra tàu ngọc trai đen quả thực đã bị tổn thương không nhẹ. Mà nơi gần đây nhất có đủ vật liệu sửa tàu quý giá, lại chính là thiên đường của hải tặc, cảng Tỏ Tiểu Ga. Dù bị trọng thương, tốc độ của tàu ngọc trai đen vẫn đáng kinh ngạc. Chỉ sau một ngày một đêm, dáng vẻ đặc trưng của cảng Tỏ Tiểu Ga đã hiện ra trong tầm mắt của người lính gác trên tàu. Là một trong 3 chiến hạm huyền thoại, tàu ngọc trai đen luôn nhận được sự ưu ái đặc biệt tại mỗi cảng hải tặc, và ở Tỏ Tiểu Ga cũng không ngoại lệ, có lẽ là vì họ luôn mang đến những món hàng quý giá mà lại rẻ. Dáng vẻ độc đáo của tàu ngọc trai đen cũng khiến Tỏ Tiểu Ga phải cử hoa tiêu ra dẫn đường, chỉ dẫn con tàu đi vòng vào cảng riêng phía sau, tránh phải chen chúc với những con tàu cướp biển khác. Đây chính là biểu tượng của đẳng cấp. Những tên cướp biển trên tàu ngọc trai đen đều đã bị nguyền rủa, khao khát mọi thứ nhưng không bao giờ được thỏa mãn. Vì vậy, chúng không có hứng thú với phụ nữ, rượu mạnh hay mỹ thực, chỉ có thể mòn mỏi trông chờ vào cuộc sống sau khi lời nguyền được giải trừ. Hiện tại, chúng giống như những cỗ máy bị người khác điều khiển đi khắp nơi. Nếu thực sự không có việc gì làm, chúng sẽ ngồi ngây người trên bong tàu, hồi tưởng về những tháng ngày tươi đẹp đã qua. Nhân lực trên tàu ngọc trai đen vốn không ít, thậm chí còn nhiều hơn các chiến hạm khác, chỉ là bây giờ ít nhất một nửa số tay chân có thực lực đã bị Bạt Bộ Xạ dẫn đi. Một mặt là vì Bạt Bộ Xạ cho rằng thực lực của những kẻ lấy vàng cũng cực kỳ mạnh mẽ, nên để cho chắc ăn, gã phải mang theo nhiều người hơn. Quan trọng nhất, vị trí thuyền trưởng mà Bạt Bộ Xạ đang ngồi cũng là do nổi loạn mà có được. Hai tên tâm phúc của gã là Sở Trợ và Sạn Giờ Hữu lại có thực lực tầm thường, nên gã sợ chúng không chấn áp được thuộc hạ, càng phải mang theo những kẻ có khả năng gây binh biến đi cùng. Thế nên sau khi chia quân, số cấp biển còn lại trên tàu ngọc trai đen tuy không phải toàn là đám già yếu bệnh tật, nhưng cũng chỉ đủ để vận hành con tàu. Nhiệm vụ mà Bạt Bộ Xạ giao cho chúng tóm lại cũng chỉ có sửa tàu, giết chim, giết cá tìm vàng, thực tế cũng chẳng cần đến vũ lực gì nhiều. Lúc này, sau khi tàu ngọc trai đen vào cảng, Sạn Giờ Hữu lại dẫn không ít người đến xưởng tàu để mua vật liệu. Số người ở lại trên tàu lúc này không quá 10 người. Hơn nữa, vì đang ở trong cảng hải tặc nên chúng hoàn toàn mất cảnh giác, đứa thì ngồi ngẩn người, đứa thì đang vô ích tu ừ ngược rượu run để giải tỏa, dù trong trạng thái này, chúng định viễn không thể nếm được vị thơm nồng của rượu. Vì vậy, đúng lúc này, một bóng người lặng lẽ từ dưới đáy tàu ngọc trai đen từ từ trèo lên. Động tác của gã rất nhẹ và chậm, cộng thêm tiếng sóng vô gì rào khá ồn ào, nên dù hành động có phần cứng nhắc, gã vẫn không kinh động đến bất kỳ ai. Nhìn dáng vẻ của người này, chính là Phương Sâm Nham. Trong suốt một ngày một đêm, hắn đã ẩn mình bên mạn tàu ngọc trai đen, đi nhờ con tàu để đến cảng tỏ tiểu gã quen thuộc. Dù trên người hắn phải mang theo ít nhất một đồng vàng ngọc, nhưng vì hắn đang ngụy trang ẩn nấp trên chính tàu ngọc trai đen, nên đối với khả năng cảm ứng của đám cướp biển, đồng vàng của Phương Sâm Nham đã trùng khớp với những đồng vàng trên tàu của chúng. Vì thế, đám cướp biển cũng khó mà phát hiện ra. Đối với Phương Sâm Nham, quá trình đi lậu này tuy có chút nhàm chán và khổ sở, nhưng quen rồi cũng thấy ổn. Hắn là một người cực kỳ giỏi nhẫn lại, mãi cho đến khi xác nhận mình đã an toàn, hắn mới lên tàu và lộ diện. Phương Sâm Nham lặng lẽ lẻn vào một khoang thuyền trên tàu ngọc trai đen. Vì hầu hết mọi người đều đã ra ngoài, nên việc tìm một căn phòng không người là rất dễ dàng. Bấy giờ đã là ban đêm, dù trời có mây đen, nhưng vầng trăng vẫn le lói sáng mờ ảo sau tầng mây, dường như có thể ló ra bất cứ lúc nào. Nhìn từ xa, trông như một lòng đỏ trứng gà ngâm trong thứ mực tàu đã pha loãng. Phương Sâm Nham ở trong khoang thuyền không người này, im lặng một lúc, dường như đang do dự điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn từ từ lấy ra một vật hình vuông và một cái chai từ trong ngực, đặt lên bàn. Vật hình vuông đó là một cuốn nhật ký tinh xảo, dù trên bìa đã loang lổ những vết máu màu nâu sẫm. Trong chiếc chai còn lại đựng nước, nước thánh tử Vatican. Sắc mặt Phương Sâm Nham lúc này càng thêm cứng đờ, hắn cầm chai lên, không chút do dự, dứt khoát đổ thứ chất lỏng trong veo bên trong lên cuốn nhật ký. Lên cuốn nhật ký do người thừa kế trực hệ đời thứ tư của gia tộc Focker, Mạc Găng Focker, tự tay viết. Lên cuốn nhật ký bị tiểu hân tức Focker hùng mạnh phong ấn. Lúc đổ nước thánh, động tác của Phương Sâm Nham cũng có phần cẩn trọng, dường như để tránh bị dính vào người. Phương Sâm Nham vậy mà lại giải trừ phong ấn vào lúc này, trên tàu ngọc trai đen, khi con tàu đang neo đậu tại cảng tỏ tiểu gạ. Bề mặt cuốn nhật ký lập tức sủi lên vô số bạc khí, kèm theo tiếng xèo xèo như thể có thứ gì đó đang bị chiên trong chảo dầu. Có thể thấy một luồng khí đen bốc lên từ bề mặt cuốn nhật ký, luồng khí đó cuộn xoáy trong không trung, khuôn mặt hiện ra vô cùng dữ tợn đáng sợ, nhưng vẫn lờ mờ nhận ra được dáng vẻ của Mạc Găng Focker. Tiếng gào thét chói tai của gã vang vọng trong không trung, linh hồn ta đã bị giày vò suốt bao năm qua, ta muốn được giải thoát. Ta khao khát hạnh phúc của giấc ngủ vĩnh hằng. Lạy Chúa, xin hãy cứu rỗi kẻ tội đồ này. Nhưng đúng lúc này, khắp căn phòng vang lên những tiếng rắc rắc lạnh lẽo giòn tan. Âm thanh này Phương Sâm Nham tuyệt đối không xa lạ, hắn đã từng nghe thấy trong kim chướng của Thiết Thiết. Đây là âm thanh của hơi nước trong không khí bị ngưng tụ nhanh chóng, là âm thanh của băng tuyết đang đóng lại, là điểm báo tiểu hân tức phọc cờ hùng mạnh sắp giá lâm. Con kiến hôi chết tiệt, cuối cùng ngươi cũng bị ta tóm được rồi. Kẻ tội đồ đã phá hủy phong ấn của ta, phần đời còn lại của ngươi sẽ phải trải qua sự giày vò còn hơn cả địa ngục. Ta ngâm sướng về cái chết, tận hưởng cái chết và thống trị cái chết. Bất kỳ kẻ nào dám dòm ngó bí mật của gia tộc Focker đều sẽ phải nhận lấy sự trừng phạt chết người. Chương 104, Huân Tước đối đầu hải tặc dứt lời, một luồng gió cực lớn ập đến, gần như khiến người ta ngạt thở. Trong bóng tối còn vang lên tiếng la hét thảm thiết đầy hoảng loạn và tiếng khóc lóc van xin, tựa như trong căn phòng chật hẹp này có một lá cờ khổng lồ đang vung lên phần phật. Động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên đã kinh động đến những hải tặc ở lại trên tàu ngọc trai đen. Bọn chúng đã tập trung trên bong tàu, tay lăm lăm dao và dịu, giơ cao đuốc lửa rồi chửi bới ầm ĩ tràn xuống dưới. Mấy ngày trước, con tàu ngọc trai đen lừng lẫy khắp vùng biển cả dĩ vệ đã chịu một bố đau, khiến bọn chúng vốn đã bực bội vô cùng, lúc này có được một cái cơ hợp lý, tự nhiên phải chút giận một phen. Trước mặt hắn, vang lên tiếng băng vỡ vụn, một móng ngựa to bằng miệng bắt mang theo uy thế kinh người không gì sánh được, bỗng chốc xé toạc sự trói buộc của không gian và thời gian rồi hung hãn dâm xuống, đặt thẳng lên chiếc tủ đựng đồ của Mạc Găng và Phó Kẻ. Chiếc tủ lập tức vỡ tan cảnh, trực tiếp biến thành bột mịn cỡ ngón tay, sau đó hóa thành bụi băng li ti rơi lả tả, đủ thấy uy lực ẩn chứa bên trong. May mà Phương Sâm Nham đã sớm buộc một sợi chỉ trong suốt vào cuốn nhật ký của Mạc Găng và Phó Kẻ, ngay khi móng ngựa xuất hiện liền giật mạnh cuốn sổ, kéo nó về phía mình, vừa vặn né được cú giẫm chết người kia. Nhưng chỉ chậm một khoảnh khắc, nửa thân hình khổng lồ của yêu mã mọt mỏ đã hiện ra từ hư không, vô tình giẫm mạnh xuống khoang tàu của Ngọc Trai Đen, khiến cả con tàu rung lên dữ dội. Tiếp đó, Huân Tước Tiểu Phúc Khắc đang cưỡi trên lưng yêu mã mọt mỏ cũng lộ ra bàn tay to lớn đeo găng tay xích sắt, ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay thép đen đó chập lại, lạnh lùng chỉ về phía Phương Sâm Nham. Trong khoảnh khắc này, Phương Sâm Nham cảm thấy mình như rơi vào một cơn ác mộng khủng khiếp. Giống như thời khắc đen tối nhất trước mình, có mấy bàn tay to lớn siết chặt cổ hắn, ghì đến chết. Nghẹt thở đến khó tả. Ngay khoảnh khắc sắp tắt thở, hắn bỗng hét lớn một tiếng rồi dãy rùa thoát ra. Trong cơ thể dường như sinh ra một luồng sức mạnh vô hình, một cái tát vô hình giáng mạnh khiến hắn chảy máu mũi, răng văng tung tóe, nhưng lại kéo hắn tỉnh lại từ cơn ác mộng. Nhưng dù vậy, cảm giác ngạt thở vẫn còn đó, như một lớp keo đặc quấn bám chặt lấy cổ họng. Không chỉ hắn, mà ngay cả bầu trời, mây, không khí bên ngoài dường như cũng bị áp lực kinh hoàng này đè nén, tất cả đều im lặng cúi đầu, chỉ có những con sóng không bao giờ ngừng nghỉ đang rên rỉ trong gió. Khủng khiếp đến vậy. Lúc này, nếu những người khác nhìn vào Phương Sâm Nham, họ sẽ thấy toàn thân hắn có một lớp hắc khí lờ lờ, như những con rắn uốn lượn, chui ra chui vào trong ngũ quan thất khiếu của hắn, vô cùng ghê rợn. Phương Sâm Nham lúc này đương nhiên không ngu ngốc đứng chờ chết, hắn đã chuẩn bị từ lâu, mục đích dĩ nhiên không phải để huyết chiến một trận với Vân Tức Tiểu Phúc Khắc ở đây. Yêu mã mọt mỏ tuy rất bách phòng, nhưng cũng có một nhược điểm là thể tích quá lớn, lại thêm Vân Tức Tiểu Phúc Khắc ngồi trên lưng thì càng chiếm diện tích. Muốn phi nước đại trong khoang tàu chật hẹp của Ngọc Trai Đen là chuyện hoàn toàn không thể. Vì vậy, Phương Sâm Nham lao thẳng ra ngoài, sau lưng là một chuỗi tiếng băng vỡ loảng xoảng. Lúc này, khả năng giữ thăng bằng của hắn dường như cũng bị ảnh hưởng, hắn loạn choạng ngã sấp mặt, sau khi lộn một vòng thì tiếp tục lồm cồm bò dậy rồi chạy tiếp. Nhưng lúc này, Vân Tước Tiểu Phúc Khắc đã cười yêu mã mờ mờ, như một chiếc xe tăng càn lướt sông ra từ khoang đáy, nơi nào đi qua gỗ vỡ bay tứ tung. Khắp nơi vang lên tiếng rắc rắc, tuy chưa bằng mấy đội phá rỡ chuyên nghiệp, nhưng khoang đáy của tàu Ngọc Trai Đen lập tức bị tàn phá nặng nề, ít nhất cũng hỏng 5-6 cánh cửa. Chỉ nói riêng lối đi ở khoang đáy của tàu Ngọc Trai Đen, nơi đó vốn chỉ đủ cho hai người đi song song, nhưng bị vị Vân Tước mình đầy giáp sắt này hung hãn đi qua, liền biến thành một lối đi rộng rãi đủ cho ngựa phi nước đại. May mà lúc này, gã Sở Tạ Mắt Chuột đã dẫn một đám người cầm đuốc xuống xuống, Phương Sâm Nham lập tức chật vật lăn mấy vòng dưới đất rồi la lớn, chết tiệt. Sao bọn ngu này giờ mới tới, có kẻ đang phá hoại tàu Ngọc Trai Đen của chúng ta. Lúc này, Phương Sâm Nham cố tình bôi bụi lên mặt, cộng thêm ánh lửa bập bùng, không gian tối tăm, nhất thời ai mà nhận ra hắn không phải thuyền viên của tàu Ngọc Trai Đen. Quan trọng nhất là Vân Tước Tiểu Phúc Khắc, bất kể thế nào, ít nhất khí thế cũng đủ mạnh tráng, vừa xuất hiện đã trấn áp toàn trường, dùng khí thế khiêu khích tất cả mọi người. Thêm vào đó, việc lao ta đang làm quả thực là phá hoại tàu Ngọc Trai Đen, vì vậy Sở Tạ lập tức cầm một con dao phay reset, bước tới giận dữ quát, thằng khốn chết tiệt. Đây là sàn tàu tao mới lau sạch đấy, mau quỳ xuống liếm cho sạch sẽ. Hai chữ sạch sẽ cuối cùng được Sở Tạ hét lên trong lúc bay ngược ra sau. Vân Tước Tiểu Phúc Khắc căn bản không ra tay, yêu mã mọ mọ đã dứt khoát tung móng trước bên trái ra đá một cước. Sở Tạ hét thảm một tiếng, cả người bay ngược ra sau, cả con mắt giả cũng cạch một tiếng rơi xuống đất, nảy lên mấy lần. Cả người hắn bị móng ngựa đá thẳng vào mặt, chỉ nghe tiếng rắc rắc liên hồi, không biết trong lúc bay ngược đã làm hỏng bao nhiêu vách ngăn và tấm ván trong khoang. Được cười hơn nữa là, có lẽ lúc bị đá, hắn đã không cầm chắc cây rìu trong tay, vì vậy người thì bay đi, còn cây rìu lại xoay mấy vòng trên không trung một cách kỳ lạ, rồi mới rơi xuống, phập một tiếng cắm sâu vào sàn tàu. Sở Tạ bị tấn công, những tên hải tặc khác trên tàu Ngọc Trai Đen đương nhiên không thể ngồi yên, tất cả đều cắn bím tóc, cầm vũ khí gầm lên giận dữ rồi xung tới. Sức mạnh của chúng tuy không quá lớn, nhưng đó chỉ là tương đối. Có thể trở thành thuyền viên trên một con tàu huyền thoại, sao có thể là kẻ tầm thường? Theo suy đoán của Phương Sâm Nham, dù không tính đến thể chất bất tử, năng lực chiến đấu của chúng ít nhất cũng không thua kém Hắc Phàm hay David. Vì vậy, Phương Sâm Nham từ đầu đến cuối chưa bao giờ có ý định giáp lá cả với những kẻ biến thái này. 7-8 tên hải tặc điên cuồng cùng lúc xông lên, ở một nơi chật hẹp thế này thì khá bất lợi cho Vân Tước Tiểu Phúc Khắc. Lúc này, Vân Tước Tiểu Phúc Khắc mới từ từ ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lẽo của hắn lóe lên hàn quang dưới lớp mũ giáp che mặt, ngay cả những mảnh sắt trên bộ giáp cũng rung lên theo gió, ánh mắt sắc bén lạnh như băng quét qua mọi người, dường như muốn rót cái lạnh thấu xương vào tận lục phủ ngũ tạng của tất cả. Nhân cơ hội tốt này, Phương Sâm Nham quay người bỏ chạy, nhưng Vân Tước Tiểu Phúc Khắc đột nhiên vung tay phải, chém một đường từ trên xuống dưới một góc khoảng 45 độ. Lập tức, một vết rách hư không xuất hiện ở nơi tay hắn lướt qua, bên trong tuôn ra một luồng hắc khí bao bọc lấy một điểm huyết sắc đậm đặc, đột ngột bắn về phía trước, nhắm thẳng vào Phương Sâm Nham. Vòng xoáy tử thần. May mà tốc độ bay của luồng hắc khí này trông không quá nhanh, Phương Sâm Nham vội lao sang bên cạnh, nấp vào một góc quất. Thế nhưng, luồng hắc khí đó lại như giỏi trong xương, cũng bẻ một góc cua lớn dứt khoát đuổi theo. Lập tức, Phương Sâm Nham hét lên một tiếng thảm thiết. Trong mắt Vân Tước Tiểu Phúc Khắc lộ ra nụ cười lạnh và vẻ chế giễu, hành động của hắn lại vô cùng bình thản, ung dung. Nhìn bộ dạng của hắn, như thể không phải đang bị 7-8 tên hải tặc của tàu Ngọc Trai Đen bao vây, mà là đang đứng trước ngai vàng của mình. Không thấy hắn có động tác gì, tay đã nắm lấy chuôi kiếm, rồi từ từ rút nửa lưỡi kiếm ra. Lưỡi kiếm này trong suốt như băng, trên đó có những đường vân màu máu rõ rệt lan ra, kết hợp lại tạo thành những phù văn sắc nét, dường như muốn khắc sâu vào tâm trí người nhìn. Khi nó lọt vào mắt mọi người, không hiểu sao trong lòng họ bất giác dâng lên một tiếng ai oán. Tiếng rên rỉ bất an. Đi. Vân Tước Tiểu Phúc Khắc lạnh nhạt nói. Giọng hắn thực ra không lớn, chỉ trầm đục, như một chiếc đũa đâm thẳng vào màng nhĩ, khiến người nghe chấn động đến ngũ tạng lục phủ, tâm trí hoảng loạn, khó mà bình tĩnh lại. Rồi hắn vung kiếm chém thẳng về phía tên hải tặc trước mặt. Nơi lưới kiếm phủ văn đi qua, ngay cả hơi nước trong không khí cũng bị ngưng tụ, phát ra tiếng rắc rắc giòn tan. Một tên hải tặc giơ chiếc rìu thủy thủ lên nữa, nơi rìu và lưới kiếm va chạm, lập tức ngưng tụ một lớp băng dày, thậm chí nhanh chóng lan ra khắp cơ thể hắn, trong nháy mắt biến hắn thành một bức tượng băng. Vân Tước Tiểu Phúc Khắc khinh thường cười lạnh, lại vung kiếm quét ngang, nhưng một tên hải tặc khác đã lao ra, trên nắm đấm của hắn đeo tay gấu, đánh vào thanh kiếm băng giá, lại phát ra tiếng kim loại va chạm. Ngay sau đó, hắn tung thêm một cú đấm nữa, đánh vào giáp ngực của Tiểu Phúc Khắc. Chỉ là lúc này, Vân Tước Tiểu Phúc Khắc đã vung kiếm chém dọc xuống, chém ngã tên hải tặc này xuống đất, gã nhanh chóng bị đóng băng. Yêu mã mọt mọt thì giơ bốn vó lên điên cuồng giẫm đạp. Lại một tên hải tặc khác lao tới, phân tước tiểu phúc khắc túi người, rồi lại rút kiếm quét ngược, lập tức chém tên hải tặc này từ vai trái xuống đến hông phải, chia hắn làm hai nửa. Kỳ lạ là không có máu chảy ra. Ngay sau đó, cánh tay của tên hải tặc này vẫn có thể cử động, rồi hai nửa thân thể chụp lại, cũng không thèm đứng dậy, trực tiếp điên cuồng gào thét ôm lấy móng ngựa của mầm mò. Là hắn, là hắn, ta nhận ra hắn rồi. Lao thuyền trưởng chết là vì hắn, thủy thủ trưởng Hanster cũng bị hắn hại chết. Đây chính là gã vân tức phúc khắc chết từ đó. Chương 105, người ngựa tách rời tất cả hải tặc trên tàu ngọc trai đen nghe thấy tiếng gầm thì đồng loạt tức giận gào thét. Đúng vậy, mối thù giữa vân tức tiểu phúc khắc và tàu ngọc trai đen cũng tuyệt đối không nhỏ. Trong trận chiến năm đó ở cảng tỏ tiểu gà, vân tức tiểu phúc khắc đã không tuyên mà chiến, cả con tàu ngọc trai đen gần như bị đánh chiếm, thủy thủ đoàn lao luyện chết gần một nửa, những tên hải tặc còn ở lại trên tàu lúc này vẫn nhớ như in mối thù đó. Đối với bọn chúng, mâu thuẫn với thuyền trưởng rất chỉ là chuyện nội bộ, nhưng nỗi nhục mà vân tức tiểu phúc khắc gây ra lại rành rành là mâu thuẫn bên ngoài, vì vậy lúc này đương nhiên họng súng phải nhất trí hướng ra ngoài. Sơ chơ, kẻ suýt bị vó ngựa đá bẹp đầu, lúc này cũng lồm cồm bỏ dậy, dùng ngón cái và ngón trỏ nắn lại con mắt giả của mình, cười gần một cách tâm hiểm. Tuy tao rất căm ghét lời nguyền chết tiệt trên người này, nhưng xem ra bây giờ, khi đối mặt với loại ngu ngốc như mày, nó lại khá hữu dụng. Lũ bất tử chúng tao hôm nay sẽ dùng máu thịt và linh hồn của mày để tế và rửa sạch nỗi nhục ngươi đã gây ra cho ngọc trai đen. Trong mắt Vân Tước Tiểu Phúc khắc lộ vẻ khinh thường, hắn đột ngột thúc ngựa lao lên, nhưng Sở Chơ lại lần nữa chặn đường. Vân Tước Tiểu Phúc khắc đột nhiên vung kiếm, chém tên hải tặc làm hai đoạn từ đầu đến chân, nội tạng như tim gan phèo phổi văng tung tóe, nhưng không có lấy một giọt máu, tất cả đều nhảy lên như ế, muốn hợp lại là một. Cùng lúc đó, hai tên hải tặc khác lại lao tới, ôm chặt lấy chân yêu mã mờ mò. Những tên hải tặc bất tử này đã nhìn ra, Vân Tước Tiểu Phúc khắc hẳn là rất dựa vào con ngựa này để duy trì ưu thế cơ động của mình. Bất kể thế nào, chỉ cần khống chế được con ngựa của hắn trước, thì cũng tương đương với việc tăng độ khó cho việc tẩu thoát của Vân Tước Tiểu Phúc khắc lên rất nhiều. Dưới sự thúc đẩy của lòng cam thù, những tên hải tặc này thậm chí sau khi ôm chặt chân ngựa, còn nhe ra hàm răng vàng khè và lẩm chẩm, như loài quỷ ăn sắc tàn bạo, ra sức gặm vào chân yêu mã mờn mò. Con quái vật đáng sợ này tuy sức mạnh vô cùng, nhưng sau khi bốn chân bị một hoặc hai tên hải tặc đeo bám, cũng chỉ có thể bất lực hí lên những tiếng kêu thảm thiết. Vân Tước Tiểu Phúc khắc ra sức vung vẩy thanh cự kiếm trong tay, nhưng hiệu quả xem ra không lớn lắm. Thân thể bất tử của đám hải tặc chỉ có lửa mới khắc chế tốt hơn, đốt chúng thành tro sẽ kéo dài đáng kể thời gian tái sinh, còn tấn công vật lý và băng giá đi kèm đều có hiệu quả rất yếu đối với chúng. Lũ dòi bọ bẩn thỉu các ngươi, lũ sâu kiến có linh hồn thối giữa các ngươi, cút khỏi người ta. Vân Tước Tiểu Phúc khắc vừa vung mạnh thanh kiếm phù văn, vừa bắt đầu gầm lên, nhưng ánh mắt hắn đột nhiên nhìn thấy một bóng người đó đang đi cả nhát chạy ra phía bong tàu. Dưới nách hắn ta còn kẹp cuốn sổ tay đó, cuốn sổ tay ghi lại bí mật cốt lõi nhất của gia tộc Fokker. Hắn sao có thể còn sống? Không thể để hắn chạy thoát. Mọt mò nếu có chuyện gì, cùng lắm là hiến tế trong trận triệu hồi rồi triệu hồi lại là được, nhưng nếu bí mật của gia tộc Fokker bị tiết lộ ra ngoài, vậy thì sẽ trở thành kẻ địch của cả thế giới, mấy chục năm tâm huyết của ta sẽ đổ sông đổ bể. Đối với cả gia tộc Fokker mà nói, rất có thể đó là tai họa ngập đầu. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Vân Tước Tiểu Phúc khắc. Thấy yêu mã mọt mò đã bị đám hải tặc trên tàu ngọc trai đen bám giết, nó vừa thoát khỏi một tên hải tặc thì lại có hai tên khác lao vào. Dù sức mạnh vô song, nó cũng không có cách nào thi triển trong không gian chật hẹp thế này, mà lũ quỷ ăn xác chết tiệt kia vẫn đang tham lam gặm nhấm và nuốt chửng cơ thể nó. Vân Tước Tiểu Phúc khắc cuối cùng đã đưa ra một quyết định sáng suốt nhưng khó khăn, đó là bỏ ngựa. Nếu hắn còn lo cho mờ mò, tên trộm chết tiệt kia sẽ chạy mất dạng. Cuốn nhật ký đó đã được giải trừ phong ấn, tuyệt đối không thể để nó lưu truyền ra ngoài. Hơn nữa, với sức mạnh của mờ mò, nó cũng có thể cầm chân đám hải tặc bất tử này một thời gian dài, cho hắn đủ thời gian để tiêu diệt tên trộm khốn kiếp kia. Vân Tước Tiểu Phúc khắc hai chân dùng sức, hai chiếc bàn đạp có lớp băng màu xanh nhạt treo trên lưng yêu mã mọt mò lập tức căng ra, rồi phản hồi lại cho hắn một lực cực lớn. Mặc bộ giáp toàn thân, Vân Tước Tiểu Phúc khắc lao về phía vách khoang bên cạnh, trọng lượng nặng nề cộng với quán tính của hắn đã dễ dàng đâm thủng vách khoang tạo thành một lỗ lớn trong tiếng giáp. Sau đó, trong tiếng loảng xoảng của áo giáp va chạm, hắn lập tức đuổi theo phương sông nham. Lúc này, Tiểu Phúc khắc đã để lộ ra điểm yếu đầu tiên của mình, tốc độ di chuyển tuy không thể nói là chậm, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói là nhanh. Về điểm này, người có chút đầu óc cũng có thể dễ dàng suy ra, một là vì Vân Tước Tiểu Phúc khắc luôn cưới con yêu mã mờ mò, hai là bộ giáp kỵ sĩ của hắn quá nặng, dù thế nào cũng sẽ ảnh hưởng nhất định đến tốc độ di chuyển. Ở phía xa, Phương Sâm Nham thấy cảnh này, bất giác gật đầu. Rốt cuộc đối với hắn, tốc độ di chuyển của Vân Tước Tiểu Phúc khắc nhanh hay chậm thực sự là chuyện sống chết trong gang tấc. Dù suy đoán có 99 cơ hội đúng, nhưng lỡ gặp phải một ngoại lệ thì sẽ trở thành tử cục 100. Đối với hắn, tuy có đạo cụ thần kỳ từ thế giới Ạ Vạ Tạ làm át chủ bài, nhưng cũng đồng nghĩa với việc toàn bộ kế hoạch từ khi vào thế giới này sẽ công dã tràng, mức độ thất bại này là điều Phương Sâm Nham tuyệt đối không thể chấp nhận. Đối mặt với sự truy đuổi đến chết không thôi của Vân Tước Tiểu Phúc khắc, Phương Sâm Nham cũng rất dứt khoát kích hoạt năng lực tăng tốc của trang bị linh hồn, chai bột gà vô tận, quay người bỏ chạy. Bây giờ hắn cần phải xác minh suy đoán thứ hai trong lòng. Nếu nói suy đoán đầu tiên của Phương Sâm Nham về tốc độ của Vân Tước Tiểu Phúc khắc quyết định liệu hắn có công cốc hay không, cuối cùng bị đuổi về không gian ác mộng một cách thảm hại, thì suy đoán thứ hai của Phương Sâm Nham lúc này lại quyết định mấu chốt liệu mình có thể tiêu diệt Vân Tước Tiểu Phúc khắc ở đây hay không. Lúc này mặt trăng tuy đã bị mây đen che khuất, nhưng cảng tỏ tiểu gạ vẫn phồn hoa như cũ, do người trên phố tấp nập ồn ào. Phương Sâm Nham lại càng vô đạo đức mà luồn lách vào đám đông, trang phục của hắn lúc này rất bình thường, chỉ là một thủy thủ khốn khổ không thể tả, vở kịch chạy trốn từ từ này gần như ngày nào cũng diễn ra hàng trăm hàng nghìn lần ở tòa tiểu gạ tương đối hỗn loạn, vì vậy ngoài những người bị hắn chen vào chửi bới om sòm, những người còn lại đều đã quen. Nhưng bộ dạng của Hân Tức Tiểu Phúc khác lại vô cùng nổi bật, một kỵ sĩ mặc giáp toàn thân, còn đội mũ giáp che mặt. Mũ và áo giáp của hắn đều có màu đen tuyền, trên đó lấp lánh ánh sáng kỳ dị, còn có những đường nét ma pháp trận sâu sắc được khắc họa, thanh kiếm phủ văn bên hông cũng tỏa ra từng luồng khí lạnh, mang lại cho người ta cảm giác đầu tiên là âm u, hắc ám và mạnh mẽ. Hân Tức Tiểu Phúc khắc sải bước về phía phương sông nham, đáng tiếc là khoảng cách đường thẳng giữa hai người tuy chỉ chưa đầy 50 mét, nhưng chướng ngại vật ở giữa lại bao gồm ít nhất 20 gã say, 3 cô gái điếm, 2 con bò và 1 cỗ xe ngựa. Rõ ràng, trong môi trường ồn ào và đầy chướng ngại vật như vậy, khoảng cách giữa hai bên sẽ ngày càng xa. Vì vậy, Hân Tức Tiểu Phúc khắc lạnh lùng lập tức nắm chặt chuôi kiếm, chọn một phương pháp hiệu quả và trực tiếp nhất. Rốt cuộc, hắn cũng là con người, hay nói chính xác hơn, hắn cũng đã từng là con người một thời gian rất dài, biết làm thế nào để dọn dẹp nhanh nhất những chướng ngại vật chết tiệt đó hoặc khiến đám rồ tê in hai chân này tự động cút đi. Còn một lý do rất quan trọng nữa, tỏ tiểu gạ nổi lên sau sự suy tàn của cảng tỏ tiểu gạ cũ, có thể nói là đạp lên sắc của cảng tỏ tiểu gạ cũ mà đi lên. Đối với Hân Tức Tiểu Phúc khắc, người từng làm chủ cảng tỏ tiểu gạ cũ, tất nhiên không có thiện cảm gì với tỏ tiểu gạ mới. Điều này cũng giống như tâm lý của một cặp đôi chia tay, miệng thì nói những câu như thấy em sống tốt là anh vui rồi, nhưng thực tế trên trang cá nhân lại viết thấy mày sống không tốt là tao vui rồi. Vì vậy, Hân Tức Tiểu Phúc khắc rất tự nhiên muốn hủy diệt cảnh phồn hoa trước mắt đang sát muối vào vết thương lòng của mình, dù không có Phương Sâm Nham cũng vậy. Đương nhiên, nếu thêm lý do truy đuổi Phương Sâm Nham, hắn sẽ hành động càng tàn nhẫn hơn, để tiện thể làm cho tâm trạng của mình thoải mái hơn một chút. Một ả môi dày đang lả lơi uốn éo, xem ra bộ dạng của Hân Tức Tiểu Phúc khắc rất hợp gu của ả. Thì, bạn của tôi cá là anh sẽ uống với tôi vài ly. Sau đó tôi có thể đưa anh đến một nơi rất tuyệt. Ả ta bắt đầu thử khoác tay Hân Tức Tiểu Phúc khắc, nhưng đột nhiên ả ta ôm miệng ho sặc sụa, tiếng ho từ nhẹ đến nặng, lúc đầu chỉ như hắng giọng, nhưng về sau lại dữ dội như bị sặc nước vào khí quản. Cuối cùng, người phụ nữ này cũng thở ra một hơi dài, khạc ra nửa ngụm đờm, nhưng trong đờm lại có màu đỏ tươi và những cục máu đông đáng sợ. Người phụ nữ này vậy mà đã ho ra cả mảnh phổi của mình, ả ta trợn trừng đôi mắt kinh hoàng và mơ hồ ngã xuống, đến chết cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cái chết đen lại một lần nữa bắt đầu sinh sôi trên mảnh đất của cảng tỏ tiểu gà, chỉ có điều lần trước ảnh hưởng chỉ giới hạn trong kim chướng tiết, còn lần này lại do chính bản tôn Hân Tức Tiểu Phúc khác, kẻ thai quản bóng tối và cái chết đích thân đến gieo rắc. Điều này đã định trước tỏ tiểu gà sẽ xảy ra một đại kiếp nạn, một đại kiếp nạn vô cùng kinh hoàng. Mọi thứ đều đang diễn ra thuận lợi theo kịch bản của Phương Sâm Nham chương 106, tàn sát những tiếng ho khan dữ dội vang lên, nhiều gã say không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chết lặng nhìn cốc rượu trước mặt. Bởi vì rượu rum bên trong đống chuyển sang màu đỏ tươi. Đầu óc vốn đã chậm chạp vì men rượu của họ vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, mãi đến khi sờ lên miệng, mũi, hai và cảm nhận được máu tươi đang không ngừng tuôn ra, họ mới bàng hoàng nhận ra, quỷ tha ma bắt, sao mình lại chảy máu cam thế này? Chảy máu cam là chuyện thường tình với bất kỳ ai, dù da trắng, da vàng hay da đen, nên ban đầu chẳng ai để ý, mãi đến khi tứ chi bắt đầu mất kiểm soát, những gã say mới nhận ra có điều không ổn. Nhưng khi họ nhận ra điều đó, tử thần đã nhen nhanh cười gằn, giơ cao lưỡi hái trên đầu họ rồi. Cứ như vậy, chướng ngại vật trước mặt tiểu Hân Tức Phục kẽ nhanh chóng bị dọn sạch, tất cả những ai cản đường hắn đều đột ngột phát bệnh. Trong khi đó, Phèn Sen Ni Ản vẫn phải len lỏi qua đám đông. Cứ thế, khoảng cách giữa hai người lại nhanh chóng được rút ngắn. Thế nhưng, đối với Phèn Sen Ni Ản, người đã biết rõ sự đáng sợ của tiểu Hân Tức Phục kẽ, hắn đã sớm có kế hoạch đối phó. Hắn lao thẳng vào một nơi trông có vẻ rất sầm uất. Ở thời đại này, quán rượu có rất nhiều chức năng, giống như các phòng tắm hơi thời nay, kiêm luôn cả rửa chân, uống trà, giác hơi, châm cứu, dọn dẹp tuyến tiền liệt cho đàn ông, thậm chí anh vào đó có thể được xoa bóp, hoặc cô ta xoa bóp cho anh, hoặc cả hai cùng xoa bóp cho nhau cũng được. Vì vậy, hầu hết các quán rượu ở cảng tỏ tiểu ga ngoài bán rượu còn kiêm cả dịch vụ lưu trú, câu lạc bộ. Cũng có một số quán rượu không kinh doanh mảng này, mà vừa bán rượu vừa mở sòng bạc, hoặc cung cấp dịch vụ mại dâm cũng không ít. Quán rượu mà Phèn Sen Ni Ản vừa vào chủ yếu là sòng bạc, bán rượu chỉ là phụ. Nơi này dù ngày hay đêm cũng chật ních con bạc, có thể nói là hái ra tiền. Vị trí của nó cũng cực kỳ đắc địa, nằm ngay khu vực sầm uất nhất của tỏ tiểu ga, tương tự như khu vực giải phóng bi ở Trùng Khánh, Vương phủ tỉnh ở Bắc Kinh, Trung Hoàn ở Hồng Kông, hay đường Xuân Hy ở Thành Đô. Vì vậy, không khó để tưởng tượng rằng sau lưng quán rượu này có một nhân vật lớn chống lưng. Cảng tỏ tiểu gạ là một miếng mồi béo bở mà không một ai có thể nuốt trọn. Ngoài quy tắc cốt lệ mà Phèn Sen Ni Ản từng giao thiệp, còn có vài thế lực ngầm khác. Trong số đó, thế lực lớn nhất chính là tập đoàn hải tặc Sĩ Vã Lệ, một trong 7 vua hải tặc vừa mới thảm bại. Chính vì vừa thảm bại, thế lực co cụm lại, nên bọn chúng càng phải hung hãn bảo vệ lợi ích của mình hơn. Bọn chúng đã không còn đường lui, tuyệt đối không thể chịu thêm một thất bại nào nữa. Phèn Sen Ni Ản nhìn tiểu Vân Tức Phục Kệ đang sải bước đuổi theo cách đó chừng 50-60 mét, cùng những người đang ngã gục vì bệnh tật xung quanh hắn, rồi đẩy cửa quán rượu, khoe miệng nết lên một nụ cười lạnh, bước vào sòng bạc bên trong. Hai gã đô con thấy Phèn Sen Ni Ản mặt lạ, vừa định lên tiếng thì lập tức bị hắn dùng một túi tiền nặng trịch ném thẳng vào mặt. Dù túi tiền chứa đầy kim bảng ném vào mặt khá đau, nhưng chúng lập tức cười xòa, mời Phèn Sen Ni Ản vào trong. Phèn Sen Ni Ản cũng tỏ ra rất quen thuộc nơi này, lách qua vài vòng đã hòa vào đám con bạc đông như cá mọi hộp. Chưa đầy 10 giây sau, cánh cửa quán rượu lại bị đẩy ra một cách thô bạo với tiếng rầm. Một luồng gió lạnh đến khó tả thổi vào. Hai gã đô con bất giác dùng mình. Ngay sau đó, chúng nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo như chứa đựng cả một cánh đồng tuyết vĩnh cửu của tiểu Hân Tước Phục Kẻ. Cút. Hai gã đô con này đều là hải tặc thuộc tập đoàn hải tặc sĩ Ba Lệ, là những kẻ trăm trận sống sót, đầu đao liếm máu. Vừa thấy bộ dạng vũ trang đầy mình của Tiểu Hân tức Phục Kệ, chúng đã cảm thấy không ổn. Đây là nơi để người ta đánh bạc, nếu có kẻ vắt một túi kim bảng to đùng đến, chắc chắn sẽ được chào đón nhiệt liệt. Nhưng ngươi lại mặc giáp trụ kín mít như cái hộp sắt thế này, chẳng lẽ đến đây để thua sạch bộ giáp trên người sao? Chuyện này cũng giống như có kẻ trùm tất lên đầu, tay cầm dao phay xông vào ngân hàng, rõ ràng là có ý đồ xấu, muốn đến cướp bóc. Vì vậy, sau khi nghe hai chữ cút, hai gã đô con lập tức xa sở mặt. Cả hai đều là những tên hải tặc giết người không gây tay, bình thường đứng đây tươi cười đã là kiềm chế lắm rồi. Thế là một gã đô con không nói nhiều, tung một cước nhắm thẳng vào Tiểu Hân tức Phục Kệ. Đối mặt với cái hộp sắt trước mắt, hắn không có hứng thú dùng nắm đấm để thử độ cứng của giáp trụ. Tiểu Hân tức Phục Kệ cứ thế đứng chọn cú đá, rồi thuận tay tóm lấy bắp chân của gã đô con. Gã này bỗng cảm thấy chân mình hoàn toàn mất cảm giác. Rõ ràng có thể thấy, một lớp băng màu xanh lam nhạt đang lan dần lên trên bắp chân của hắn. Rồi tay trái của Tiểu Hân tức Phục Kệ siết mạnh, rắc một tiếng giòn tan, toàn bộ bắp chân, xương cốt của gã đô con lập tức vỡ thành hàng trăm mảnh băng vụn màu đỏ tươi. Gã đô con rú lên một tiếng thảm thiết tột cùng. Đó không phải là vì đau đớn, dây thần kinh ở chân hắn đã bị nhiệt độ thấp làm cho đông cứng hoại tử, hoàn toàn tê liệt, mà là phản ứng bản năng của cơ thể khi nhìn thấy cảnh tượng chân mình vỡ vụn. Ngay sau đó, trong sòng bạc, đột nhiên có khách bắt đầu chống hai tay lên bàn, nôn mửa dữ dội, rồi có người không lưng, máu mũi tuôn xối xả, có kẻ thì ngã lăn ra đất rên rỉ tiện mất kiểm soát. Sau thất bại, tập đoàn hải tặc sĩ Vạ Lệ luôn đề phòng kẻ khác thừa nước đục thả câu, cướp địa bàn của mình. Vì vậy, sòng bạc hái ra tiền này được bố trí rất nhiều tay chân, lúc nào cũng cảnh giác với các băng hải tặc khác. Nghe thấy trong sòng bạc có biến, tất cả đám bảo kê lập tức của ra. Trong phút chốc, tiếng súng hòa mai, tiếng chửi rủa, tiếng đánh đấm vang lên khắp sòng bạc. Tay chân của tập đoàn hải tặc sĩ Vạ Lệ cũng vô cùng tinh nhuệ, dù sao cũng là thuộc hạ của một trong bảy vua hải tặc, thực lực của bọn chúng dù không bằng đám người của tàu cướp biển huyền thoại thì cũng chỉ kém nửa bậc mà thôi. Đúng lúc này, Tiểu Hân tức Phục Kệ lại thấy Phèn Xèn Nỉ Ản đang quỳ gối cách đó không xa, dường như đang nôn mửa dữ dội, lại như sắp ngất đi, chắc là đã phát bệnh. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác hả hê vì trả thù được. Hắn đang định lao đến tóm lấy tên trộm to gan này, nhưng đạn ghém như mưa rào chút xuống người hắn, đánh vào tấm giáp sắt tóe lửa, để lại vô số vết lom li ti. Đám bảo kê của tập đoàn sĩ Vạ Lệ lại bám giết lấy hắn. Lũ sâu bọ các ngươi đáng chết, dám cản được ta! Một ngọn lửa giận bùng lên trong lòng Tiểu Hân tức Phục Kệ. Trước hai tay hắn lập tức xuất hiện một tấm kim băng, chặn lại phần lớn đạn ghém. Sau đó, từ cơ thể hắn, một luồng khí đen kịt tuôn ra, uốn lượn như rắn, như sâu bọ lao về phía những người xung quanh. Những người này trông vẫn còn ổn, nhưng không lâu sau, họ bắt đầu ho dữ dội, hoa cung đầu, vẻ mặt lộ ra đau đớn, rồi ho ra máu, ngã quỵ. Tiểu Hân tức Phục Kệ ho khan hai tiếng, rồi lại cất bước, tiện chân đạp nát cái đầu đã bị đóng băng của gã đô con bên cạnh. Nhưng đúng lúc này, một bóng người đột nhiên nhảy xuống từ tầng 2 của quán rượu. Kẻ này vốn đã ẩn mình trong bóng tối của cây cột, lúc này hiện thân, vóc dáng trông vô cùng cao lớn. Bàn tay của hắn trông có vẻ khô héo, tiểu da bọc xương, nhưng khớp xương lại to và đầy sức mạnh. Trong bàn tay đó là một thanh luân nhận vô cùng đặc biệt. Thanh luân nhận đen tuyền, lưỡi bén vô song. Khi chém về phía Tiểu Hân tức Phục Kệ, nó không tạo ra tiếng gió, không có hình thù, nơi nó lướt qua chỉ để lại một bóng đen chết chóc rộng lớn, thấp thoáng ánh đao đỏ rực lay động trong bóng tối. Nhưng không hiểu vì sao, khi vung luân nhận, lồng ngực của bóng người kia cũng phập phồng, không kìm được mà ho lên một tiếng. Điều này đã cho Tiểu Hân tức Phục Kệ một khoảnh khắc để phản ứng. Hắn thuận tay tóm lấy một người bên cạnh làm lá chắn. Luân nhận lướt qua, chém kẻ làm lá chắn thành hai nửa, máu tươi từ thi thể phun ra tung tóe. Dù vậy, giáp vai phải của Tiểu Hân tức Phục Kệ vẫn bị nhát chém này lướt qua. Giữa tiếng ma sát chói tai, luân nhận chém ra những tia lửa dài đến 2-3 thước, tạo thành một vết thương đáng sợ trên bộ giáp. Rõ ràng đã gây tổn thương đến bên trong, chỉ thấy luồng khí đen kịt quần quần trào ra. Luân nhận khéo léo lợi dụng lực phản chấn bay ngược trở lại, lướt nhẹ trên ngón tay của bóng người kia rồi lại chém về phía mặt nạ của Tiểu Hân tức Phục Kệ. Lần này, Tiểu Hân tức Phục Kệ đã kịp rút băng nhận ra đỡ. Luân nhận lập tức bị một lớp băng mỏng bao phủ rồi bật ra, nhưng tiếng ho của kẻ tập kích cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa. Thứ chảy ra từ vết thương trên vai Tiểu Hân tức Phục Kệ không phải là máu tươi, mà là một loại chất lỏng đen kịt, sền sệt, giống như thịt thối sau khi bị nghiền nát rồi trộn với phóc môn. Thậm chí, trên vết thương còn thỉnh thoảng hiện ra ảo ảnh của thanh luân nhận, tiếp tục cắt sâu vào da thịt. Rút. Bóng người tập kích chỉ nói một từ, nhưng máu tươi đã rỉ ra qua kẽ tay đang bịt miệng của hắn. Dường như chỉ nói ra một từ này cũng đã tiêu tốn toàn bộ sức lực của hắn. Hắn vừa ra lệnh, tất cả hải tặc lập tức rút lui sạch sẽ như thủy triều rút. Ngay cả thi thể và vũ khí của đồng bọn đã chết cũng được mang đi hết. Chương 107, nhanh nuốt bóng đen tập kích lén lảo đảo leo lên tầng 2, bước chân đã loạn choạng. Gã vừa đi vừa hò, vài vệt máu đỏ tươi bắn ra từ cái tay. Rồi một mảng bóng tối mênh mông ập tới, gã nhắm mắt lao về phía trước, nhưng ngay cả trong bóng tối mịt mù này, gã vẫn cảm thấy trời đất quay cuồng. Cảm giác bất lực tột độ dần dần xâm chiếm thần kinh, bào mòn ý chí của gã. Gã thấy sống sao mà mệt mỏi quá, cơn mệt mỏi như thú đói càn quét khắp cơ thể, đến mức gã chỉ muốn cứ thế yên lặng nghỉ ngơi, vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại nữa. Đúng vậy, gã chính là đại ca của tập đoàn Sĩ Ba Lệ. Sĩ Ba Lệ, chính gã trong trận hải chiến hôm ấy vẫn chưa lành vết thương đã giao đấu với Hân tức Phục Kệ nhỏ. Dù trông có vẻ đã hạ được Hân tức Phục Kệ nhỏ, nhưng muốn loại bỏ căn bệnh mà hắn đã lây nhiễm cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Lúc Sĩ Ba Lệ ra lệnh rút lui, một cỗ xe ngựa không biết tình hình đã chạy ngang qua đây. Đối với cỗ xe này, vốn dĩ chỉ định hóng chuyện xem náo loạn. Dù sao vị trí này cũng quá đắc địa, một khi có biến, kẻ nào chiếm được quán ba này đầu tiên chắc chắn sẽ thu về lợi nhuận khổng lồ. Gã phu xe cũng chỉ muốn bán tin tức nóng hổi này với giá hời. Thế nhưng, gã phu xe này vốn mắt rất tinh, chỉ cần liếc qua đống thi thể ngổn ngang là đã dứt khoát đánh xe bỏ chạy. Gã biết với thực lực của mình, không thể nào dính vào cuộc tranh đấu cỡ này được, gã không muốn trở thành một trong những cái xác có tướng chết thảm thương kia. Chính vì sự chú ý của gã đã bị đám thi thể thu hút hết, nên gã hoàn toàn không nhận ra một người trông như đang quỳ trên đất ho sù sụ đã túm lấy thành xe, tiện đường đi nhờ. Lúc này, cơ thể gã đã bị thùng xe che khuất, Huân Tước Phộc Cơ nhỏ cũng không nhìn thấy Phương Sâm Nham, nên mãi đến khi cỗ xe chạy được gần 100 mét, Huân Tước Phộc Cơ nhỏ mới sự tỉnh, dồn sức sải bước đuổi theo hướng cỗ xe một cách hung hãn. Lúc này, gã phu xe bỗng bắt đầu ho khan. Dịch bệnh mà Huân Tước Phộc Cơ nhỏ gieo rắc vô cùng độc địa, nhưng đối với người càng mạnh, thể lực càng cao thì phát tác càng chậm, bệnh tình cũng càng nhẹ. Đây cũng là lý do vì sao Sĩ Vạ Lệ dù bị thương vẫn có thể trọng thương Huân Tước Phộc Cơ nhỏ. Tuy nhiên, điểm đáng sợ nhất của virus dịch bệnh này là một khi đã nhiễm phải, chỉ có vấn đề phát tác sớm hay muộn chứ tuyệt đối không có chuyện không phát tác. Một khi đã bùng phát, nó sẽ như giỏi trong xương gặm nhấm đến tận tủy của nạn nhân, dai dẳng không tan, khiến người ta sống không bằng chết. Gã phu xe này dù chỉ liếc nhìn từ xa nhưng vẫn bị lây nhiễm. Có lẽ lúc lây nhiễm chỉ dính một con virus nên bệnh tình chưa nghiêm trọng, chỉ ho và chóng mặt, trong thời gian ngắn chưa đến mức ho ra máu, nhưng tốc độ xe ngựa vẫn không tránh khỏi bị chậm lại. Lúc này, Phương Sâm Nham nhảy khỏi xe, ôm ngực loạn choạng chui vào một quán bar khác. Đôi mắt lạnh lẽo của Huân Tước Phộc Cơ nhỏ không một chút hơi người, hắn không do dự kéo lê bước chân nặng nề, mang theo tiếng loảng xoảng của bộ giáp, tiến vào quán bar sầm uất này. Tin tức về cái chết luôn lan truyền rất nhanh, thú hồ tỏ tiểu gạ tuy phồn hoa nhưng diện tích thực tế cũng chỉ bằng một thị trấn nhỏ ở thế giới hiện thực. Cướp biển cũng không phải kẻ ngốc mà cam tâm làm kẻ chết thay cho Phương Sâm Nham. Vì vậy, nửa giờ sau, cả tỏ tiểu gạ đều biết có một ôn thần xuất hiện, đang truy sát kẻ thù của mình, nếu không muốn chết thì hãy tránh xa. Thậm chí có những tên cướp biển sợ hãi căn bệnh truyền nhiễm kinh hoàng kia mà bất chấp đêm tối, vội vã dương buồm ra khơi. Cứ như vậy, Phương Sâm Nham liên tiếp gặp nguy hiểm. Nhưng dù gã trông có vẻ lảo đảo, trên đường đi không ngừng nôn ra máu tươi, giống như một con chuột bị mèo vờn đến nửa sống nửa chết, gã vẫn cắn răng chịu đựng, kéo dài thời gian. Nhưng phòng ngự mãi cũng có lúc cùng đường, Phương Sâm Nham cuối cùng vẫn bị dồn vào ngõ cụt. Gã không còn đường nào để trốn, vì sau lưng là vách đá cao trăm trượng, bên dưới là những mỏm đá lởm chởm như nanh sói. Sóng biển hung dữ dường như không bao giờ ngừng nghỉ, vỗ mạnh vào đá ngầm, tung lên vô số bọt trắng rồi lại từ từ rút về biển. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu rơi từ độ cao này xuống, chắc chắn sẽ đập vào đá ngầm, chắc chắn sẽ chết, không có cả cơ hội tàn phế hay sống thực vật. Huân Tước Phộc Cơ nhỏ tiến lên một bước, đôi mắt lạnh như băng sau mũ giáp lóe lên ánh nhìn không thuộc về con người. Giao nhật ký ra đây, ta sẽ cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng. Phương Sâm Nham bỗng túi đầu, lau vết máu bên mép miệng, nói, còn nhớ nốt rồi son đó không? Huân Tước Phộc Cơ nhỏ nhìn gã bằng ánh mắt như nhìn một thằng ngốc, nhưng Phương Sâm Nham lại nết mép cười, là nốt rồi son trên ngực trái của tiểu thư xạ lì hẹp bờ xinh đẹp đó. Chẳng lẽ Huân Tước đại nhân cao quý mân mê bao lần rồi mà vẫn quên sao? Toàn thân Huân Tước Phộc Cơ nhỏ bỗng cứng đờ. Xạ lì hẹp bờ, cái tên này, cái tên dường như đã khắc sâu vào linh hồn hắn. Sao hắn có thể quên, làm sao mà quên được? Ngay cả khi Huân Tước Phộc Cơ nhỏ mất tất cả, hắn cũng chưa từng từ bỏ ký ức về nàng. Dù ký ức ấy luôn hóa thành lưới dao hành hạ hắn, nhưng Huân Tước Phộc Cơ nhỏ sẽ biến nỗi đau này thành động lực tu luyện, để khiến kẻ thù phải chịu nỗi đau gấp 10 lần hắn đã nếm trải. Trong lúc bộ não của Huân Tước Phộc Cơ nhỏ còn đang trống rỗng, những lời nói độc địa của Phương Sâm Nham lại phun ra như nọc rắn độc, nghe nói, vợ chồng các người bốn dĩ rất mặn nồng, nhưng sau này bị ngươi, cái thằng mọc sừng liệt dương này, không thỏa mãn nổi vợ mình, nên cô ấy cô đơn quá, mới tằng tiểu với thị vệ, với đầy tớ của ngươi, với cả tên pha rượu, với cả cướp biển. Ngươi. Giọng của Huân Tước Phộc Cơ nhỏ vẫn lạnh như băng, nhưng lồng ngực phập phồng kịch liệt của hắn đã cho thấy vị quý ông mọc sừng này đang vô cùng kích động, xa lì không hề tư thông với tên pha rượu. Ồ, có đấy. Phương Sâm Nham nhún vai chấp địch, vì ta chính là một tên pha rượu. Câu nói này vừa thốt ra, Huân Tước Phộc Cơ nhỏ thậm chí phải ngập ngừng một lúc mới hiểu được ý của Phương Sâm Nham. Hắn không thể nói thêm được nửa lời, hay đúng hơn, hắn không muốn phí thêm nửa lời với kẻ trước mặt. Nhưng Phương Sâm Nham vẫn tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, gã kể lại một cách nghiêm túc cảnh tượng nhìn thấy xạ lì hẹp bờ và rắc sở họa dập tư thông hôm đó, chỉ khác là đổi vai của rắc thành mình. Bởi vì phải thừa nhận rằng, vợ của Huân Tước Phộc Cơ nhỏ có một vài sở thích rất đặc biệt khi hành sự, điều này đương nhiên Huân Tước Phộc Cơ nhỏ biết rất rõ. Và Phương Sâm Nham còn ác ý kể lại những chi tiết này, thật sự không thể không tin. Huân Tước Phộc Cơ nhỏ lập tức tấn công Phương Sâm Nham, hắn không muốn nghe thêm nữa. Quá khứ như những ngọn roi gai điên cuồng quất vào tim hắn, ngọn lửa giận dữ đã bao trùm lấy hắn. Trong khoảnh khắc đó, Huân Tước Phộc Cơ nhỏ tung ra liền ba chiêu tử vong triển nhiễu. Thứ hắc ma pháp kinh hoàng đại diện cho ấu dịch, cái chết và sự mục giữa. Thậm chí có thể thấy, hắc khí trên người hắn đã ngưng tụ lại như thực thể, uốn éo như những xúc tu nhỏ dài, siết chặt lấy kẻ địch trước mặt. Phương Sâm Nham cố hết sức lăn lộn, né tránh, nhưng vẫn không nhịn được mà hét lên thảm thiết, rõ ràng đang bị nỗi đau đớn tột cùng hành hạ. Huân Tước Phộc Cơ nhỏ vô cùng hài lòng với biểu hiện này, tiếng kêu la của kẻ thù đối với hắn không bao giờ là đủ. Chỉ có hành hạ gã 3 ngày 3 đêm mới có thể nguôi ngoai phần nào mối hận trong lòng hắn. Vì vậy, hắn lại điên cuồng thi triển thêm vài loại hắc ma pháp tàn khốc, đồng thời còn tốn công tạo một lớp phòng hộ cho Phương Sâm Nham để tránh việc gã bị mình trực tiếp giết chết. Giữa tiếng kêu la thảm thiết của kẻ thù, Huân Tước Phộc Cơ nhỏ cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại. Hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Đúng rồi, tại sao tên này vẫn còn sức la lớn như vậy, lẽ ra gã phải toi thóp rồi mới phải. Còn nữa, da của gã, tại sao không hề có dấu hiệu lở loét hay thâm đen? Nghĩ đến đây, đồng tử của Hân Tức Phộc Cờ nhỏ co rút lại, hắn đột ngột rút thanh phù văn kiếm lạnh lẽo âm u bên hông, chém thẳng vào Phương Sâm Nham đang co quắp thành một cục. Vào lúc này, trong lòng hắn đông dâng lên một cảm giác khó tả. Cảm giác đó đã quá xa lạ rồi, lần cuối cùng nó xuất hiện trong lòng hắn, có lẽ là khi nghe tin xạ lụy phản bội. Lưỡi kiếm sắc bén tỏa ra khí trắng nhàn nhạt gào thét chém xuống, nhắm vào Phương Sâm Nham đang co quắp trên đất, trông như muốn chém bay đầu gã. Nhưng đúng lúc này, Phương Sâm Nham đang co quắp trên đất bỗng vươn tay ra, tóm chặt lấy lưỡi kiếm sắc bén và lạnh buốt kia. Trên lòng bàn tay gã lập tức xuất hiện một lớp băng màu xanh nhạt và đang nhanh chóng ngưng tụ. Nhưng lưỡi kiếm chỉ có thể chém vào da thịt gã được một nửa, rồi như bị hàn chết tại chỗ, không thể tiến thêm một tấc nào. Con sói nhẫn nhịn bấy lâu, cuối cùng cũng nghe nhanh chương 108, sự thật đằng sau bức màn đối mặt với cảnh tượng kỳ dị khi thanh kiếm rủn của mình không thể chém vào da thịt đối thủ, tiểu tước Pho không kìm được kinh ngạc và giận dữ nói, ngươi hóa ra từ trước đến giờ đều đang giả vờ. Hắn chậm rãi đứng dậy, đầu vẫn hơi cúi, mái tóc che khuất đôi mắt, nhưng toàn thân lại tỏa ra một luồng tà khí cực độ. Thậm chí có thể thấy luồng khí tức màu đen quanh người tiểu tước Pho lượn lờ ra vào mắt, mũi, miệng, hai của hắn, nhưng lại giống như giọt nước lăn trên lá sen, không cách nào thấm vào được. Đúng vậy, ta đã khổ tâm tính kế, nhẫn nhịn đến tận bây giờ, sắp đặt từng bước, chính là để chờ đợi khoảnh khắc này. Hôm nay chính là lúc ngươi yếu nhất, tiểu tước, ngươi chắc chắn sẽ chết trong tay ta. Lúc này, mây trên trời tan đi, ánh trăng yêu dị trắng bệnh chiếu rọi lên người Phương Sâm Nham. Lập tức, dị tượng xảy ra. Toàn bộ quần áo trên người hắn bỗng trở nên rách nát tả tơi, như thể đã bị thời gian tàn nhẫn xé nát, trong gió biển thậm chí còn bay ra những hạt bụi li ti. Càng quỷ dị hơn, bàn tay hắn đang nắm chặt chuôi kiếm cũng hóa thành xương trắng nếu, chỉ còn những sợi gân khô khốc nối liền các khớp xương. Đúng vậy, ngay khoảnh khắc bị ánh trăng chiếu vào, Phương Sâm Nham đã hóa thành một bộ xương khô. Thảo nào bệnh tật của tiểu tức Pho hoàn toàn vô hiệu với hắn. Những hành động ho ra máu trước đó của Phương Sâm Nham đều là màn kịch đặc sắc được dàn dựng bằng túi máu đã chuẩn bị từ trước. Kế hoạch của Phương Sâm Nham đã bắt đầu ngay từ khi ở tọ tiểu gạ. Lúc đó, dù hắn không biết mục tiêu cuối cùng sẽ là tiểu tức Pho, nhưng hắn vẫn hiểu sâu sắc rằng mâu thuẫn giữa mình và kẻ này vẫn tồn tại và không thể hòa giải. Đầu tiên, xét về lợi ích của bản thân, hắn nhất định phải mở được cuốn sổ của Mộc Căn Pho. Thứ này ẩn giấu bí mật có thể liên quan đến những tầng sâu hơn của thế giới, và Phương Sâm Nham thực sự rất muốn có thêm một chút độ truyền kỳ, lợi ích của nó thì không cần phải nói nhiều. Nhưng nếu muốn mở cuốn sổ này, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn phải đối đầu trực diện với Tiểu Tức Pho. Thứ hai, về phía Tiểu Tức Pho, dù Phương Sâm Nham không tìm đến, gã cũng tuyệt đối không bỏ qua cho hắn. Mối thù giết vợ tuy không thể so với mối thù bị cắm sừng, nhưng với tình cảm sâu đậm mà Tiểu Tức Pho dành cho vợ mình, đây vẫn là một mối hận thù không thể hóa giải. Vì vậy, đối với Phương Sâm Nham, trong thế giới cướp biển vùng Cạ Dịch Bỉn có hai kẻ tử thủ, một là A Mạn, hai là Tiểu Tức Pho. Mối đe dọa mà hai kẻ thù này gây ra cho Phương Sâm Nham đều có những điểm khác nhau, mỗi bên một vẻ. Xét về tổng thể, A Mạn lúc này gần như đã là thế lực số một ở biển đen, so với gia tộc Pho đã sớm suy tàn, thực lực tổng thể của gã ít nhất phải gấp 10 lần. Nhưng nếu xét về thực lực cá nhân, Tiểu Tước Pho lại mạnh hơn A Mạn ít nhất 10 lần. 10 năm trước, Tiểu Tước Pho hùng mạnh đã hiên ngang sông lên tàu truyền kỳ, dựa vào hiệu ứng bệnh tật đáng sợ để giết chết vô số người rồi toàn thân rút lui. 10 năm sau, sự hùng mạnh của Tiểu Tước Pho mà Phương Sâm Nham chứng kiến trong lều vàng chỉ có thể dùng từ kinh hoàng để hình dung. Ý niệm hắc tử xoa mạnh mẽ lan truyền, dù chỉ qua một khe hở cũng có thể dễ dàng giết người trong nháy mắt. Thực lực khủng bố như vậy, có lẽ đã gần chạm đến đỉnh cao của thế giới cướp biển vùng Cạ Dịch Bỉn. May mắn là hai kẻ này không có khả năng liên thủ, nếu không, Phương Sâm Nham chỉ còn nước chảy trôi chết. Thực tế, sau khi gặp Tiểu Tước Pho ở lều vàng, hắn đã suy nghĩ một vấn đề, đó là thực lực của Tiểu Tước Pho rốt cuộc đã đạt đến mức độ nào. Từ những gì thể hiện ở lều vàng, sức sát thương của Tiểu Tước Pho đều tập trung vào hai phương diện, bệnh tật và giá lạnh. Sau đó, Phương Sâm Nham lại biết được từ quý ông cắt về trận chiến năm xưa giữa tàu Ngọc Trai Đen và gia tộc Pho, vì vậy hắn bắt đầu mạnh dạn suy đoán, liệu điều này có ngầm ám chỉ một việc khác không, đó là vị tiểu tước mạnh mẽ này có phải chỉ giỏi hai phương diện đó. Mang theo nghi vấn này, Phương Sâm Nham đã tiến hành một loạt điều tra và phát hiện ra suy đoán của mình rất có thể là đúng. Và Phương Sâm Nham còn suy luận sâu hơn, tiểu tước Pho mặc một bộ giáp sắt kín mít toàn thân, điều này lại phản ánh một vấn đề rất rõ ràng từ một góc độ khác, cơ thể bên trong lớp áo giáp đó rất dễ bị tổn thương, và tổn thương này sẽ rất nghiêm trọng. Nếu không thì mặc giáp sắt làm gì? Vừa vô ích lại ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển. Cứ nhìn những gã đàn ông bất tử trên tàu Ngọc Trai Đen mà xem, tất cả đều mặc áo ba lỗ, quần đùi, ngay cả người mặc áo da cũng không có, kẻ cởi trần ra trận thì nhiều không đếm xuể. Vậy thì, vấn đề lớn nhất đặt ra trước mắt Phương Sâm Nham là, có thứ gì có thể giảm thiểu hoặc miễn nhiễm đáng kể với bệnh tật và băng giá của Tiểu Tước Pho? Ngay lập tức, Phương Sâm Nham đã nghĩ đến lời nguyền trên những đồng vàng ngọc đẹp. Lời nguyền kinh hoàng đã biến toàn bộ thủy thủ đoàn của tàu Ngọc Trai Đen thành những bộ xương bất tử. Chỉ là lời nguyền này đối với Phương Sâm Nham vẫn hoàn toàn xa lạ, quân hàm của hắn cũng có hạn, dù có sẵn sàng chi ra một đống điểm thông dụng cũng không thể tra được thông tin cụ thể. Lời nguyền này có hiệu lực với người thi triển hay không, hoặc hiệu lực đến mức nào, đều là một tần số. May mắn là lúc này Phương Sâm Nham còn có một món đồ tốt vớt được từ không gian. Đó chính là chiếc buồng ối chưa cải tạo. Điều này giúp cho dù hắn có suy đoán sai về lời nguyền, xảy ra sai sót, cũng không đến mức một bước sẩy chân hối hận ngàn đời, không còn cơ hội lật kèo. Vì vậy, Phương Sâm Nham quyết định đánh cược một phen, mấu chốt là hắn có đủ vốn liếng để thua. Do đó, khi ở dưới nước lấy được đồng vàng bị nguyền rủa của người Atket từ tàu Ngọc Trai Đen, mặc dù ấn ký mộng ma đã có nhắc nhở rõ ràng, bảo hắn đeo găng tay, không được chạm trực tiếp vào đồng vàng, nếu không sẽ xảy ra hậu quả khó lường. Phương Sâm Nham vẫn do dự một lúc, rồi trực tiếp đưa tay ra mà không có bất kỳ biện pháp phòng hộ nào. Hắn vơ lấy một đồng vàng bị nguyền rủa của người Atet. Ngay lập tức, hắn cảm thấy một cảm giác khó tả lan khắp toàn thân, trước mắt cũng xuất hiện vô số ảo ảnh, có tinh tú biến đổi, vũ xà khổng lồ bay lượn trên không, những kim tự tháp vĩ đại được xây dựng trên mặt đất, vinh quang của thần mặt trời chiếu rọi khắp nơi, sự tôn nghiêm của vương quốc Atet được ca tụng qua hàng triệu đôi môi. Đột nhiên, hàng vạn linh hồn lượn lờ trên đồng vàng đông xuất hiện, gào thét thê lương, ngạo nghệ trong ảo ảnh trước mắt Phương Sâm Nham. Cảm giác đó là một sự tra tấn và kích thích cực lớn đối với thần kinh, giống như kéo căng rồi thả lỏng dây thần kinh của bạn như một sợi dây chun, lặp đi lặp lại, thực sự khiến người ta có cảm giác sắp suy sụp. Phương Sâm Nham lúc đó nghiến răng cố gắng chống đỡ chưa đầy 5 giây đã cảm thấy đầu đau như bỡ bổ, hắn biết tình hình có lẽ không ổn, nên lập tức định dứt khoát sử dụng buồng ối chưa cải tạo. May mắn thay, đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy một luồng hơi nóng bốc lên từ lồng ngực, ngay sau đó, một công trình kiến trúc vừa giống cung điện vừa giống ngọn núi từ trên trời bay tới, trấn áp mạnh mẽ lên ảo ảnh, sừng sững bất động, mặc cho những ảo ảnh hung tợn đáng sợ trước mắt gào thét thê lương thế nào cũng không thể lay chuyển được tâm trí của Phương Sâm Nham nữa. Tình trạng này kéo dài khoảng 30 giây, có lẽ lời nguyền thực sự không làm gì được Phương Sâm Nham, ấn ký mộng ma lúc này mới đưa ra một loạt thông báo, bạn đã phải chịu lời nguyền cuối cùng của người Atet, đã bị suy yếu. Đây là lời nguyền do Mòn Tệ Dù Mạ Hai đưa ra. Khi đó, hòm vàng này được dùng làm quà hối lộ cho kẻ thực dân Tây Ban Nha hở ản Cortes, để người dân Atet không bị tàn sát. Tuy nhiên, Cortes nhận quà nhưng lại bội ước, tham lam vô độ phá hủy nền văn minh Atet, vì vậy những đồng vàng đã bị nguyền rủa. Bất kỳ kẻ tham lam nào lấy đi đồng vàng đều sẽ phải chịu sự trừng phạt vĩnh viễn của toàn bộ tộc Atet. Lời nguyền cuối cùng của người Atet có hiệu lực một phần do gặp phải sự kháng cự không xác định, khiến bạn rơi vào trạng thái bán tử nhân. Mọi sát thương và hiệu ứng không chế thuộc hệ bệnh tật, chảy máu, sợ hãi, mê hoặc, giá lạnh, bóng tối đối với bạn đều giảm 80. Mọi sát thương bạn phải chịu giảm 50. Các hiệu ứng trên không có tác dụng với người ký khế ước. Ở trạng thái bán tử nhân, khi bị ánh trăng chiếu vào, bạn sẽ hiện ra hình dạng bộ xương. Bạn mất đi khứu giác, vị giác, mọi loại thuốc đều mất tác dụng với bạn, bao gồm cả thuốc hồi phục. Trong thời gian lời nguyền tồn tại, mọi hành động của bạn đều không thể nhận được điểm thông dụng, điểm tiềm năng. Bất kỳ nhân vật cốt truyện nào bạn giết chết sẽ chỉ rơi ra các vật phẩm cốt truyện, vật phẩm nhiệm vụ liên quan, không rơi ra trang bị, điểm thông dụng, v.v. Một khi lời nguyền này bắt đầu có hiệu lực, nó sẽ ngẫu nhiên trừ 3 điểm thuộc tính cơ bản của bạn. Sau đó, cứ mỗi 24 giờ lời nguyền tồn tại trên cơ thể bạn, bạn sẽ bị trừ ngẫu nhiên thêm 1-2 điểm thuộc tính cơ bản. Việc trừ điểm thuộc tính sẽ không ảnh hưởng đến các năng lực bổ sung đã nhận được từ thuộc tính cơ bản. Nhìn một loạt thông báo này, Phương Sâm Nham không hề cảm thấy hối hận. Sau khi lời nguyền có hiệu lực, 3 điểm bị trừ ngẫu nhiên là điểm nhanh nhẹn của hắn. Tuy nhiên, Phương Sâm Nham vẫn cảm thấy điều đó là xứng đáng, vì hắn luôn tin rằng chỉ cần giết được tiểu tức pho, những gì hắn nhận được chắc chắn sẽ nhiều hơn những gì đã mất. Cần lưu ý ở đây, lời nguyền mà Phương Sâm Nham chúng phải đã bị tưởng lũy của hắn làm suy yếu, những người khác muốn dựa vào việc chúng lời nguyền này để kiếm lợi là điều không thể. Chương 109, 1/8 sức chiến đấu. Đối mặt với Phương Sâm Nham, kẻ đại địch đã khổ công bảy mưu tính kế đối phó mình, tiểu hân tức phục cơ lại chẳng hề nhiều lời. Vào lúc này, ngôn ngữ đã hoàn toàn vô nghĩa. Đôi mắt hắn lóe lên như ma chơi. Bàn tay đang nắm lấy lưỡi kiếm của Phương Sâm Nham lập tức bị cái lạnh thấu xương bao phủ, một luồng khí lạnh chạy thẳng vào tim. Phương Sâm Nham đã đi đến nước này, không chút do dự, hắn lập tức rút thanh huyết ra, nhắm thẳng đầu Tiểu Hân Tức Phộc Cơ mà chém xuống. Tiểu Hân Tức Phộc Cơ vung kiếm đỡ ngang, hai vũ khí giao nhau giữa không trung, tóe ra những tia sáng màu lam lạnh lẽo. Cả hai cùng lúc gầm lên một tiếng trầm đục, đồng thời dùng sức ép tới. Hắc khí quanh người Tiểu Hân Tức Phộc Cơ ngưng tụ gần như thực chất, cuồn cuộn bốc lên. Mặt hai người chỉ cách nhau chưa tới 20 cm, ở giữa là hai món vũ khí sắc bén vô song, ánh mắt đôi bên tựa như muốn mổ bụng moi tim, xẻo gan cắt phổi đối phương. Phương Sâm Nham hừ một tiếng, dồn sức ép mạnh, đẩy lùi Tiểu Hân Tức Phộc Cơ nửa bước. Có thể thấy tại vết rách trên áo giáp ở vai Tiểu Hân Tức Phộc Cơ do Sỉ Vạ Lệ chém trước đó, từng luồng khí màu tím đen tuôn ra, chảy ra như máu tươi, rơi xuống đất kêu xèo xèo như axit sulfuric. Khí trắng bốc lên cuồn cuộn, mùi hôi thối nồng nặc. Lúc này, khoảng cách giữa hai người vẫn chỉ gần nửa mét, mùi hôi thối nồng nặc từ người Tiểu Hân Tức Phộc Cơ phả vào mặt, nhưng hắn đã không kìm được mà lộ ra vẻ yếu thế. Rơi vào bẫy của Phương Sâm Nham, hắn quả thực đang ở trong trạng thái suy yếu nhất, đầu tiên là dịch chuyển một quãng đường dài cùng mơ mò, việc này đã tiêu tốn một nửa giới hạn hắc ma pháp của hắn, khiến các chiêu cuối rất khó tung ra, đây là bất lợi thứ nhất. Rời khỏi sao huyệt để tác chiến ở nơi khác, sức mạnh của hắn lúc này đã giảm đi một nửa so với thời kỳ đỉnh cao, đây là bất lợi thứ hai. Tiếp theo, thú cưỡi mòn mỏ của hắn bị bất tử thuật trói chân không có thú cưỡi, thực lực của hắn lại giảm đi một nửa nữa. Sau đó, trong quá trình truy đuổi Phương Sâm Nham, hắn đã ra tay tàn sát trên đường đi. Linh hồn của những người bị Tiểu Hân Tức Phộc Cơ giết tuy sẽ chuyển hóa thành sức mạnh của hắn, nhưng quá trình chuyển hóa cũng cần thời gian, giống như con người uống thực phẩm bổ sung cũng không có tác dụng ngay lập tức, ít nhất phải qua dạ dày, ruột non, ruột già hấp thụ. Những tử hồn đó phải mất 3 ngày sau mới chuyển hóa thành sức mạnh cho Tiểu Hân Tức Phộc Cơ, nhưng hắc ma pháp và tinh lực hắn tiêu hao trong quá trình tàn sát lại không thể bù đắp trong thời gian ngắn. Huống chi trong quá trình này hắn còn bị Sỉ Vạ Lệ gây thương tích. Điều này khiến thực lực của hắn lại giảm đi một nửa nữa. Nói cách khác, thực lực của Tiểu Hân Tức Phộc Cơ lúc này rơi vào bẫy của Phương Sâm Nham, chỉ còn lại 1/8 so với trạng thái đỉnh cao. Hơn nữa, trong 1/8 sức mạnh còn lại này, hiệu ứng bệnh tật và giá lạnh mạnh nhất của Tiểu Hân Tức Phộc Cơ thì Phương Sâm Nham gần như miễn nhiễm. Vì vậy, Phương Sâm Nham mới có tự tin một mình đối đầu với hắn. Nhân tiện có thể tưởng tượng, một Tiểu Hân Tức Phộc Cơ ở thời kỳ đỉnh cao mạnh mẽ đến mức nào, quả thực có thể đạt tới thực lực biến thái một mình chống lại cả một chiến hạm truyền thuyết trong cận chiến. Dĩ nhiên, trừ những trường hợp ngoại lệ, thứ kiến hôi chết tiệt này. Đôi mắt băng giá của Tiểu Hân tức phập cờ khóa chặt vào bộ xương kỳ dị trước mặt, cảm nhận từng đợt suy yếu truyền đến từ sâu trong cơ thể, hơi thở ngày càng nặng nề. Một cảm giác hoang đường dâng lên trong lòng hắn, lẽ nào hắn, kẻ đã từ bỏ tất bị, tiền tài, mỹ nhân để đổi lấy sức mạnh vô hạn, tung hoành ngang dọc thế giới mười mấy năm, không chết dưới tay những nhân vật truyền thuyết hùng mạnh hay các thần thánh tư tế, mà lại phải bỏ mạng dưới tay một tên tiểu nhân vật như con kiến hôi này sao? Ngay khi ý nghĩ này nảy sinh, đôi mắt lạnh như băng của Tiểu Hân tức phập cờ cũng trở nên trống rỗng trong giây lát. Ngay sau đó, một tia sáng thê lương như ma chơi lóe lên. Hắn nghiêng đầu, thanh đao sắc lạnh của Phương Sâm Nham liền chém vào vết thương do Sỉ Vạ Lệ gây ra trước đó. Dịch thể màu tím đen hôi thối phun trào kịch liệt, xối ướt cả người Phương Sâm Nham. Cùng lúc đó, một vòng xoáy băng giá vô cùng hình thành trên tay phải của Tiểu Hân tức phập cờ, rồi đẩy mạnh về phía Phương Sâm Nham. Trong khoảnh khắc, một luồng khí lạnh không thể tả bao trùm toàn thân Phương Sâm Nham. Cảm giác đó như thể hàng ngàn khuôn mặt trắng bệch lạnh lẽo của người chết đồng loạt giáp chặt vào da hắn, tử khí của kẻ đã khuất tham lam hút lấy mọi hơi ấm của sự sống. Lâm Phong trùng kích. Tiếng băng vỡ răng rắc vang lên kịch liệt trên người Phương Sâm Nham. Tiểu Hân tức phập cờ cũng nhân lúc này đột ngột giơ thanh kiếm rùn băng nhận trong tay lên, chém xuống một đường ngắn từ trên xuống. Vút một tiếng, một mũi tên băng lạnh thấu xương bắn ra từ mũi kiếm, xé gió lao tới. Phương Sâm Nham gắng gượng vung đao chặn lại, thanh huyết va chạm với mũi tên băng giữa không trung, nổ tung vỡ nát, để lại một vết sâu hắm trên bề mặt xương của hắn. Phương Sâm Nham vừa thở phào một hơi, đã thấy Tiểu Hân tức phập cờ há miệng. Phun một tiếng, một quả cầu lân tinh xoay tròn bay ra từ miệng hắn, lao thẳng tới. Lúc này, kháng tính của Phương Sâm Nham với bệnh tật và giá lạnh rất cao, nhưng kháng tính lựa lại ở mức bình thường. Hắn sững sờ, chỉ kịp đưa tay ra tóm lấy. Lúc này, mặt trăng lại ẩn vào trong mây, Phương Sâm Nham trở lại hình người. Có thể thấy quả cầu lân tinh thon dài do Tiểu Hân tức phập cờ phun ra bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay, rồi bị bóp nghẹt, vặn mèo. Vì dính phải da thịt tươi, nó cháy bùng lên dữ dội. Da thịt trên tay hắn bị đốt cháy kêu xèo xèo, giống như một con rắn kiêu ngạo bất ham, không ngừng dãy rủa. Nói một cách nghiêm túc, Tiểu Hân tức phập cờ lúc này đã mất đi bản chất của một kỵ sĩ, thanh kiếm của hắn ngược lại càng giống một cây ma trượng, thường dùng các loại hắc ma pháp làm chủ đạo. Điểm khác biệt so với pháp sư là gã này còn mặc một bộ giáp sắt nặng trịch và có một con thú cưỡi vô cùng tà ác. Thấy Phương Sâm Nham sắp dập tắt ngọn lần tình, Tiểu Hân tức phập cờ lại dùng tay đấm mạnh vào vết thương trên vai mình, một lượng lớn dịch thể màu tím đen phun ra, tưới lên ngọn lân tinh. Chỉ thấy ngọn lân tinh vốn sắp tắt lập tức bùng cháy trở lại, cuồn cuộn dữ dội, trên đó còn hiện ra từng khuôn mặt bặm mẻo, đau đớn gào thét. Nơi hai người quyết chiến tuy là trên đỉnh vách núi, nhưng những tiếng gào thét hòa vào nhau lại tạo ra hiệu ứng vọng âm như trong không gian kín, vô cùng thê lương, chẳng khác nào quỷ khóc thần gào. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, thậm chí còn đốt cháy ra thịt Phương Sâm Nham thành từng giọt dịch lỏng rơi xuống. Khi rơi xuống đất, chúng lập tức bùng lên thành những ngọn quỷ hỏa màu xanh đen, đốt cháy cả những tảng đá cứng rắn kêu lách cách. Đối mặt với kiểu tấn công không thể phòng bị này, cảm giác thảm liệt lại dâng trào trong lòng Phương Sâm Nham. Vết bỏng liên tục đã kích hoạt năng lực bị động trên áo giáp, tính cách dũng mãnh bất kham của hắn lại trỗi dậy từ sâu trong linh hồn. Hắn hét lớn một tiếng, không lùi mà tiến, mang theo ngọn lửa hừng hực, hắn vung đao chém mạnh về phía Tiểu Hân tức phập cờ. Lúc này, nhược điểm mất đi thú cưỡi của Tiểu Hân tức phập cờ đã lộ rõ, sau khi thi triển pháp thuật, hắn sẽ có một khoảng thời gian trễ. Vì vậy, hắn không thể né tránh, bị Phương Sâm Nham đang tức giận vùng đao tấn công dữ dội, lấy công đối công, lấy thương đổi thương. Ánh sáng màu xanh lam đậm liên tục lóe lên, tiếng chém vào da thịt, xương cốt chói tai không ngừng vang lên. Càng kỳ lạ hơn là, khi Phương Sâm Nham chém xuống nhát đao cuối cùng, đôi găng tay của hắn đột nhiên lóe lên ánh bạc. Hơi nước gầm ướt xung quanh hội tụ lại một cách khó tin, tạo thành một bong bóng nước màu xanh biếc khổng lồ bao bọc lấy Tiểu Hân tức phập cờ. Hắn muốn di chuyển nửa bước bên trong cũng vô cùng khó khăn. Đây chính là năng lực bị động của trang bị mới mà Phương Sâm Nham nhận được, vảy dày của thủy quái, thủy triều trùng kích. Một khi bị bong bóng nước này bao bọc, nếu không phá vỡ được nó, kẻ chúng chiêu sẽ liên tục bị giảm 80 tốc độ di chuyển. Tiểu Hân tức phập cờ cũng không ngờ tình huống này lại xảy ra, hắn hơi do dự, lại hứng chọn một nhát đao của Phương Sâm Nham. Nhát chém này đã kích hoạt hai hiệu ứng bạo kích. Vai của Tiểu Hân tức phập cờ vang lên một tiếng rắc giòn tan, nửa miếng giáp vai bay ra, cả cánh tay hắn rũ xuống. Khí tím đen cuồn cuộn tuôn ra, hóa thành từng khuôn mặt oan hồn được giải thoát giữa không trung, điên cuồng bỏ chạy. Xem ra Tiểu Hân tức phập cờ đã phong ấn vô số tử hồn đau khổ trong cơ thể mình, sức mạnh ma pháp của hắn cũng bắt nguồn từ đó. Phương Sâm Nham lúc này không chút do dự, lại giơ đao lên, trên thanh huyết còn lóe lên ánh sáng màu vàng kim, thần lực của Ô Điển gia chỉ lên đó, gây ra sát thương cực lớn cho Tiểu Hân tức phập cờ. Sau đó, Phương Sâm Nham dùng sức chém xuống. Nhát đao này đã chém đứt cánh tay bị thương của Tiểu Hân tức phập cờ, nó bay vút lên cao, vẽ thành một đường họa dạ tồn rồi rơi bịch xuống đất. Nhưng đúng lúc này, trong tay còn lại của Tiểu Hân tức phập cờ, hàn quang lóe lên, một cây thương băng dài đột ngột ngưng tụ. Nhìn quy cách và kiểu dáng của cây thương băng, đó chính là vũ khí bắt buộc của kỵ sĩ thời trung cổ, thương kỵ sĩ. Phương Sâm Nham lại không biết rằng, trước khi sa ngã, Tiểu Hân tức phập cờ thậm chí đã lọt vào top 3 trong cuộc tuyển chọn kỵ sĩ trên bán đảo Anh năm đó. Sau đó, Tiểu Hân tức phập cờ ném mạnh cây thương trong tay, thương băng. Chỉ thấy một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, xuyên thủng ngực Phương Sâm Nham. Lập tức, cả nửa người bên trái của hắn tê liệt. Ngay cả máu tươi phun ra từ vết thương sau lưng cũng ngưng kết thành từng chuỗi băng đỏ thắm ngay giữa không trung. Cây thương băng vẫn chưa hết đà, kéo lê Phương Sâm Nham đi 5-6 mét rồi ghim chặt hắn vào tảng đá phía sau. Chương 110, trước mắt ta, một mảnh tối đen. Đòn tấn công thế này tuyệt đối không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào, hiển nhiên Tiểu Hân tức phập cờ cũng hiểu rõ điều này. Nhân cơ hội đó, Tiểu Hân tức phọc cờ nhặt cánh tay bị đứt của mình lên, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, nhưng gã không nối lại chi đứt vào cơ thể, mà giơ cao nó lên trên đỉnh đầu. Bằng một giọng nói trầm đục như thể cộng hưởng với lồng ngực, gã gầm lên, nhận lấy cống phẩm của ta, chủ nhân của ta. Trên đỉnh đầu Tiểu Hân tức phọc cờ, một pháp trận ma thuật hình ngôi sao sáu cánh đột nhiên xuất hiện giữa không trung, nuốt chửng hoàn toàn cánh tay đó. Ngay sau đó, toàn thân gã được bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu máu mờ ảo, rồi sải bước tiến về phía phương sâm nham. Trong hốc mắt của gã đã hóa thành hai xoáy tuyết lạnh lẽo, dường như tham lam muốn nuốt chửng mọi thứ trong tầm mắt. Phương Sâm Nham nhìn vào mắt Tiểu Hân tức phọc cờ, đột nhiên cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong cơ thể mình như đảo lộn, ngay cả suy nghĩ cũng bồn chồn, kích động xoay cuồng trong cơ thể. Hắn thậm chí có thể cảm nhận sâu sắc rằng một cảm giác tà ác và ngông cuồng đang âm thầm trỗi dậy ngoài tầm kiểm soát. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Phương Sâm Nham còn nhận ra mình như rơi vào ác mộng, tư tưởng hoàn toàn không thể điều khiển được nhịp điệu của cơ thể. Này mầm đi, ý chí Satan. Giọng nói lạnh như băng của Tiểu Hân tức phọc cờ vang lên bên tai Phương Sâm Nham. Đây là một loại hắc ma pháp tinh thần cực mạnh của Tiểu Hân tức phọc cờ, ý chí Satan. Nó lợi dụng ác niệm trong lòng mỗi người làm dưỡng chất, khai thác sự điên cuồng và tà ác từ sâu trong tâm trí con người, từ đó hủy diệt nạn nhân từ bên trong. Thanh máu của Phương Sâm Nham tụt dốc không phanh trong nháy mắt, nhưng đúng lúc này, hắn lại có năng lực quang huy trị rũ. Dù trong trạng thái này không thể sử dụng thuốc, nhưng năng lực hồi phục vẫn có hiệu lực. Thấy Phương Sâm Nham vậy mà vẫn có thể cắn răng chịu đựng, Tiểu Hân tức phọc cờ đột ngột há miệng. Miệng gã há ra, hoàn toàn vượt xa giới hạn của con người, cái miệng ngoác ra gần 270 độ, che gần hết nửa khuôn mặt. Rồi từ đó, vô số oán hồn lệ quỷ điên cuồng tuôn ra. Lũ tà ma điên cuồng gào thét trong không trung, nhưng sự tự do ngắn ngủi của chúng nhanh chóng bị Tiểu Hân tức phọc cờ khống chế. Trong tay chúng đã cầm sẵn xương người, đầu lâu bò, sừng dê, đũa và những món yêu khí kỳ dị đến khó tả. Trông chúng càng thêm hung tợn và đáng sợ, trực tiếp chui vào ngũ quan thất khiếu của Phương Sâm Nham. Đòn tấn công ý chí xạ tản vốn đã là một kỹ năng khống chế và gây sát thương theo thời gian cực mạnh, toàn bộ đều là sát thương chuẩn. Bất kể là giảm thương từ phòng ngự hay giảm thương từ lời nguyền nặc, tất cả đều trở nên vô dụng và yếu ớt trước đòn tấn công kinh hoàng này. Nhưng đúng lúc này, một tầng hồng quang vô hình bỗng tỏa ra từ ngực Phương Sâm Nham, ánh sáng đó trông rất giống ánh lửa khi đốt cháy máu tươi. Nó vừa hùng vĩ như cao nguyên, lại vừa mênh mông như mặt đất, cưỡng ép chấn áp lên người Phương Sâm Nham. Ít nhất nó đã chặn được 1/3 số quỷ hồn đang lao tới. Hơn nữa, nó còn như một trụ đá vững chãi giữa dòng, quét sạch 1/1 hắc quang bao phủ lấy hắn. Đúng vậy, đó là năng lực của Phương Sâm Nham, Bích Lũy. Năng lực này vẫn kiên cường và ngoan cố phát huy tác dụng trước sát thương chuẩn. Lúc này, Bích Lũy không chỉ hấp thụ 40 điểm sát thương từ mọi nguồn, mà còn giảm 35 thời gian duy trì của mọi trạng thái bất lợi. Ngay cả sát thương chuẩn cũng phải gãy kích chìm trong cát bụi trước Bích Lũy. Quan trọng hơn là, với sự hỗ trợ của Quang Huy Trị Dũ, nếu thời gian duy trì của ý chí xạ tán bị giảm đi 35, thì nó không đủ để giết chết Phương Sâm Nham. Ngay khoảnh khắc Phương Sâm Nham giành lại tự do, dù máu của hắn đã xuống dưới 30, dù hắn đã mình đầy thương tích, nhưng Tiểu Hân tức phọc cờ lại cảm nhận một cách mãnh liệt rằng khí thế của người trước mặt đột nhiên bùng nổ như núi lửa, tựa như một con manh thú bị thương, trong khoảnh khắc tràn ngập vẻ hung tàn và cuồng dại. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt rực cháy ấy cũng đủ cảm thấy đau rát như bị thiêu đốt. Phương Sâm Nham lập tức rút khẩu súng của mình ra. Khẩu súng kiếp dường như có thể cộng hưởng với thủy triều, lạnh lùng nhắm thẳng tới. Sám hối, tại sao nó lại xuất hiện ở nơi này? Đối mặt với họng súng đen ngòm, vẻ mặt của Tiểu Hân tức phọc cờ trở nên khó tả, và gã lại gọi tên khẩu súng này là sám hối. Môi gã mấp máy vài lần, thậm chí còn định đưa tay ra tóm lấy. Dù Phương Sâm Nham không hiểu tại sao, nhưng hắn vẫn nắm chắc cơ hội ngàn vàng này. Bóp cò, đoan một tiếng nổ lớn, chiếc mũ giáp sắc hoa văn đen mà Tiểu Hân tức phọc cờ đang đội bị động năng khổng lồ của viên đạn trì hất văng ra, để lộ một khuôn mặt đàn ông trung niên xanh mét và mái tóc bạc trắng bay phấp phới. Mực của đau cũng lập tức lan khắp người Tiểu Hân tức phọc cờ. Gã lộ vẻ đau đớn, đưa tay ôm trán, có lẽ hiệu ứng choáng 2 giây của khúc ca rượu Jun đã được kích hoạt. Lúc này, Phương Sâm Nham đã túi đầu lao tới, kéo theo thanh trường đao lấp lánh ánh sáng xanh thẳm. Hắn giơ cao trường đao, nhảy lên không trung, dùng hết sức bình sinh nhắm vào vết đứt trên cánh tay của Tiểu Hân tức phọc cờ, đâm mạnh vào. Cú đâm này vô cùng tàn nhẫn, đến nỗi trôi đao của thanh bảy vết cũng gần như ngập sâu vào cơ thể Tiểu Hân tức phọc cờ. Phương Sâm Nham cảm thấy vũ khí của mình như đâm sâu vào một khoảng không vô tận. Hắn đột ngột rút đao, chất lỏng tím đen hôi thối phụt đầy mặt hắn. Tiểu Hân tức phọc cờ hét lên một tiếng thảm thiết, kiếm phủ văn lóe lên, chém toạc mặt Phương Sâm Nham, nhưng nắm đấm của Phương Sâm Nham lại một lần nữa giáng mạnh vào vết thương do trường đao vừa tạo ra, men theo con đường đã đâm trước đó mà thọc sâu vào bên trong. Phương Sâm Nham đấm một cú ngập sâu vào cơ thể Tiểu Hân tức phọc cờ, hắn chỉ cảm thấy cánh tay như bị vô số cái miệng lạnh như băng của tử thi gặm nhấm, và mất đi cảm giác ngay tức thì. Nhưng trước khi mất đi cảm giác, nắm đấm của Phương Sâm Nham đã siết chặt lại, hóa ra trong tay hắn còn nắm một cái chai nhỏ, một cái chai thủy tinh bình thường. Nhưng chất lỏng chứa trong chai thủy tinh đó lại tuyệt đối không hề bình thường, đó là nước thánh mà Phương Sâm Nham đã phải trả một cái giá rất lớn để đổi lấy từ tay người Bồ Đào Nha. Nước thánh chảy ra từ tòa thánh Vatican. Cái chai thủy tinh bị Phương Sâm Nham bóp chặt, lập tức vỡ tan, nước thánh bên trong tức thì bắn tung tóe. Chất lỏng mang hơi thở thần thánh đậm đặc này lọt vào cơ thể Tiểu Hân tức phọc cờ, mức độ phản ứng không thể dùng từ nước rơi vào chảo dầu để hình dung được. Ánh sáng thuần khiết tột cùng lại xuất hiện ngay tại lôi hắc ám và ô uế yếu ớt nhất, sự tương phản mãnh liệt này xảy ra trong nháy mắt, tạo ra một sức phá hoại kinh hoàng. Đó là sức mạnh của sự hỗn loạn. Phương Sâm Nham vừa nhận ra có điều không ổn, lập tức chịu một nhát chém của kiếm phủ văn trên mặt, mượn lực bay ra ngoài. Dù vậy, cánh tay hắn đâm vào cơ thể Tiểu Vân Tước Phọc Cờ cũng không thể rút ra được, sức phá hoại khổng lồ đã trực tiếp phân ra cánh tay đó của Phương Sâm Nham thành cho bụi. Không chỉ vậy, sau khi ánh sáng và bóng tối cực độ hòa vào nhau, sức mạnh hỗn loạn khổng lồ sinh ra còn giống như một cơn lốc, muốn hút chặt cả người hắn về phía đó. Nếu không phải Phương Sâm Nham đã chuẩn bị sẵn để nhảy ra thoát thân, thì nếu bất ngờ không kịp phòng bị, thật khó mà thoát nạn. Dù vậy, lực hút mạnh mẽ đó gần như có cảm giác như muốn kéo cả linh hồn ra khỏi thể xác. Sau khi nhảy ra, Phương Sâm Nham lập tức nằm rạp xuống đất, cảm đi mạnh xuống mặt đất để tăng ma sát, cánh tay còn lại bấu chặt vào tảng đá phía trước. May mắn là lượng nước thánh chỉ có một chai nhỏ, nên sức mạnh hỗn loạn sinh ra đến nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ trong vài giây đã tan biến. Tiểu Hân Tức Phọc Cờ đứng sững tại chỗ, vẻ mặt đờ đẫn và mông lung, như một bức tượng đông cứng trong giây lát, cuối cùng sụp đổ như một ngọn núi, gã khuỵu một gối xuống. Thế nhưng, gã vẫn ngoan cố không chịu ngã xuống, vẫn dùng thanh kiếm phủ văn đâm xuống đất để chống đỡ cơ thể. Từ cái hố đen sâu thẳm nơi vai gã bị đứt, đột nhiên bốc lên từng làn khói xanh. Trong những làn khói đó đều hiện lên từng khuôn mặt người, biểu cảm trên những khuôn mặt này đều vô cùng bình yên và thanh thản, dường như đang nhắm mắt cầu nguyện, rồi nhanh chóng bay lên trời cao. Sau khi làn khói xanh tan biến hết, một điểm sáng lại bay ra từ đó. Ánh sáng ấy lạnh lẽo, u uất, rồi lơ lửng trước mặt Tiểu Hân Tức Phọc Cờ, hóa thành ảo ảnh của người phụ nữ gã yêu nhất, Sana. Đây là tình cảm con người duy nhất mà Tiểu Hân Tức Phọc Cờ không từ bỏ, và chính vì điều này, gã mới bị đánh bại. Lúc này, Tiểu Hân Tức Phọc Cờ đã trở lại hình dáng người thường, giống như một vân tước Anh quốc ngoài 40 tuổi, tiểu thụy, suy sụp, xanh xao, thậm chí còn có chút thần kinh bất ổn. Gã yếu ớt tựa mặt vào đôi tay đang giơ ra của ảo ảnh Sana, người thánh thiện tựa Đức Mẹ Maria, và thều thào bằng một giọng yếu ớt, mệt mỏi: "Sana, trước mắt ta một mảnh tối đen ánh trăng sáng tỏ, vách đá cao chót vót, sóng biển cuộn cuộn, tất cả dường như ngưng động và mờ ảo vào khoảnh khắc này. Thứ duy nhất rõ ràng chính là hình bóng người đàn ông mặc giáp sắt đang quỳ một gối trên mặt đất. Dù lúc này người đàn ông đó vẫn mang lại ảo giác đang tỏa ra bóng tối, nhưng cảnh tượng này lại in hẳn sâu đậm và rõ nét như những nét chỉ được tô đi tô lại trong một bức tranh phát thảo. Tháng 6, năm 243 Đại Dương lịch. 2 giờ sáng. Người thừa kế đương thời của gia tộc Fokker, Carter Fokker, thường dương 48 tuổi. Chương 111, triệu hồi kỳ hạn của mình ở vị diện khác. Gợi ý, văn kiện biển chết có tính duy nhất không gian. Vì vậy, bí mật được tiết lộ trong thông tin của nó, đạo cụ nhiệm vụ liên quan trên người Carter Lý Fokker sau khi rơi ra cũng có tính duy nhất không gian, từ nay sẽ không rơi ra trong không gian này nữa. Dù cái chết của tiểu Fokker vô cùng bi tráng, nhưng Vương Sâm Nham lại không có tâm trạng thưởng thức cảnh tượng đó. Răng hắn nghiến ken két, năm ngón của bàn tay lành lặn cắm sâu vào đất, bởi vì vết thương ở cánh tay bị chặt đứt của hắn đang chìm trong cơn đau đớn tột cùng. Khó mà diễn tả được nỗi thống khổ ấy, tựa như từng tế bào trên mặt vai đứt liệt đều đang gào thét thảm thiết, chuyển cơn đau đến từng dây thần kinh. Đây chính là biểu hiện còn sót lại của sức mạnh hỗn độn đã xâm nhập vào cơ thể Phương Sâm Nham. Dưới sự dày vò đau đớn này, dù chỉ trôi qua vỏn vẹn 10 giây, nhưng trong cảm nhận của Phương Sâm Nham lại dài tựa 10 năm. May mắn là cơn đau đến nhanh mà đi cũng nhanh, dường như biến mất không dấu vết trong nháy mắt. Lúc này nhìn lại mặt cắt trên vai, ngay cả chính hắn cũng giật mình. Vết thương đã bị ăn mòn loang lổ, cảm giác như mặt cắt của nham thạch bị gió bào mòn trên sa mạc Gobi. Lao đi mồ hôi lạnh đầy đầu, Phương Sâm Nham khó khăn đứng dậy, bước đến trước thi thể của tiểu Phọc Cờ mất tước, thở dài một hơi rồi nhặt lên chiếc chìa khóa mà gã đánh rơi. Chiếc chìa khóa màu đỏ máu, ánh sáng tỏa ra giống hệt như của văn kiện biến chết. Trong tình hình bình thường, Phương Sâm Nham tuyệt đối không thể đánh bại tiểu Phọc Cờ mất tước. Dù gã đã bị suy yếu chỉ còn 1/8 thực lực, dù gã không có thuốc ấy, nhưng chỉ riêng hiệu ứng bệnh tật và băng giá kinh hoàng đó cũng đủ để khiến Phương Sâm Nham, thậm chí cả đội quân bài, tan thành tro bụi trong thời gian ngắn, chết dưới cái chết đen. Vì vậy, dù tiểu Phọc Cờ Vân Tức không bị sĩ vạ lệ tấn công, Phương Sâm Nham mang lời nguyện trên người cũng chẳng hề ôm hy vọng may mắn nào rằng sẽ nhặt được trang bị hay thần khí gì đó. Hắn lập tức nhặt chiếc chìa khóa đỏ máu lên, tiện tay dùng năng lực cướp bóc của thuyền trưởng rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Đừng quên, trên người Phương Sâm Nham lúc này còn mang theo đồng vàng bị nguyền rủa của người Atep. Tiểu Phọc Cờ Vân Tức vừa chết, yêu mã mọt mò và gã chắc chắn có một loại khế ước hoặc liên kết linh hồn nào đó. Nếu nó trung thành với tiểu Phọc Cờ Vân Tức, nó sẽ lập tức chạy đến cứu chủ. Nếu không trung thành, sau khi giành được tự do, nó sẽ lập tức cao chạy xa bay. Dù thế nào đi nữa, nó cũng sẽ không còn cầm chân đám hải tặc giúp Phương Sâm Nham. Đợi đến khi đám hải tặc trên tàu bờ Lách Vẹ ở phản ứng lại, chúng chắc chắn sẽ cảm nhận được sự tồn tại của đồng vàng trên người Phương Sâm Nham, và phản ứng đầu tiên của chúng tất nhiên là đuổi theo hắn. Tin tốt duy nhất là thời hạn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến chỉ còn chưa đầy 2 tiếng nữa. Đối với Phương Sâm Nham lúc này, hòn đảo nơi có cảng tỏ tiểu gạ rộng khoảng 30-40 km, hơn nữa đối thủ của hắn chỉ là đám hải tặc tương đối yếu trên tàu bờ Lách Vẹ ở, muốn câu giờ qua 2 tiếng này cũng không phải vấn đề lớn. Vì vậy, trong lúc bỏ chạy, Phương Sâm Nham vẫn kịp xem lại một loạt thông báo chiến đấu mà trước đó hắn không để ý. Năng lực cướp bóc của bạn thất bại, trên lệch năng lực giữa mục tiêu và bạn quá lớn. Bạn không thể cướp được bất cứ thứ gì có giá trị. Quả nhiên là vậy. Thấy thông báo này, Phương Sâm Nham không hề ngạc nhiên, cũng chẳng thấy nản lòng. Hắn tiếp tục lật xem các thông báo trước đó. Hành động của bạn đã dẫn đến cái chết của nhân vật cốt truyện quan trọng, tiểu Phọc Cờ Vân Tước. Hành động của bạn sẽ gây ảnh hưởng nhất định đến cốt truyện thế giới. Bạn nhận được 31 điểm công vân. Danh vọng truyền thuyết 1 điểm, danh vọng của bạn trong giới hải tặc tăng 10.000 điểm. Bạn có muốn công khai chuyện này không? Có, không nếu cho có, mỗi người trong thế giới này biết chuyện sẽ mang lại cho bạn 3 danh vọng hải tặc. Lúc này, Phương Sâm Nham do dự một chút, nhưng rồi hắn đã cho có. Bởi vì đối với hắn lúc này, thực lực đã không còn là một thủy thủ trưởng nhỏ bé trên tàu chung và ly rượu nữa, mà là thủy thủ nham hùng mạnh sở hữu chiến hạm chuẩn truyền thuyết. Hắn lúc này có tự tin và cả năng lực để đối mặt với bất kỳ thử thách nào. Sau khi chọn công khai, danh vọng của Phương Sâm Nham trong giới hải tặc 4 đã đạt đến mức sùng bái, lúc này lại tiếp tục tăng vọt. Sau khi đạt 15.000 điểm sùng bái, Phương Sâm Nham đột nhiên nhận được một thông báo khác từ ấn ký ác ngộng, danh vọng của bạn trong giới hải tặc đạt đến sùng bái 15.000. Bạn sở hữu danh hiệu cấp hát thiết, thuyền trưởng hải tặc. Bạn đã kích hoạt điều kiện thăng cấp danh hiệu cấp thanh đồng, hải đạo tư lệnh. Bạn phải sở hữu một hạm đội, số lượng tàu không được ít hơn 5 chiếc, trong hạm đội phải có ít nhất một chiến hạm chuẩn truyền thuyết, hai tàu 5 cột buồm, các tàu còn lại không được dưới cấp 3 cột buồm. Gợi ý, khi bạn thăng cấp dần, cho đến khi nắm giữ đại quyền một vùng biển nào đó, bạn thậm chí có thể triệu hồi tạm thời kỳ hạm hùng mạnh vô song của mình ở các vị diện khác. Hãy để kẻ địch chứng kiến uy nghiêm tung hoành bảy biển của bạn. Khi Phương Sâm Nham thấy danh hiệu cấp thanh đồng hải đạo tư lệnh, hắn thực ra cũng không có cảm giác gì nhiều, nhưng thông báo ngay sau đó lại khiến toàn bộ máu huyết của hắn như dồn hết lên não. Triệu hồi kỳ hạm của mình ở vị diện khác. Trong khoảnh khắc này, Phương Sâm Nham chỉ ước gì có thể trả mọi giá để được ở lại thế giới này thêm một tháng nữa. Nhưng sự thật tàn khốc lập tức phá vỡ ảo tưởng của hắn, trong bóng tối phía sau đã vang lên tiếng súng chói tai và những lời chửi rủa điên cuồng, đó là giọng chửi bới đặc trưng của cặp đôi trời sinh sở chèn và sản giờ hữu, tên trộm chết tiệt, đồ con lửa ngu ngốc, thằng điên, đồ cầm thú, tốt nhất đừng để ngài sở chèn này bắt được, nếu không, tao sẽ cho nhãn cầu của mày nếm thử mùi vị bị cây xin lung đỏ chọc cho nổ tung. Im đi sở chèn. Đợi chúng ta bắt được hắn rồi mày nói cũng chưa muộn. Bây giờ mày nên dịu dàng một chút, bảo hắn chỉ cần giao ra đồng vàng hoặc đừng chạy, chúng ta sẽ xem xét tha cho hắn. Tao không bao giờ nói dối, sản giờ hữu. Không bao giờ. Tao đã bảo mày im đi rồi, đồ ngu, nếu không tao sẽ móc con mắt giả của mày ra nhét vào mồm mày đấy. Phương Sâm Nham nhún vai, hắn thuận thế kích hoạt năng lực tăng tốc trên trang bị linh hồn một cả vô tận, rồi dồn sức lao về phía bãi đá ngầm ven biển Tỏ Tiểu Gà. Nơi đây địa hình vô cùng phức tạp, hơn nữa trên tàu bờ lách vẻ ở vẫn phải có người ở lại canh gác, nên đám hải tặc đuổi theo chỉ có 6 tên. 6 tên này muốn tìm hắn trong bãi đá ngầm địa hình phức tạp này, có thể nói là khó hơn lên trời. Trong cuộc rượt đuổi này, Phương Sâm Nham thậm chí còn trực tiếp mở chiếc chìa khóa đỏ máu mà Tiểu Phập Cờ Vân tức đánh rơi. Trong dương đáo chỉ có 2 món đồ, cả hai đều làm bằng giấy. Món đầu tiên là một mảnh giấy hình tam giác màu vàng uốn về hàng hóa, món thứ hai là một cuốn sổ nhỏ đóng bằng da cừu, từ phần cuối hơi hé ra của tờ da cừu, có thể thấy chữ ký của Bẹt Nạt Phóc Cơ. Thứ này là Phương Sâm Nham cũng không bao giờ ngờ rằng chiếc chìa khóa này lại mở ra hai thứ như vậy. Giấy là vật mang thông tin, nói cách khác, thứ mà Tiểu Phóc Cơ Vân Tức đánh rơi không phải là vật phẩm thực tế, mà vẫn là manh mối. Điều này càng có nghĩa là phần thưởng cuối cùng của văn kiện biện chết vẫn phải trải qua một hồi trắc trở mới lấy được. Ngay cả nhiệm vụ khó khăn như tiêu diệt Tiểu Phóc Cờ Vân Tức cũng chỉ là một trạm trung chuyển mà thôi. Vậy thì, độ khó để nhận được phần thưởng cuối cùng của văn kiện biển chết sẽ lớn đến mức nào? Và phần thưởng hậu hĩnh của nó sẽ hấp dẫn đến mức nào? Lúc này, tiếng truy đuổi của đám hải tặc bờ lách vẽ ở lại vang lên. Phương Sâm Nham đã sớm chuẩn bị, lợi dụng bóng tối và sự che khuất của bãi đá ngầm, hắn lặng lẽ đến bên bờ biển, rồi nhẹ nhàng nằm xuống nước, dùng cắt miệng phủ lên người, tiện thể tìm một cái ống hút ngậm trong miệng để thở. Phạm vi dò tìm đồng vàng của đám hải tặc chỉ chính xác trong vòng 100 mét. Trong phạm vi 100 mét gần đây có vô số đá ngầm, có vách đá hang động, có bãi biển, chỉ dựa vào 5-6 tên hải tặc mà muốn tìm kiếm kỹ lưỡng vào ban đêm, không mất 2-3 tiếng thì làm sao xong. Mà mục đích duy nhất của Phương Sâm Nham chính là kéo dài thời gian. Sau khi lặn xuống nước, mọi âm thanh đều được nước biển dịu dàng lọc bỏ, chỉ còn nghe rõ tiếng thở và nhịp tim của chính mình. Phương Sâm Nham suy nghĩ một lát, rồi mở cuốn nhật ký của Mật Gang Phác Cơ, thứ có vẻ dễ lấy hơn, trong không gian riêng của ấn ký ác ngộng, bắt đầu bước vào thế giới của gã công tử bột này qua những dòng chữ nguyệt ngoạc. Ngày 13 tháng 5, hôm nay ta đi săn chim chiến triện, nên cảm thấy hơi mệt và đi ngủ sớm. Nhưng quản gia giờ ý cờ cờ lại gọi ta dậy lúc 2 giờ sáng. Đúng vậy, ta đã thấy chú Sơ Nặc, không phải chú ấy được cho là đã chết từ lâu rồi sao? Nhưng tại sao bây giờ trông vẫn ổn thế, ngay cả người hầu cũng mặc lễ phục đuôi tôm và đeo dài băng. Ngày 14 tháng 5, hóa ra chú Sơ Nặc đã thừa kế tước vị của gia tộc Edo, tên hiện tại của chú ấy là Bẹt Nạt Edo. Một khi chú ấy trở thành phụ chính đại thần, chú ấy sẽ quay về gia tộc Phác Cơ, đưa vinh quang của gia tộc lên đến đỉnh cao. Chú Catterly, tức tiểu Phác Cơ mất tước, nói với ta, từ nay lợi nhuận thu được từ cảng Tỏ Tiểu Gà phải dốc toàn lực hỗ trợ hoạt động của chú Sơ Nặc trong giới thượng lưu. Vì vậy, tiền tiêu vặt hàng tháng của ta bị cắt giảm một nửa. Đàn chó săn của ta phải bị làm thịt, đám người hầu của ta cũng phải giải tán một nửa. Mẹ kiếp cái vinh quang gia tộc, mẹ kiếp cái gia tộc e đổ cho má, mẹ kiếp cái chức phụ chính đại thần. Chương 112, bí mật cuối cùng ngày 10 tháng 1, 3 năm sau, tôi nghe có người phàn nàn rằng mặt đường ở cảng quá tệ. Đúng là vậy, mỗi khi trời mưa, đi trên đó mà không cẩn thận một chút là bị bùn bắn tung tóe lên cả quần. Cái quần dài nhung thêu hoa yêu quý của tôi đã bị hủy hoại như thế đấy. Chú Catterly dường như bây giờ rất ít quan tâm đến những chuyện này, lẽ nào chú ấy đã quên cảng Tỏ Tiểu Gà chính là nền tảng của gia tộc sao? Ngày 6 tháng 2, nghe nói chú Catterly đi buôn đã trở về. Chú ấy đi dòng dã 1 năm rưỡi, xem ra chuyến đi không mấy thuận lợi, sắc mặt cũng rất khó coi, số thủy thủ đi cùng chỉ trở về chưa tới một nửa. Không còn nghi ngờ gì nữa, nỗ lực của chú ấy đã uổng công, chỉ có thể dùng 4 chữ mất cả trí lẫn trải để hình dung chuyện xui xẻo này. Ngày 3 tháng 7, gia tộc đang thâm hụt, đúng vậy, gia tộc đã xuất hiện một khoản thâm hụt khổng lồ. Chú Catterly không những không quản lý cảng mà còn phung phí tài sản mà gia tộc khó khăn lắm mới để lại. Xem chú ấy đang làm gì đi. Tháng trước đã tiêu tốn 5 kg vàng, còn có đơn đặt hàng 3000 tờ UNZ nhựa cây Indonesia, rồi cái gọi là quỷ hồn của Solomon, nước suối thần bí của Trung Quốc, gạch của thành phố dài, 10 gỗ lồng máu sư tử. Chắc chắn là điên rồi. Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn tình trạng này tiếp diễn. Ngày 6 tháng 11, tôi đã mua chuộc được 14 thuộc hạ, họ đều là những kẻ côn đồ từng giết người, những quân nhân bị sát hại, những tên cướp hung ác. Tôi trang bị cho họ đến tận răng, lực lượng như vậy đủ để ngăn cản chú Carter Lee và buộc chú ấy giao ra quyền lực. Tôi không muốn con cái mình trở thành một đám nghèo rất mồ côi. Ngày 8 tháng 11, lệ chúa. Tôi đã thấy gì thế này? Mọt mò, con quái vật trong truyền thuyết của gia tộc, vậy mà lại bị chú Carter Lee cưới. Tôi hiểu rồi, tại sao bố vợ của chú Sơ Nặc lại đột ngột qua đời. Cái chết của lão già khỏe mạnh đó giống hệt như cái chết của những người tôi thuê. Phương Sâm Nham đọc đến đây thì gấp cuốn nhật ký lại. Thảo nào Tiểu Vân Tức Phổ Hiệu bằng mọi giá cũng phải lấy được cuốn nhật ký này. Hóa ra gia tộc Phổ Hiệu vẫn còn một người ở bên ngoài và đã thành công chiếm đoạt tài sản cùng tước vị của một gia tộc khác, đồng thời dùng thủ đoạn bất chính nào đó để leo lên địa vị cao. Bởi vì bản thân Tiểu Vân Tức Phổ có lẽ đã mất khả năng sinh sản, nên mới đặt hết hy vọng vào gã Sơ Nặc kia. Rõ ràng, cầm cuốn sổ này đi tìm gã Sơ Nặc hiện đang kiểm soát gia tộc, nếu dám chấp nhận nguy cơ bị diệt khẩu cực lớn, thì không còn nghi ngờ gì nữa sẽ nhận được phần thưởng vô cùng hậu hĩnh. Nói như vậy, lợi ích quả thực tương xứng với rủi ro bị Tiểu Vân Tức Phổ Hiệu truy sát. Lúc này, mặt nước bắt đầu sao động. Hắn lật lưỡi, nhanh chóng đè ống hút xuống dưới. Bọn truy đuổi đã tìm đến đây, cẩn thận vẫn hơn. Chỉ có điều, muốn trông cậy vào đám hải tặc thô kệch này có thể tìm kiếm cẩn thận, phát hiện ra sự khác thường của lớp cắt dưới đáy biển trong bóng tối, thì quả thực là ép người quá đáng. Đối với những tên hải tặc này, chỉ cần chúng cảm nhận được vị trí của những đồng vàng không thay đổi thì có thể ung dung từ tốn tìm kiếm. Phương Sâm Nham cảm thấy bọn hải tặc đã rời đi, bèn khẽ nô đầu lên khỏi mặt nước để nghe ngóng động tĩnh, liền nghe thấy Sở Tạ hét lên đầy mất kiên nhẫn, tên trộm chết tiệt đó chắc là sợ quá, tiện tay vứt vàng của chúng ta đi rồi trốn mất. Chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra. Thang khốn, nếu để tao bắt được, nhất định sẽ nhét đầy bánh mì đen vào bụng nó. Dù vọng không được thỏa mãn nên thủ đoạn trừng phạt người của đám hải tặc này cũng kỳ quái và biến thái. Những tên hải tặc khác thấy kẻ cầm đầu là Sở Tạ còn lười biếng, làm cho có, bản thân chúng đương nhiên cũng không muốn gắng sức, đứa nào đứa nấy lẩm bẩm trong miệng rồi hề vải ngồi xuống. Hành động này đương nhiên được Phương Sâm Nham hết sức tán thưởng. Hắn tiếp tục lặn xuống nước, sau đó lấy ra mảnh giấy hình tam giác rơi ra từ chiếc chìa khóa của Tiểu Vân Tức Phổ Hiệu, phát hiện thứ này lại là một tấm thẻ ghi chú. Giống như trong các buổi triển lãm, người ta sẽ dán một tấm thẻ như vậy lên tủ kính trưng bày để giải thích về nguồn gốc, đặc điểm, chất liệu của vật phẩm. Trên tấm thẻ ghi, mùa hè năm 1563, dưới sự phù hộ của nữ thần vĩ đại, tại xưởng vũ khí nhiên thoại ở Nạ Vạ Giờ, chỉ trong vòng 2 tháng ngắn ngủi đã liên tiếp xuất hiện 5 món vũ khí tinh xảo. Chúng đều phát huy vai trò vô cùng to lớn trong các cuộc chiến sau này. Khẩu súng hỏa mai có lấy được trưng bày ở đây chính là một trong số đó, tên của nó là Sám Hối. Năm đó, công tước Philip sứ Ản Dự của Pháp dẫn quân xâm lược Tây Ban Nha. Vào thời khắc mấu chốt của cuộc chiến, người yêu của một dũng sĩ tên là Paulino bị sát hại. Anh đã tổ chức quân kháng chiến để chống lại người Pháp. Cuối cùng, trong một cuộc đột kích, Paulino đã xông đến trước mặt công tước Philip sứ Ản Dự, dùng khẩu súng này chĩa vào vị đại nhân vật tôn quý, bắt ngài phải sám hối về tội ác mình đã gây ra, rồi bóc cỏ. Khẩu súng đã giết chết vị công tước mang huyết thống trực hệ của vua Pháp này, từ đó đã có tên riêng của mình. Sám Hối. Thậm chí danh tiếng của nó còn vượt qua cả một khẩu súng chứ danh khác cũng được sản xuất tại xưởng vũ khí nhiên thoại ở Nạ Vạ Giờ là Dạ Tâm. Người gửi tặng, Bá Tước Ca ở sân. Cảm ơn sự ủng hộ của ngài Bá Tước đối với triển lãm quân sự lần này của Bảo tàng Hoàng gia Anh. Nhìn tấm thẻ này, đồng tử của Phương Sâm Nham co lại. Không còn nghi ngờ gì nữa, những thông tin trên tấm thẻ này đang gợi ý về tung tích của một món vũ khí còn mạnh hơn cả Dạ Tâm. 10 năm trước, Phương Sâm Nham cũng đã từng thấy khẩu súng này trong tay Tiểu Vân Tức Phổ Hiệu, quy cách giống hệt Dạ Tâm, nhưng lại toát ra một luồng uy thế lẫm liệt, hùng hồn. Giống như đại quân đường đường chính chính dàn trận, nói muốn giết ngươi thì cứ như đã qua tòa án tuyên phạt, pháp luật phán quyết phải đem ngươi ra xử tử hình. Dưới sự áp đảo của uy lực như vậy, việc duy nhất có thể làm chính là sám hối. Còn về việc tại sao khẩu súng này lại rơi vào tay Bá Tước Ca ở sân, Phương Sâm Nham cũng có thể đoán được đại khái. Chẳng qua là gã phản phúc Sở Nặc của gia tộc Phổ Hiệu muốn leo cao, nghe nói vị Bá Tước này yêu thích vũ khí, bèn lấy từ chỗ Tiểu Vân Tức Phổ Hiệu để đem đi tặng quà, nhằm đổi lấy sự ủng hộ. Bây giờ đã biết tung tích của món vũ khí này, đương nhiên vào thời điểm thích hợp sau này, Phương Sâm Nham không thể không đến thăm vị Bá Tước Ca ở sân thân mến. Vị tiên sinh này lại đem một khẩu súng mạnh mẽ như vậy cất trong tủ kính để sưu tầm, chẳng phải là phí của trời sao? Chi bằng hãy để cho mình phát huy tác dụng lớn hơn của nó. Tiếp theo, Phương Sâm Nham càng thêm tò mò. Hắn sớm đã biết, sau khi bị nguyền rủa sẽ có thông báo rất rõ ràng, trong thời gian lời nguyền còn hiệu lực, bất kỳ hành động nào của ngươi đều không thể nhận được điểm thông dụng, điểm tiềm năng. Bất kỳ nhân vật trong cốt truyện nào bị ngươi giết cũng sẽ chỉ rơi ra các vật phẩm cốt truyện, vật phẩm nhiệm vụ chắc chắn rơi, sẽ không rơi ra trang bị, điểm thông dụng, v.v. Nói cách khác, tấm thẻ này thực ra cũng là một vật phẩm nhiệm vụ chắc chắn rơi ra, nhưng có lẽ nó được kích hoạt do trên người hắn đang mang theo Dạ Tâm, chứ không liên quan gì đến lời nguyện. Vậy thì, cuốn sổ nhỏ được đóng bằng da cừu còn lại này mới chính là vật mang thông tin quan trọng tiếp nối tuyến nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm của văn kiện biệt chết. Nghĩ đến đây, đôi tay của Phương Sâm Nham vốn luôn bình tĩnh cũng không khỏi khẽ run lên. Đây không phải là do hắn không giữ được bình tĩnh, mà là vì Phương Sâm Nham đột nhiên nhớ lại trong văn kiện biển chết đã nói trước, những thứ có thể nhận được và rủi ro phải gánh chịu có thể không tương xứng. Nếu mở cuốn sổ này ra, bên trong xoẹt một tiếng hiện lên cái mặt cười trong bộ ỷ cồn cờ cờ thì Phương Sâm Nham thật sự sẽ tức hộp máu mất. Mang theo tâm trạng như thể sắp đối mặt với cái chết, Phương Sâm Nham mở cuốn sổ nhỏ ra. May quá, không phải là mặt cười cờ cờ. Trang đầu tiên có thể thấy chi chít những con số, màu sắc của các con số cũ mới khác nhau, rõ ràng không được viết cùng một lúc. Phương Sâm Nham vốn là một tay lão luyện thường xuyên lênh đênh trên tàu thuyền, sau khi xem xét kỹ lưỡng, hắn biết rằng những gì được ghi trong cuốn sổ này đều là kinh độ và vĩ độ. Tuy nhiên, cách ghi kinh vĩ độ của người Anh thời đó có chút khác biệt so với những gì Phương Sâm Nham biết, chủ yếu là do kỹ thuật thời đó rất là hậu. Bây giờ người ta có thể đo đường kính trái đất chính xác đến từng milimét, còn thời đó, chính xác đến từng mét đã là rất giỏi rồi. Nếu chỉ có một hai cặp tọa độ kinh vĩ, Phương Sâm Nham còn có thể xác định vị trí địa lý một cách tương đối. Nhưng với hàng chục cặp tọa độ dày đặc như thế này thì phải nghiên cứu kỹ lưỡng mới được. Những con số này rất có thể đại diện cho một tuyến đường hàng hải. Trong thế giới này, nguy hiểm không chỉ đến từ cướp biển, sóng gió, thiếu thốn lương thực và nước ngọt, mà còn có đủ loại sinh vật huyền thoại, quái vật biển. Phương Sâm Nham tiếp tục lật về sau, dần dần phát hiện ra cuốn sổ này hẳn là một cuốn cẩm nang hàng hải, ghi lại một đoạn chuyện vặt vãnh của người khai sáng gia tộc Phổ Hiệu, Bẹt Nạt Phổ Hiệu. Ai cũng biết, Bẹt Nạt Phổ Hiệu vốn là một đại hải tặc, số tàu buôn bị ông ta cướp bóc có lẽ phải lên đến vài trăm chiếc. Đến 5 năm không tuổi, ông ta rửa tay gắt kiếm, dâng vàng cho nữ hoàng. Nữ hoàng Anh đường đường cũng phải tham lam khối tài sản ông ta dâng lên, bất chấp dư luận sôi sục mà tẩy trắng cho ông ta, thậm chí còn phong ông ta làm hơn tước. Cuộc đời của Bẹt Nạt Phổ quả là một huyền thoại, sự tham lam khi tích lũy của cải của ông ta có thể thấy rõ. Nếu câu chuyện đời ông ta được viết thành sách, không nói đến việc lọt vào bảng xếp hạng nào, chỉ riêng số chữ thôi cũng đủ để lọt vào top 50 của bảng xếp hạng kỳ đi ân rồi. Và khi Phương Sâm Nham từ từ lật xem cuốn sổ, hắn mới phát hiện ra, thời gian ghi chép trong cuốn sổ này lại là lúc Bẹt Nạt Phổ còn chưa làm hải tặc mà đang làm thủy thủ trên một con tàu bơn. Một trải nghiệm xa xưa như vậy, lại đang dần dần hiện ra trước mắt Phương Sâm Nham một bức tranh vô cùng kỳ dị, hắc ám và kinh người. Chương 113, chật vật trốn thoát. Khi Phẹn Sẹn Nỉ Án đọc xong chữ cuối cùng trong cuốn sổ trên tay, hắn đã cảm thấy tâm thần chấn động, cổ họng khô khốc đến mức chỉ muốn uống vài ngụm nước. Với kiến thức của Phẹn Sẹn Nỉ Án lúc này, những chuyện tầm thường khó có thể làm hắn kinh ngạc. Nhưng nếu thông tin ghi chép trong cuốn sổ này là thật, thì đúng như lời gợi ý, nó sẽ vén màn bí mật về nền tảng tối thượng của một thế giới. Tuy nhiên, bí mật được tiết lộ này lại kỳ quái đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc bộ não của Phẹn Sẹn Nỉ Án đang quay cuồng, một điểm báo nguy hiểm đột nhiên trỗi dậy trong lòng. Hắn thấy mặt biển trước mắt gợn sóng, một luồng sáng lạnh lẽo lóe lên từ bên hông, một con dao thủy thủ đâm xuống đầy hung hãn như xiên cá. Hóa ra Phẹn Sẹn Nỉ Án đã quá xem thường đám thủy thủ của tàu Ngọc Trai Đen. Những kẻ có thể ở trên một con tàu huyền thoại sao có thể là hạng tầm thường? Đám hải tặc này có vẻ lơ là, nhưng nhiều nhất chỉ có 2 phần là lười biếng, thực chất ít nhất 8 phần là để mê hoặc đối phương. Trước đó, Phẹn Sẹn Nỉ Án bị bí mật khổng lồ ghi trong sổ tay hàng hải bạ phột làm cho chấn động, không nhịn được mà nhoi đầu lên mặt nước thở mấy hơi. Tiếng thở tuy nhỏ nhưng lại liền mạch và có phần gấp gáp. Dù Phẹn Sẹn Nỉ Án lập tức rụt đầu lại, đám hải tặc vẫn ngay lập tức phát hiện ra điều bất thường. Dù Phẹn Sẹn Nỉ Án ẩn mình dưới lớp cắt dưới nước khá kín đáo, nhưng một khi đã có ấn tượng ban đầu để tìm kiếm kỹ lưỡng thì cũng không phải là không một cái hở. Vì vậy, sau khi xác định được vị trí, năm tên hải tặc này còn có thể từ từ tiếp cận, vây quanh hắn, răng bẫy chờ sẵn. Đối mặt với con dao thủy thủ đang đâm thẳng xuống, Phẹn Sẹn Nỉ Án lập tức theo bản năng lật tay tóm lấy lưỡi dao. Sức mạnh vốn là điểm mạnh của hắn, lại có kỹ năng bức tường kiên cố hỗ trợ, hơn nữa còn có đồng xu vàng ạt kẹt giảm 50 sát thương, nên dù kẻ đâm nhát dao này là Sở Tạc Kệ, một thủy thủ cấp cao trên tàu Ngọc Trai Đen, cũng bị Phẹn Sẹn Nỉ Án nắm chặt cứng. Máu tươi chỉ chảy ra từ cái tay, trong nháy mắt nhuộm đỏ cả một vùng nước biển. Nhưng đám hải tặc đã sớm bố trí xong xuôi, một con dao bị giữ lại, lập tức có 2 con dao khác chém xuống. Thế giới này có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, Phẹn Sẹn Nỉ Án chống đỡ đến bây giờ đã phải chịu vô số vết thương, gần như khắp người đều là sẹo. Lúc này, một con mắt của hắn đã mù, tay phải cũng bị chặt đứt đến vai, đúng là một kẻ tàn phế nặng. Trong thế giới này, hắc ma pháp tuy thịnh hành, nhưng tìm được loại hắc ma pháp làm mù mắt, chặt tay thì dễ, chứ tìm được loại có thể chữa trị sâu như vậy thì khó hơn lên trời. Vì vậy, Phẹn Sẹn Nỉ Án chỉ có thể gắng gượng chịu đựng tình trạng tàn phế này, chờ quay về không gian mới chữa trị được, nên hắn vẫn chưa thể phục hồi những thương tật vĩnh viễn này. Nhưng như vậy, Phẹn Sẹn Nỉ Án chỉ có thể miễn cưỡng hưng chọn 2 nhát dao này. Trận chiến với tiểu tước gia Phục Cở có thể nói là Phẹn Sẹn Nỉ Án đã đánh rất chật vật. Hắn vốn đã trọng thương, lúc này cũng chỉ vừa hồi phục được một chút. Giờ đây, năm tên hải tặc của tàu Ngọc Trai Đen lao lên như hổ đói, giết không chết, chém không đi, đồng tâm hiệp lực, ngay cả con yêu mã mỏ mỏ cũng bị vây khốn thảm thương. Nếu Phẹn Sẹn Nỉ Án bị giữ chân lúc này, e rằng chỉ có nước ôm hận mà chết tại đây. Phẹn Sẹn Nỉ Án cũng là người quyết đoán, trong đầu lóe lên một ý nghĩ, hắn liền lôi đồng xu vàng ạt kẹt ra nắm chặt trong tay, hét lớn một tiếng rồi liều mình hứng thêm mấy nhát dao, dựa vào sức mạnh của mình hút văng 2 tên hải tặc. Sau đó, hắn giơ đồng xu vàng bị nguyền rủa của người ạt kẹt lên cho chúng thấy rõ, rồi ném mạnh ra vùng biển xa. Nhưng cú ném này của hắn dường như do cánh tay bị thương, chỉ bay là trên mặt nước được 5-6 mét rồi chìm xuống. Đồng xu vàng này là thứ quan trọng nhất đối với đám hải tặc trên tàu Ngọc Trai Đen, lập tức có 2 tên hải tặc theo bản năng lao đến vớt. Áp lực mà Phẹn Sẹn Nỉ Án phải đối mặt giảm từ 5 người xuống còn 3 người, lập tức nhẹ đi rất nhiều. Hắn liền co giò bỏ chạy, nhưng vẫn bị 3 tên hải tặc bám giết, không thể kéo giãn khoảng cách. Nhưng đợi đến khi 2 tên hải tặc đi nhặt đồng xu lặn xuống nước bắt đầu tìm kiếm, Phẹn Sẹn Nỉ Án mới xuề tay ra lần nữa, đồng xu vàng ạt kẹt vẫn còn nằm trong lòng bàn tay hắn. hóa ra thứ hắn ném ra lúc nãy chỉ là một hòn đá to bằng đồng xu. Vì tốc độ bay rất nhanh, khoảng cách cũng không xa, nên mánh khỏe che mắt này đã lừa được đám hải tặc. Lúc này, hắn lại dùng sức ném đồng xu vàng ạt tẹt to bằng quả quýt ra biển. Sức mạnh của Phèn Sen Nỉ Ản vốn đã gấp mấy lần người thường, cú ném toàn lực này khiến đồng xu vàng lấp lánh lăn tròn dưới ánh trăng, rõ ràng không thể là giả được, bay xa đến gần 100 mét mới rơi xuống biển, không hề tạo ra một gợn sóng. Lúc này đang là lúc thủy triều rút, đám hải tặc biết rõ sự lợi hại của việc này. Một khi đồng xu bị cuốn ra biển sâu, thì phiền phức to. Phải biết rằng, đám hải tặc này tuy có thân thể bất tử và khả năng cảm ứng đồng xu, nhưng lại không có hỏa nhãn kim tinh. Tầm nhìn dưới nước biển chỉ khoảng 50-60 mét, bên dưới hoàn toàn là một màu đen kịt. Bây giờ lại không có đèn tin chống nước, chỉ có thể dùng tay mò mẫm từng chút một. Nếu dưới đáy biển còn có dòng chảy ngầm hay thứ gì đó tương tự thì còn vui hơn nữa, hải tặc vừa xuống đã bị cuốn đi. Cách duy nhất là dùng hắc ma pháp để điều khiển sinh vật tìm kiếm, như vậy sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức. Thế nên, dù với năng lực của tàu ngọc trai đen và sự thống lĩnh của một kẻ kiệt xuất như bạn Bồ Sa, họ cũng phải mất gần 10 năm mới thu thập được hòm tiền vàng ạt đó. Vì vậy, cú ném đồng xu này của Phèn Sen Nỉ Ản rõ ràng là ỷ vào việc đám hải tặc đuổi theo mình ít người, giống như đánh răn chúng bậy tấp, không thể không khiến chúng lo lắng. Ba tên hải tặc đang đuổi theo hắn biết rõ sự nghiêm trọng của vấn đề, để tránh bị bạt bổ xạ trừng phạt, chúng chỉ có thể trừng mắt tóe lửa nhìn hắn rời đi, còn bản thân thì đành phải xuống biển mò vàng. Dù đã thoát khỏi hiểm cảnh, Phèn Sen Nỉ Ản lúc này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, vì hắn vừa mới qua được thời gian tối thiểu 3 ngày mà nhiệm vụ chính tuyến ẩn, lời nguyện yêu cầu. Còn để đạt được đánh giá cao nhất thì cần phải giữ nó ít nhất 1 tuần. Phèn Sen Nỉ Ản là người có tư duy cực kỳ cẩn mật. Dù hắn đã trúng lời nguyện của người Atet, nhưng lời nguyện chỉ hạn chế việc hắn không thể nhận được điểm thông dụng và điểm tiềm năng từ bất kỳ nhiệm vụ nào, chứ không nói sẽ trừ điểm công vân, thậm chí khi hoàn thành nhiệm vụ còn có thể rút được trang bị. Chỉ là cá và tay gấu không thể có được cả hai. Phèn Sen Nỉ Ản lúc này đã bị 5 tên hải tặc của chiến hạm huyền thoại bám giết. Phong cách của Phèn Sen Nỉ Ản là dựa vào lớp da dày thịt béo để cù nhây với kẻ địch, nhưng chớ trêu hay, lần này kẻ địch hắn gặp lại còn cù nhây hơn hắn, khắc chế hắn ngay ở phương diện hắn giỏi nhất. Nếu hắn còn nghĩ đến việc hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo, thì có lẽ hắn đã thật sự bỏ mạng ở đây rồi. Lúc này, sau khi thoát khỏi sự truy đuổi của đám hải tặc trên tàu ngọc trai đen, Phèn Sen Nỉ Ản cũng nhận được thông báo từ ấn ký ác ngộng, nhiệm vụ chính tuyến ẩn, lời nguyền đã hoàn thành. Mô tả nhiệm vụ, bạn đã sở hữu thành công đồng xu vàng ạt tẹt trong 72 giờ. Mô tả nhiệm vụ, bạn chỉ hoàn thành thời hạn tối thiểu của nhiệm vụ. Đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, C. Mô tả nhiệm vụ, bạn đang mang lời nguyền của người ạt tẹt, bạn không thể nhận được điểm thông dụng và điểm tiềm năng. Bạn nhận được phần thưởng điểm công vân. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cộng 1 điểm, 10 độ chuyển thuyết cộng thêm 1 điểm, cộng thêm 2 điểm. Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến ẩn, điểm kinh nghiệm tăng. Lúc này, nếu cộng thêm 4 điểm công vân từ việc tiêu diệt tiểu tức gia Phơ Cơ, Phèn Sen Nỉ Ản đã nhận được thêm 8 điểm công vân trong một thời gian ngắn. Điểm công vân của hắn đã đạt đến 107 điểm, cũng coi như đã vượt qua mức 100. Hắn nán lại càng tỏ tiểu gà một lúc, chỉ thấy một mảnh sâu mây thảm đạm, khắp nơi đều có tiếng khóc than. Dịch bệnh mà tiểu tức gia Phơ Cơ gieo rắc quả thực đáng sợ, có thể dễ dàng giết người trong vô hình. Hơn nữa, hắn ta còn truyền bá những loại bệnh truyền nhiễm cực kỳ ác tính với tỷ lệ tử vong cao, sức tàn phá cực lớn. Ước tính trận chiến đó cũng đã khiến ít nhất gần 1000 hải tặc vô tội thiệt mạng. Nghĩ đến đây, Phèn Sen Nỉ Ản chỉ có thể thở dài. Nếu không có những người này thay hắn tiêu hao tử khí của tiểu tức gia Phơ Cơ, có lẽ hắn cũng lành ít dữ nhiều. Nhìn thời gian lưu lại trong thế giới này sắp hết, hắn không biết Mộ Dẹn Xạ và Dì Ả Xỉ bên kia thế nào rồi. Nhưng Dì Ả Xỉ dù sao cũng còn át chủ bài, sau khi trở thành thợ săn thực dân chính thức, thực lực của cậu ta chắc chắn sẽ tăng mạnh. Hơn nữa, chiêu xé nát tim gan của cậu ta là một kỹ năng giảm tốc diện động, cực phẩm để chạy trốn. Tóm lại, chắc sẽ có kinh mà không có hiểm. Thời gian trôi qua, cuối cùng Phèn Sen Nỉ Ản cũng nhận được thông báo từ không gian. Hắn đã chịu đựng đủ tình trạng tàn phế hiện tại, hơn nữa lời nguyền quấn lấy cơ thể cũng khiến người ta vô cùng khó chịu, vì vậy hắn không thể chờ đợi được nữa mà chọn trở về. Nơi Phèn Sen Nỉ Ản chọn để trở về vẫn là bên bờ biển. Rõ ràng đang là lúc thủy triều rút, nhưng đột nhiên từ xa một vệt sóng trắng của tới, chỉ khoảng mười mấy giây sau, những con sóng khổng lồ đã ập đến ngút trời. Tình huống này tuy hiếm gặp nhưng không phải là chưa từng xảy ra, được gọi là thủy triều ngược. Những người đi bắt hải sản sợ nhất là gặp phải thứ này, có thể nói là gặp phải chắc chắn chết. Số người sống sót được là cực kỳ ít ỏi. Sau khi con sóng lớn quét qua, Phèn Sen Nỉ Ản vốn đang đứng bên bờ biển đã biến mất. Nhưng đối với Phèn Sen Nỉ Ản, việc bị con sóng này cuốn đi lại giống như đang ngồi trên một phương tiện di chuyển ổn định, chân hắn như có một chiếc thang máy vô hình đưa xuống biển sâu. Ban đầu còn có thể nhìn thấy những vì sao lấp lánh trên bầu trời, sau đó là một màu đen kịt. Chương 114, năng lực giáng lâm chỉ trong nháy mắt, Phương Sâm Nham đã không biết mình chìm xuống bao nhiêu mét. Đúng một luồng sức mạnh cực lớn ập tới, như thể cuồng phong cấp 12 thổi thẳng vào mặt, hắn bất giác nhắm nghiền mắt lại. Mãi đến khi cảm giác mất trọng lượng vô cùng kỳ lạ xuất hiện trên cơ thể, hắn mới mở mắt ra lần nữa. Lần này, Phương Sâm Nham thấy mình đang ở trong một bong bóng khí khổng lồ, xung quanh là rong rêu bồng bềnh, nước biển trong vắt, còn có những dạng san hô rực rỡ. Trước mặt hắn là một tấm thủy kính mênh mông, dường như có thể phản chiếu đủ loại cảnh tượng. Nơi này hẳn là điểm chuyển tiếp, một nơi nằm giữa thế giới cướp biển cả dịt bỉn và không gian ác ngộng. Đồng nhiên, ấn ký ác ngộng truyền đến thông báo, đang quét. Mắt một bên của khế ước giả số 1018 bị vỡ, hoại tử cấp 3. Đang quét. Chi trên một bên của khế ước giả số 1018 đã biến mất, bị sức mạnh không rõ ăn mòn. Đang quét. Khế ước giả số 1018 bị nguyền rủa cấp 4, nhiễm độc sâu. cảnh báo, vết thương và lời nguyền bạn phải chịu đã vượt quá phạm vi miễn phí. Bạn phải trả một khoản phí nhất định mới có thể sửa chữa chi thể và loại bỏ lời nguyền. Phương Sâm Nham thở dài, lúc này sao có thể không sửa chữa được chứ? Chẳng lẽ vác cái thân tàn ma dại này trở về không gian sao? Quan trọng hơn, lời nguyền của đồng bàng ạt kẹt cứ mỗi giờ trôi qua sẽ trừ một ít điểm thuộc tính cơ bản. Nếu lần này Phương Sâm Nham không sửa chữa, vậy thì đến lần sau, có khả năng sẽ bị trừ mất 20-30 điểm thuộc tính cơ bản. Sau khi chọn sửa chữa, Phương Sâm Nham lập tức hít một hơi khí lạnh. Dù đã được giảm giá theo quân hàm hiện tại, chi phí sửa chữa vẫn lên tới 25,300 điểm thông dụng. Phương Sâm Nham đành bất lực thở dài, đối mặt với tiểu kinh doanh độc quyền này, chỉ có thể cắn răng chi tiền. Lập tức, tấm thủy kính trong vắt trước mặt Phương Sâm Nham ập vào người hắn, tạo thành một vòng xoáy tốc độ cao. Có thể thấy từng luồng hắc khí từ trong cơ thể hắn bị hút ra ngoài. Nếu nhìn kỹ những luồng hắc khí đó, chúng dường như được tạo thành từ những chữ tượng hình của người Aztec, nếu dịch sang tiếng Hán thì đều là những chữ mang ý nghĩa cực kỳ độc địa như tuyệt, diệt, chú, độc, lục, sắt, hoán. Mỗi một luồng hắc khí được rút ra, Phương Sâm Nham lại cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm đi một phần. Quá trình này kéo dài khoảng một phút, hắn có cảm giác như chút được gánh nặng. Đặc biệt, hắn cảm nhận được rào cản năng lực của mình dường như không bị lời nguyền đè bẹp, thậm chí còn trở nên mới mẻ hơn, tràn đầy sức sống mãnh liệt. Đối mặt với tình huống này, Phương Sâm Nham mơ hồ có một sự giác ngộ, nếu lần sau lại gặp phải lời nguyền của đồng bàng Aztec, lời nguyền đó sẽ bị thiên phú của mình làm suy yếu gấp bội. Nếu tiếp tục gặp phải, rất có thể sẽ dần dần xuất hiện kháng tính, cho đến khi hoàn toàn vô hiệu. Và điều quan trọng hơn là, nếu muốn tiếp tục nâng cao năng lực thiên phú của mình, có lẽ hắn phải chấp nhận những lời nguyền tương tự để rèn luyện nó, mài giũa nó, mới có thể thăng cấp thành công lần nữa. Trong lúc Phương Sâm Nham đang suy nghĩ, thời gian đã nhanh chóng trôi qua. Không gian nhanh chóng đưa ra thông báo, lời nguyền đồng vàng ạt kẹt trên người bạn đã được loại bỏ. Tiếp đó, mắt và cánh tay của Phương Sâm Nham cũng dần dần mọc lại dưới sự nuôi dưỡng của dòng nước đó. Nhìn các tế bào cơ bắp, xương cốt không ngừng lật quận, tăng sinh, dù xảy ra trên chính cơ thể mình, hắn vẫn có cảm giác hơi giận người. Không biết HK và những người khác bây giờ thế nào rồi? Phương Sâm Nham chợt nghĩ đến chuyện này. Lúc hắn tách khỏi hai người họ cũng khá vội vàng, nhưng theo suy đoán của hắn, một khi đã lên bờ, ưu thế của tàu địch bị triệt tiêu thì sẽ không còn gì đáng lo ngại. Chỉ cần HK và Tiêu Thạch đến được thị trấn gần nhất, tìm ngựa để đi rồi giết hết số ngựa còn lại, họ có thể kéo dài qua khoảng thời gian còn lại. Dù có chuyện gì xảy ra, lúc này Phương Sâm Nham cũng lực bất tòng tâm, không thể giúp được. Nhưng may mắn là trước khi gặp hắn, Tiêu Thạch và HK cũng đều là những nhân vật tầm cỡ, cả khả năng ứng biến lẫn kinh nghiệm đều không hề thua kém, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Tiếp theo là màn chiếu lại những cảnh quen thuộc, không cần phải nói nhiều. Cảnh được dừng lại lâu nhất chính là lúc tàu Định Viễn giữa cuồng phong sóng dữ, với khí thế hùng hồn, đâm sầm từ bên hông tới, thô bạo đè bẹp tàu ngọc trai đen hồng hào non nớt dưới thân và nhấn chìm xuống biển sâu. Xem ra, tàu ngọc trai đen với tư cách là con tàu của nhân vật chính trong thế giới cướp biển Cạ Dịp Bỉn, sau khi trải qua trận chiến bị nghiền ép nhục nhã như vậy, quả thực đã mang lại thay đổi lớn cho cốt truyện. Đương nhiên, cái chết của nhân vật cốt truyện quan trọng, Huân Tước Phộc Kẻ Con, cũng được tô đậm một nét. Cuộc tàn sát của ông ta trước khi chết có ảnh hưởng sâu sắc đến các quy tắc tầng sâu của thế giới. Quan trọng hơn, một trong bảy vua cướp biển là Sĩ Vạ Lệ cũng có thể sẽ chết sớm. Đây đều là những sự kiện lớn ảnh hưởng cực lớn đến thế giới. Giữa không trung hiện lên những thông tin sau: bối cảnh, thế giới cướp biển Cạ Dịp Bỉn độ khó, B, sau khi nhận nhiệm vụ chính tuyến ẩn, tăng lên cấp A, độ giảm đau, 50 độ tăng cường năng lực cá nhân, không thành tựu mới đạt được khi khám phá bối cảnh, danh hiệu thuyền trưởng hải tặc, buôn lậu, khi giao dịch với nhân vật trong cốt truyện, dù mua hay bán đều được hưởng ưu đãi thêm 5. Bạn hiện đã có 10 danh hiệu, nhưng bạn đạt được điều này sau 7 thế giới, vượt xa giới hạn ẩn là đạt 10 danh hiệu trong 2 thế giới, vì vậy không nhận được nâng cấp độ truyền thuyết. Vui lòng nhanh chóng nâng cấp 10 danh hiệu này lên cấp cao. Mức độ khai thác lý thuyết nhiệm vụ, 85 đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của bản thân, D, nhiệm vụ chính tuyến ẩn của bạn chỉ đáp ứng ngưỡng hoàn thành tối thiểu. Sau khi phân tích tổng hợp, bạn nhận được một điểm thuộc tính tự do, dựa trên độ chuyển thuyết 1. Bạn hiện có 10 điểm thuộc tính tự do, vui lòng nhanh chóng phân bổ vào các thuộc tính cơ bản. Nếu không, điểm chưa phân bổ cũng sẽ được tính vào hệ số độ khó liên quan. Thường từ mức độ khai thác lý thuyết nhiệm vụ và đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, 11,000 điểm thông dụng 1,214 điểm, thưởng lãnh đạo, 9 điểm tiềm năng. Việc đánh giá khi tổng kết bị giảm thấp nằm trong dự tính của Phương Sâm Nham. Ngay cả giáo viên cũng sẽ không ưu ái những học sinh chỉ theo đuổi mục tiêu qua môn là được. Nhưng mức độ khai thác lý thuyết nhiệm vụ đạt 85 lại nằm ngoài dự đoán của hắn, vì hắn hoàn toàn không có thời gian đi khai thác nhiệm vụ phụ. Nhưng nghĩ lại, những gợi ý của Hân Tức Phộc Kẻ Con chẳng phải là nhiệm vụ phụ tốt nhất sao, dù nó không được đưa ra dưới hình thức nhiệm vụ. Ngoài ra, nói thật, chuyện đạt được 10 danh hiệu sẽ được một đội truyền thuyết, Phương Sâm Nham có nhớ, nhưng sau khi biết được sự quý giá của đội truyền thuyết, hắn không cho rằng có thể dễ dàng đạt được nó như vậy. Bây giờ xem ra, quả đúng là thế. Muốn đạt được đội truyền thuyết ở giai đoạn đầu trong thế giới ác ngộng, lại phải đạt được 10 danh hiệu chỉ trong 2 thế giới, điều này dù có sự hỗ trợ của một đội ngũ lớn cũng cực kỳ khó khăn. Thông báo. Thông báo. Bạn sở hữu danh hiệu thuyền trưởng hải tặc trong thế giới này, bạn có sở hữu tàu của riêng mình không? Đồng nhiên, bên hai Phương Sâm Nham vang lên một loạt âm thanh như vậy. Hắn vốn tưởng đã tổng kết xong, không ngờ lại có thêm màn này, liền lập tức cho có. Ấn ký ác ngộng lại truyền đến thông báo, bạn nhận được năng lực, Giáng Lâm. Cứ sau 7 ngày sẽ có một cơ hội liên lạc miễn phí với thủy thủ đoàn, thời gian không quá 30 phút. Ngoài ra, trong khoảng thời gian 7 ngày đó, bạn cũng có thể trả điểm thông dụng để liên lạc với thủy thủ đoàn trên tàu của mình bất cứ lúc nào, tiến hành chỉ huy và điều khiển tàu một cách đơn giản. Đương nhiên, việc này sẽ phát sinh thêm một khoản phí. Số lần liên lạc càng nhiều, chi phí phát sinh càng lớn, quân hàm của bạn có thể được giảm giá cho khoản phí này. Rõ ràng, phương thức này đã giải quyết được vấn đề lớn của Phương Sâm Nham. Hắn lập tức kết nối một lần với tàu định viễn của mình. Ngay lập tức, hắn có một cảm giác kỳ diệu, như thể linh hồn mình xuyên qua giới hạn của thời gian và không gian, giáng lâm lên tàu định viễn. Phương Sâm Nham còn cảm nhận được ngay, một khi hắn mất tích, Vân Phàm đã bắt đầu có ý nghĩ riêng, đối ý ti thì nghĩ nếu hắn chết rồi một mình cô phải đối phó ra sao, lão Hải Cẩu thì lặng lặng nốc rượu, còn dâu rậm David lại đang thành kính cầu nguyện với nữ thần băng tuyết. Điều bất ngờ là Philip ngược lại lại rất lo lắng cho sự an nguy của hắn. Hơi những thuộc hạ của ta. Ý niệm của Phương Sâm Nham vừa động, định giao tiếp với những thuộc hạ này, không ngờ một giọng nói hùng vĩ lại phát ra từ cả con tàu, nghe như thể một hải cự nhân đang gầm lên. Lập tức, toàn bộ đám hải tặc đang lười biếng trên tàu đống chốc sôi sục hẳn lên. Trên con tàu này, uy vọng của Phương Sâm Nham có thể nói là không ai sánh bằng. Phương Sâm Nham bịa ra một lời nói dối, rằng mình đã gặp được một thương thuyền đến từ phương Đông và đang giải trừ lời nguyền trên người, nhưng việc này cần một khoảng thời gian để hoàn thành trị liệu. Tuy nhiên, trên thương thuyền phương Đông cũng có những vương sĩ thần bí, hắn có thể thông qua sự hỗ trợ của họ để tiếp tục điều khiển và chỉ huy con tàu từ xa. Tiếp theo, Phương Sâm Nham lại tiến hành một loạt điều chỉnh nhân sự, nhìn chung các quy tắc và chế độ vẫn được giữ nguyên. Toàn bộ đám hải tặc lập tức tinh thần phân chấn hẳn lên, bởi vì họ biết rằng vị thuyền trưởng vĩ đại của họ vẫn luôn ở bên cạnh và có thể dõi theo họ mọi lúc mọi nơi. Chỉ cần như vậy là đủ. Chương 115, thăng chức thiếu tá. Sau khi xử lý xong một loạt chuyện, cảnh biển nhiệt đới trước mắt bắt đầu mở dần, rõ ràng là hắn đang quay về không gian. Khi Phương Sâm Nham hồi phục thị lực, hắn đã thuận lý thành chương quay về căn phòng riêng của mình. Lúc này, điều hắn lo lắng nhất, một là sự an nguy của hai người đồng đội, bất kỳ tổn thất nào cũng là nỗi đau không thể chịu được nổi, hai là phải nghiên cứu kỹ lại cuốn sổ tay hàng hải của Bernard Fouquet. May mà lần này nó không bị gửi tạm một cách cưỡng chế ở thế giới cả dịch bị nữa. Nếu không, Phương Sâm Nham thật sự sẽ cảm thấy vô cùng đau đầu. Vừa về không gian riêng nghỉ ngơi một lát, Phương Sâm Nham liền nhận được hàng loạt thông báo từ ấn ký mộng hiểm, điểm công văn của bạn đã đạt 106 điểm. Bạn đã đủ điều kiện thăng cấp quân hàm của ấn ký mộng hiểm, sau khi quay về không gian hãy nhanh chóng lựa chọn thăng cấp. Phương Sâm Nham lúc này đã nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của quân hàm trong không gian. Quân hàm tuy hiếm khi trực tiếp cộng chỉ số công thủ trong chiến đấu, nhưng lại mang đến vô số ưu thế về mặt hỗ trợ. Hơn nữa, đừng quên rằng trong tay Phương Sâm Nham vẫn còn một vật phẩm thưởng từ nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim, một huân chương thập tự vinh dự. Sau khi sử dụng huân chương này, quân hàm hiện tại của bạn có thể tăng lên một cấp, chỉ giới hạn cho cấp bậc úy quan và sĩ quan dự bị cấp tá trở lên sử dụng. Nói cách khác, Phương Sâm Nham sẽ nhanh chóng dựa vào huân chương này để từ thượng úy thành công bước vào hàng ngũ thiếu tá. Giữa hai cấp bậc này tuy chỉ chênh lệch một cấp, nhưng có thể nói là một bước nhảy vọt từ lượng sang chất. Lấy quân chế trong thế giới thực làm ví dụ, thượng úy thường chỉ có thể đảm nhiệm chức vụ cấp đại đội, nhưng thiếu tá đã có thể đảm nhiệm chức vụ cấp tiểu đoàn. Với tâm trạng háo hức, Phương Sâm Nham nhanh chóng đi lên tầng cao nhất của không gian. Lúc này vẫn cần phải xếp hàng, hắn chờ một lúc thì đột nhiên nhận được một tin nhắn từ không gian mộng hiểm. Thủy thủ, cậu thật sự đã hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim. Phương Sâm Nham trong lòng trùng xuống. Rõ ràng gã đen và đá ngầm sẽ không đem chuyện này đi rêu rao khắp nơi, vậy người biết chuyện này chỉ còn lại tay bắn tỉa mạnh mẽ kia, thực liệp giả mở cờ giờ hở, mà gã này dường như lại có quan hệ khá thân thiết với nhóm của Tư. Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham lập tức nhắn lại, cô là Tư. Người bên kia không có ý phản bác, mà tiếp tục nói nhàn nhạt, cậu trả lời câu hỏi của tôi trước đi. Phương Sâm Nham mỉm cười, ok, tôi có một món đồ, tôi tin chắc cô sẽ rất hứng thú. Nói rồi, Phương Sâm Nham gửi toàn bộ thông tin về vật phẩm thần thạch, cô đến bùng nổ qua, sau đó nói, cô có biết tại sao tôi lại vội vàng gửi thông tin món đồ này cho cô không? Người bên kia quả nhiên mắc bẫy, hỏi dồn, tại sao? Phương Sâm Nham phá lên cười ha hả, đó là vì tôi muốn cho cô thời gian gom tiền chứ sao? Món này không rẻ đâu nhé. Này, tôi đang bận chút, lát nữa sẽ nói chuyện với cô sau. Tuy lần hợp tác trước của chúng ta không được hoàn hảo cho lắm, nhưng tôi vẫn ưu tiên giao dịch đồ tốt với các cô trước. Tôi có phải là một người rất rộng lượng không? Sau này hãy gọi tôi là thủy thủ nhân từ và độ lượng nhé. Ha ha. Trong lúc trì hoãn này, Phương Sâm Nham đã xếp đến đầu hàng, đến lượt hắn thực hiện thao tác quân hàm. Phương Sâm Nham trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế phía trước, một menu quen thuộc hiện ra, mã số 1018. Đang đọc dữ liệu đang xác nhận danh tính quân hàm hiện tại của ấn ký mộng điểm của bạn là trung úy. Điểm công văn hiện tại của bạn là 106 điểm. Bạn đã đủ điều kiện thăng lên quân hàm tiếp theo, có muốn thăng cấp không? Từ trung úy thăng lên thượng úy cần 4 điểm công văn, sau khi thăng cấp sẽ nhận được nhiều quyền hạn hơn. Lúc này Phương Sâm Nham chọn thăng cấp cũng không khác mấy lần trước. Nhưng ngay khi vừa thăng cấp xong, hắn lập tức lấy ra huân chương thập tự vinh dự đeo lên ngực, quả quyết chọn sử dụng. Tuy bề ngoài không có gì đặc biệt xảy ra, nhưng ngay sau đó một loạt thông báo lập tức hiện ra, bạn đã sử dụng phần thưởng độc quyền của nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim, huân chương thập tự vinh dự. Quân hàm của bạn đủ điều kiện thăng cấp. Quân hàm của bạn từ thượng úy được thăng lên thiếu tá. Vì bạn sử dụng phần thưởng độc quyền của nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim, huân chương thập tự vinh dự để thăng cấp, nên dù không tham gia kỳ sát hạch đặc biệt từ úy quan lên tá quan, thành tích sát hạch của bạn vẫn mặc định là ưu tú. Bạn sẽ nhận được quyền hạn cao nhất mà quân hàm thiếu tá có thể sở hữu. Vui lòng chờ một lát, sẽ có sĩ quan đến chính thức trao quân hàm cho bạn. Sau khi nhận được thông báo này, chiếc ghế Phương Sâm Nham đang ngồi lập tức bay vút lên đỉnh, biến mất tại chỗ trong nháy mắt. Các khế ước giả bên cạnh lập tức kinh ngạc thốt lên, không ít người biết đây là dấu hiệu của một cuộc đại thăng cấp. Nhưng đa số họ đều cho rằng Phương Sâm Nham có lẽ là từ thượng úy dự bị thăng lên thiếu tá dự bị, nếu biết là thượng úy chính thức thăng lên thiếu tá thì có lẽ chỉ còn biết ghen tị và căm hận. Sau khi Phương Sâm Nham lên đến nơi, chiếc ghế dưới mông cũng thu lại, khiến hắn phải đứng dậy. Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một màn hình ảo toàn ảnh, trên đó bắt đầu xuất hiện nhiễu loạn như bông tuyết, rõ ràng đang trong quá trình điều chỉnh và liên lạc. Một lúc sau, nó hiện ra hình một con dao săn, trông giống như huy hiệu của một tổ chức nào đó. Bên kia cũng truyền đến một giọng nói có phần khàn khàn, "Chúc mừng cậu đã thành công bước vào hàng ngũ sĩ quan cấp tá, thưa ngài." "Ồ, lại là cậu ạ?" Khế ước giả số 1018, ta nhớ hình như mới chỉ trong một thoáng như hút xong điếu thuốc, ta vừa mới chúc mừng cậu nhận được quân hàm thiếu úy. Sao bây giờ cậu đã trở thành thiếu tá rồi? Khoe miệng Vương Sâm Nham nở một nụ cười, tôi chỉ có thể nói rằng những lời chỉ điểm trước đây của ngài đã giúp tôi rất nhiều, thưa trưởng quan. Và, cậu ngày càng tiến gần đến mục tiêu ta đặt ra cho cậu rồi. Để ta xem nào, hóa ra cậu đã sử dụng vân chương thập tự vinh dự, thứ này không dễ kiếm đâu. Dù vậy, tốc độ thăng cấp của cậu vẫn nhanh như ngồi trên xe mô tô laser vậy. Nhưng cậu phải cẩn thận, những kẻ càng lên nhanh thì tốc độ rơi xuống cũng càng nhanh. Từ bây giờ cậu phải hết sức cẩn thận, nhóc ạ, dù có phải chỉ hoãn tốc độ trưởng thành một chút cũng không sao, bởi vì chỉ có sống sót mới có được tất cả. Sắc mặt Phương Sâm Nham không đổi, nhưng nghiêm túc nói, tôi có thể xem những lời này của ngài là một lời khuyên chân thành không, thưa ngài? Không, ta chỉ đang trình bày lại những tổng kết từ những chuyện ta đã thấy trong bao năm qua mà thôi. Phương Sâm Nham mỉm cười, tôi thật lòng hy vọng có thể nghe thêm nhiều những lời tổng kết tương tự. Giọng nói khàn khàn phá lên cười ha hả, ta nói đủ nhiều rồi, thiếu tá, bây giờ hãy nhận phần thưởng cậu xứng đáng được hưởng đi. Biết đâu lần sau gặp lại cậu còn có thể cho ta một bất ngờ nữa. Một loạt thông báo lập tức hiện ra, các quyền hạn bổ sung bạn nhận được như sau. À, mỗi khi bạn tiến vào thế giới mạo hiểm, bạn có thể nhận miễn phí một lọ thuốc hồi phục toàn diện binh dự. Thuốc này dùng chung thời gian hồi chiêu với thuốc hồi phục toàn diện binh dự thông thường, không thể giao dịch, không thể bán, sẽ biến mất khi bạn rời khỏi thế giới mạo hiểm. B, bạn nhận được thêm một cơ hội mua miễn phí một vật phẩm trong cửa hàng quân hàm. C, bất kỳ khế ước giả nào có quân hàm thấp hơn bạn khi tấn công bạn sẽ bị giảm 7 sát thương, bạn tấn công bất kỳ khế ước giả nào có quân hàm thấp hơn sẽ được tăng 7 sát thương. D, thêm một loại thuốc có thể sử dụng trong thế giới thực, kim tiêm kích hoạt enzyme C. Thuốc này có tác dụng đối với các bệnh có mức độ trung bình nhưng khó chữa trị trong thế giới thực, có 100 khả năng làm thuyên giảm đáng kể triệu chứng của bệnh nhân trong thời gian dài, có 30 khả năng chữa khỏi hoàn toàn. Phạm vi hiệu quả của nó bao gồm liệt cục bộ, tàn tật vĩnh viễn mức độ nhẹ và trung bình. Nhưng Vương Sâm Nham cũng để ý, ở cuối phần hiệu quả của thuốc có nhấn mạnh đặc biệt, kim tiêm này chỉ có hiệu lực trong 2 năm ở thế giới thực, nếu trong vòng 2 năm bệnh nhân không được tiêm một mũi khác, họ sẽ bị liệt trở lại. Giá bán của loại thuốc này còn kinh người hơn, 30 điểm công vân, không thể nhận qua giao dịch. Nhìn thấy loại thuốc này, Phương Sâm Nham không khỏi nghĩ đến những tin tức về phép màu y học thỉnh thoảng được đưa tin trong thế giới thực, có lẽ không thể tách rời khỏi loại thuốc này trong ấn ký mạo hiểm. E, có thể tra cứu nhiều thông tin hơn, phong phú hơn. F, có thể nâng cấp giới hạn cấp độ đội ngũ lên cấp 7. G, thêm trợ cấp quân hàm, sử dụng các dịch vụ của không gian có thể nhận được ưu đãi giảm giá bổ sung, có thể cộng dồn với ưu đãi nhận được từ chỉ số. H, năng lực đặc biệt mới. Chưa giải phong ấn, số lượng danh hiệu của bạn không đủ. Mục cuối cùng lập tức khiến Phương Sâm Nham giật mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là năng lực hợp thành danh hiệu. Phương Sâm Nham lập tức tra cứu trong không gian mạo hiểm, quyền hạn của hắn lúc này đã khá cao, tuy không thể trực tiếp tra ra năng lực đặc biệt mới này là gì, nhưng hắn lập tức tra được một điều, đó là khế ước giả cấp tá dự bị đã có xác suất lĩnh ngộ được năng lực hợp thành danh hiệu trong quá trình thăng cấp. Vậy thì, hắn đã là sĩ quan cấp tá chính thức, số lượng danh hiệu yêu cầu để thức tỉnh năng lực này chắc chắn sẽ nhiều hơn, thậm chí là gấp đôi. Ngoài ra, Phương Sâm Nham đương nhiên không quên mình còn nhận một nhiệm vụ quân hàm, phải nộp tối đa 4 chìa khóa huyết tinh. Vì nhiệm vụ này, Phương Sâm Nham đã đặc biệt chuẩn bị một chiếc chìa khóa huyết tinh của thực liệt giả dự bị để nộp, lại kiếm thêm được 2 chiếc từ đám người của Nít trong thế giới cả dịt bình vừa rồi, lúc này coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Chương 1, nhật ký của Bét Nạt Phục Cờ dưới sự xăm soi kỹ lưỡng của 3 người Phương Sâm Nham từng màn bi kịch trong quá khứ dần được tái hiện. Mùa hè năm 1462, đã tròn 14 tháng trời không có một giọt mưa. Lão già chết tiệt đó ngày càng nghiện rượu nặng. Tháng trước, lão đã đem con mũ mổ của tôi đến lò mổ, bao nhiêu năm nay đều là tôi chăm sóc nó. Tôi vẫn còn nhớ giọt nước mắt trong đôi mắt của lão bạn già đáng thương này lúc rời đi. Nếu tôi có thể quyết định, tôi nhất định sẽ để con ngựa già mù mồ này ở bên cạnh mình mãi mãi. Lao lên lầu rồi. Lao vậy mà còn dám lên lầu. Giờ thì gã nát rượu này dường như lại đang nhắm đến Sở Sạn, ánh mắt lão nhìn Sở Sạn gần như y hệt ánh mắt nhìn mù mồ một tháng trước. Không thể để chuyện này xảy ra nữa. Chắc chắn hạn hán sắp tập đến, hạt đệ vòn của chúng ta nhất định sẽ có rất nhiều người chết. Nếu lao già này còn sống, số phận của tôi và Sở Sạn sẽ là bị lao bán đi, sau đó chết đói hoặc chết khát, còn lao thì say chết trong thứ rượu bợ rằng đi rẻ tiền. Dù sao thì lão già này cũng sẽ chết. Vậy tại sao lão không thể thành toàn cho tôi và Sở Sạn? Tôi đã giết lão, đúng vậy, tôi đã giết lão. Lệ chúa, con đã giết cha mình. Tôi căm hận trong người mình lại chảy dòng máu của lão, cũng như căm hận cái số phận bi thảm chết tiệt này. Tôi vừa lấy chiếc ghế đầu bên cạnh đập cho lão một phát, dù chỉ đập vào sau gáy, nhưng sao lão lại chết được chứ? Lão già này vậy mà lại định cưỡng hiếp Sở Sạn. Con gái ruột của lão, chị gái của tôi. Nhưng tôi không có ý định lấy mạng lão. Giờ nói những điều này cũng vô ích. Chết tiệt, Satan chắc chắn đã ngự trị trong lòng tôi. Lão già lột sạch quần áo của Sở Sạn, từ khi nào mà con bé đã lớn như vậy? Thân thể thật trắng trẻo, máu trong người tôi sôi lên sùng sục. Tôi phải tìm việc gì đó để làm, nhưng tại sao Sở Sạn không mặc quần áo vào? Tôi không phải chính nhân quân tử gì, tôi, Bẹt Nại Phộc Cờ cũng là một con bạc, một tên côn đồ, một kẻ khốn nạn. Đừng quyến rũ ta. Đừng quyến rũ ta. Đừng quyến rũ. Đừng. tôi cuối cùng tôi cũng an toàn. 10 tiếng trước tôi còn nghĩ rằng kết cục duy nhất của mình là bị đánh gãy chân tay rồi treo cổ cho đến chết. Đời người thật kỳ diệu, nhưng điều này cũng có nghĩa là tôi phải làm việc không công cho gã chủ tàu tên Trạ Vịt này trong 10 năm và phải vô điều kiện đi theo hắn đến bất cứ đâu. Chết tiệt thật, tôi không phải là người giữ lời hứa, nhưng 5 tên thuộc hạ của Trạ Vịt còn lợi hại hơn cả chó săn. Tôi đã tận mắt thấy chúng cười ha hả đánh chết một người rồi ném xác xuống biển cho cá ăn. Tôi ghét cay ghét đắng cái thứ bánh mì đen cứng như đá này. Dù có nhai cả 100 lần, cái cảm giác thô ráp đó cũng sẽ làm cổ họng tôi rách toạc. Thôi được rồi, cuối cùng chúng ta cũng khởi hành, rời khỏi cái nơi quỷ quái này, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Tôi gần như phải làm mọi việc, nhưng công việc của Hoa Tiêu có vẻ nhiều nhất. Hắn ta lại bắt tôi chép lại những con số kinh khủng đó, kinh độ, vĩ độ, trời ạ, tôi nhìn tôi đã thấy đau đầu. Tốt lắm, tôi dường như đã phát hiện ra công việc của Hoa Tiêu cũng khá đơn giản. Hắn nghĩ dùng loại mật mã sở cốt đơn giản này để viết nhật ký hàng hải là có thể khiến tôi bó tay sao? Nằm mơ đi. Những thứ này trước đây giáo sĩ Huyết ở nhà bên cạnh đã từng dạy tôi cầu cho lão già tốt bụng đó được yên nghỉ trên thiên đường. Ừm, tôi nhận ra mình làm còn tốt hơn gã Hoa Tiêu nghiện rượu ngu ngốc kia. Có lẽ người khác không biết, nhưng 8 phần công việc hiện tại của hắn đều do tôi làm thay. Trạ Vịt nói với tôi rằng chúng ta phải đi một chuyến xa, chuyến đi này sẽ mất từ 1 năm đến 1 năm rưỡi. Lần sau tôi phải nhắc hắn nên tôn trọng tôi hơn, vì nếu không có tôi xác định kinh độ và vĩ độ, con tàu của hắn chỉ có thể lượn lờ trong cảng mà thôi. Đây là một tin tuyệt vời. Đặc biệt đối với một thằng xui xẻo không có lương lại phải kiêm cả việc của Hoa Tiêu lẫn tạp vụ, đây càng là một tin đại hỷ. Lạy Chúa, tôi chưa bao giờ mong một người chết đến thế. Nhưng Trạ Vịt từ 3 năm trước trông đã như sắp không thở nổi hơi tiếp theo, vậy mà hắn cứ không chịu chết. Điểm đến của chúng ta là Đí Bạ, tôi thể cả đời này chưa từng nghe cái tên nào khó đọc như vậy, có lẽ vì đây là một địa danh ở châu Phi. Trạ Vịt lại ngu ngốc tin rằng ở đó có thứ giúp con người trường sinh bất tử. A a a, nếu chỉ ăn vài bông hoa là có thể bất tử, vậy thì cần Chúa làm gì nữa? Thành thật mà nói, có thể đến được lục địa châu Phi đáng yêu, nguyên thủy này, vận may của chúng ta thật sự không tồi, đã có mấy lần tôi tưởng con tàu sắp chìm. Tờ giấy ghi lại tọa độ các tuyến đường đã đi qua dường như bị nước biển ăn mòn rồi. Con ngựa con châu Phi mới 2 tuổi này là do tôi bắt được tuần trước, để kỷ niệm khoảng thời gian thơ hấu khó quên đó, tôi vẫn gọi nó là Mù Mồ. Lạy Chúa, tôi rõ ràng đã thấy nó bị 2 ngọn lao đâm trúng cùng lúc. Chắc chắn đã có chuyện gì đó bất thường xảy ra với nó. Để tôi nghĩ xem, để tôi nghĩ kỹ lại, đúng rồi, Mù Mồ dường như bị buộc cạnh đống lửa lớn đó, nghe nói đó là nơi thổ dân làm lễ tế thần. Lúc tôi quay lại, tôi thấy miệng nó hình như đang nhai thứ gì đó. Lẽ nào, nó đã ăn được thứ mà Trạ Vịt không ngừng tìm kiếm sao? Đúng vậy, rất có thể những người thổ dân đã để lại một ít cặn bã sau lễ tế. Mù Mồ vậy mà lại bắt đầu ăn thịt sống, còn như thi thể của dễ bẩn. Tin tốt duy nhất là nó dường như vẫn nhận ra tôi. Vì vậy, tôi không cần phải lo lắng cánh tay mình sẽ bị nhai nát trong cái miệng đó. Chắc là tạm thời không cần lo lắng đâu nhỉ. Trạ Vịt cuối cùng cũng được toại nguyện, hắn đã thoát khỏi sự trừng phạt của cái chết. Nhưng tôi thấy, hắn chết đi có khi còn tốt hơn. Chắc chắn phải có cách nào đó vừa có thể đạt được sức mạnh to lớn này, lại vừa có thể tránh được số phận kinh tởm kia. Nghe nói trên đời này có tồn tại hắc ma pháp. Nếu người khác học được, thì tất nhiên tôi cũng có thể. Những ghi chép trong cuốn nhật ký hàng hải này dừng lại ở đây. Tiêu Thạch và Hắc Ca đọc xong thì nhìn nhau, trong mắt đều lộ rõ vẻ kinh ngạc. Phương Sâm nham thản nhiên nói, đây là lý do tôi giết Tiểu Vân Tức Phục Cơ. Tôi nghĩ, năng lực kháng bệnh tật vô song của gã, đáp án hẳn là nằm trong cuốn nhật ký hàng hải này. Lúc này, Tiêu Thạch và Hắc Ca cũng đồng thời nhận được thông báo, bạn đã đọc nhật ký hàng hải của Bẹt Nạt Phục Cơ. Mở ra thế giới ẩn, sinh hóa nguy cơ chương khởi nguyên. Từ bây giờ, mỗi khi tiến vào thế giới ác mộng, các bạn có thể lựa chọn tiến vào cổng dịch chuyển được phân bổ tự động, hoặc tiến vào cổng dịch chuyển của thế giới ẩn này. Cảnh báo, cổng dịch chuyển của thế giới ẩn lần này sau khi bạn tiến vào sẽ không bao giờ xuất hiện lại nữa, và kể cả khi bạn không vào, nó cũng sẽ chỉ xuất hiện tối đa 3 lần. Cảnh báo, nhật ký hàng hải của Bẹt Nạt Phục Cơ chỉ còn lại 1 lần sử dụng. Cảnh báo, thế giới ẩn này được mở ra bởi sách biển chết, do đó cũng sẽ kế thừa đặc tính của nó, tức là rủi ro bạn đối mặt có thể không tương xứng với lợi ích thu được. Ngoài ra, trong tình huống thông thường, độ khó của thế giới ẩn sẽ cao hơn nhiều so với bình thường, vì vậy nếu không chắc chắn, xin đừng mang tính mạng của mình ra mạo hiểm. Nhắc nhở thân thiện, trước khi tiến vào, bạn tốt nhất nên mang đủ điểm chung. Tiêu Thạch liếm đôi môi khô khốc, nói, thế giới ẩn. Lại là thế giới ẩn. Phương Sâm nham ngạc nhiên hỏi, anh biết về thứ này hả? Ánh mắt Tiêu Thạch lộ vẻ hồi tưởng, tôi từng nghe người khác nhắc đến. Nghe nói chỉ cần tiến vào thế giới ẩn, bạn sẽ không được giao nhiệm vụ chính, trong tình huống thông thường cũng rất khó gặp những người khác, đồng thời cũng không giới hạn thời gian lưu lại của bạn. Thứ duy nhất hạn chế bạn ở lại đó chính là điểm chung. Mỗi ngày ở lại đều phải trả một lượng điểm chung nhất định, công bằng như ở khách sạn phải trả tiền phòng vậy. Nhưng bạn vẫn có khả năng kích hoạt các nhiệm vụ phụ khác, tuy nhiên bạn có quyền tự do không chấp nhận. Nhưng đúng như thông báo đã nói, trong thế giới ẩn có thể xảy ra chuyện rủi ro và lợi ích không tương xứng. Người kể cho tôi chuyện này vốn thuộc một thế lực khác, đội trưởng trước đây của anh ta chính là vì đầu tư toàn bộ gia sản vào một thế giới ẩn, sau đó rất không may chỉ nhận được lợi ích cực nhỏ, cuối cùng bị đào thải. Đội của anh ta cũng vì thế mà giải tán. Hiểu rồi. Phương Sâm nham gật đầu. Vậy thì, tôi không cho rằng bây giờ là thời điểm tốt để tiến vào thế giới này. Một là vì độ khó của nó quá cao, hai là vì chúng ta hiện tại thiếu tiền, thiếu điểm tiềm năng, thiếu đồ tiếp tế cái gì cũng thiếu. Đừng nói là vào thế giới độ khó cao, e là vào thế giới bình thường cũng sẽ chết rất thảm. Chương 2, lừa lọc lẫn nhau nghe phèn xén mì ản đề nghị, gã da đen cũng nghiêm túc gật đầu. Việc cấp bách của chúng ta bây giờ là phải tìm cách kiếm được một lượng lớn điểm thông dụng. Cây trường mâu của tôi đã sửa xong rồi, nên nếu không có thêm điểm thông dụng chạy vào túi, tôi sẽ phá sản vì dùng nó mất. GLC, cậu dùng năng lực cũng cần tiêu hao điểm thông dụng và điểm tiềm năng đúng không? Phèn xén mì ản gật đầu. Ngoài ra, còn một chuyện nữa cần ba chúng ta bàn bạc, đó là cô nàng gì kia dường như có chuyện muốn tìm chúng ta. Hơn nữa cô ta còn nói với tôi, đạo sư kim loại đã sống lại và chắc chắn sẽ đến tìm tôi trong thế giới tiếp theo. Nói đến đây, Phèn Xèn Nỉ Ạn nhìn gã da đen cười với vẻ không có ý tốt, hoặc là tìm chúng ta gây sự. Quả nhiên, gã da đen lập tức nhíu mày, à ta sống lại rồi sao? Vậy còn phá đủ thì sao? Phèn Xèn Nỉ Ạn lắc đầu, cái này thì tôi không biết, nhưng tôi biết người hồi sinh à ta là Rẻ Ợt. Gã da đen nuốt nước bọt, cổ họng dường như khô khốc, cậu có biết tại sao đạo sư kim loại và phá đủ lại tách ra để thành lập hội cộng sinh không? Phèn Xèn Nỉ Ạn suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi hình như có nghe cậu nói qua, có vẻ là vì bị một mở tờ nào đó kích thích. Cũng có một phần nguyên nhân đó. Mộ Gẳng Xạ nhún vai nói, nhưng nguyên nhân sâu xa hơn, nghe nói lúc đó Rẻ Ợt và đạo sư kim loại Phở Lọ Dạ vốn là một cặp, kết quả là Rẻ Ợt lại gặp được gì, từ đó thay lòng đổi dạ bắt đầu theo đuổi cô ta. Nhưng gì nghe nói lại là người rất kiêu ngạo, đã từ chối lời tỏ tình của Rẻ Ợt, nhưng dường như cô ta cũng không hoàn toàn cự tuyệt ý của Rẻ Ợt hoa, tỉnh tay ba ạ. Phèn Xèn Nỉ Ạn nói, Dì Sì cũng xem bảo, lần trước ở thế giới Avatar, đội của dì có lẽ đã bị chia rẽ, ít nhất là yếu hơn rất nhiều so với lần tôi gặp trên chiến trường Cạ Dị Bịn, mất đi ít nhất 4 thành viên cốt cán. Dựa theo một số thông tin tôi thu thập được trước đó, ngoài nổ có lẽ cũng bắt nguồn từ những rắc rối tình cảm, đương nhiên cũng có cả nguyên nhân về phân chia lợi ích. Phèn Xèn Nỉ Ạn không nhịn được khịt mũi coi thường, nếu mày nói, mấy người này bị ngốc hết à? Vào đây mà còn yêu đương nhắm nhít. Mộ Gẳng Xạ khẽ lắc đầu, cũng không thể nói như vậy được. Xét cho cùng, vẫn là do giữa các khế ước giả quá thiếu sự tin tưởng. Những người có thể tiến vào không gian mộng hiểm đều mạnh hơn người thường rất nhiều, hiếm khi dốc hết ruột gan với ai. Thực tế, ngay cả trong thế giới hiện thực, ngoài quan hệ huyết thống ra, mối quan hệ thân thiết và phổ biến nhất chính là quan hệ hôn nhân. Mối quan hệ liên hôn này từ xưa đến nay vẫn luôn được sử dụng và luôn hiệu quả. Huống hồ đối với đàn ông, chinh phục một người phụ nữ mạnh mẽ luôn mang lại cảm giác thành tựu hơn. Ôi, phức tạp thật. Nhưng cậu nói cũng rất có lý. Phèn Xèn Nỉ Ạn nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, nhưng nếu là tôi thả đi tìm vụ ca còn hơn. Cảm giác chinh phục phụ nữ mạnh mẽ đúng là không tệ, nhưng cảm giác bị từ chối còn khó chịu hơn nhiều. Diệp Sĩ đột nhiên lại nói, về việc truy tung của đội Quang Huy, tôi có biết một chút nội tình. Đây là một năng lực mạnh mẽ cần nhiều người hợp tác, nghe nói một khi thi triển sẽ phải trả một cái giá rất lớn, không chỉ là một lượng khổng lồ điểm thông dụng, mà người chủ trì còn bị trừ vĩnh viễn vài điểm thuộc tính cơ bản, thậm chí phải bắt đầu thi triển trước mấy ngày. Không thể gián đoạn giữa chừng, và sau khi thi triển xong, thời gian hồi chiêu cũng có thể rất dài, kéo dài qua mấy thế giới liền. Vì phải khử độc tố và chữa trị tứ chi cho Diệp Sĩ và Mộ Gẳng Xạ, nên ba người đã đặc biệt đến một nơi công cộng giống như phòng y tế trong không gian, vừa đau đến nghiến răng nghiến lợi, vừa bắt đầu bàn bạc công việc để phân tán cơn đau. Lúc này, một bóng người bất ngờ hiện ra từ hư không, từ từ xuất hiện sau lưng gã da đen, khẩu áo cờ vàng của gã đã trở thành biểu tượng cá nhân rồi. Chẳng trách bóng người này có thể nhận ra gã. Bóng người đó chính là thuộc hạ đắc lực của gì, Dạ Ô Mèn. Cô ta nhìn ba người đàn ông, lạnh lùng nói, các người không biết rằng nói xấu sau lưng người khác, đặc biệt là một quý cô, là rất bất lịch sự sao? Phèn Xèn Nỉ Ạn xuề tay, châm cho mình một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, rồi khoan khoái phả khói ra từ lỗ mũi, "Ồ, các người đã cân nhắc thế nào rồi?" Dạ Ô Mèn lạnh lùng hỏi, "Cân nhắc cái gì?" Phèn Xèn Nỉ Ạn tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, đương nhiên là giá cho viên thần thạch rồi. Nếu các vị của hội quang chiếu không coi trọng món đồ rách nát này của tôi, vậy thì tôi chỉ đành mang nó ra bán đấu giá tại chỗ thôi. Sắc mặt Dạ Ô Mèn càng thêm khó coi. Thật lòng mà nói, thuộc tính bùng nổ cơ bắp mà viên thần thạch Ô Đỉnh bùng nổ mang lại quả thực vô cùng hấp dẫn, lại là một năng lực có thể tiến hóa cực kỳ hiếm thấy. Trước đây, ngay cả Dạ Ố Mèn cũng chưa từng nghe nói đến. Có thể thấy mức độ hiếm có của nó. Mặc dù việc nâng cấp năng lực này cần hiến tế trang bị, nhưng đó chính là điểm hấp dẫn của nó. Khế ước giả có thể nhận được trang bị thông qua giao dịch, vì vậy nói cho cùng, hiến tế trang bị cũng chỉ là một việc đốt tiền, độ khó không lớn, nhưng thành quả cuối cùng của độ khó không quá lớn này lại là một năng lực cấp S. Lợi ích và hồi báo như vậy vô cùng đáng kể. Gã da đen trông có vẻ đã từng giao thiệp với Dạ Ố Mèn trước đây, lúc này liền đi đến bên cạnh cô ta nói, "Này, nói thật nhé, lâu rồi không gặp." Chẳng lẽ tầm nhìn của cô cũng thấp đi rồi sao? Năng lực này chắc chắn phải giành lấy không chút do dự chứ. Dạ Ố Mèn vỗ một phát vào lưng gã da đen, hung hăng nói lớn, chắc chắn cậu đã học cái bùng nổ cơ bắp này rồi, cho tôi xem thuộc tính. Mộ Gẳng Xạ nhún vai, thuộc tính mỗi người học được không hoàn toàn giống nhau, nhưng dù sao cũng đều liên quan đến sát thương chuẩn. Nghe thấy bốn chữ sát thương chuẩn, Dạ Ố Mèn cũng không khỏi rung động. Thật lòng mà nói, trong lòng mỗi khế ước giả chuyên về hướng nhanh nhẹn đều ngưỡng mộ sự hung hãn bá đạo của kiểu nghiền ép mà khế ước giả hệ sức mạnh tạo ra. Và mỗi khế ước giả hệ sức mạnh lại ngưỡng mộ tốc độ đánh kinh hoàng như điện xẹt của khế ước giả hệ nhanh nhẹn. Rõ ràng, sát thương chuẩn cộng thêm chính là sự thay thế tốt nhất để lấp đầy khao khát về nghiền ép của khế ước giả nhanh nhẹn. Mặc dù sát thương chuẩn ban đầu mà bùng nổ cơ bắp mang lại khá nhỏ, nhưng sau khi cấp độ của nó được nâng cao, chưa chắc đã không đổi kịp vi lực mạnh mẽ của nghiền ép. Lúc này, Tử Hồn Giả Mộ cũng bước tới, nói với ba người Phèn Xèn Nỉ Ạn, đại nhân gì mời ba vị qua đó bàn bạc chi tiết. Phèn Xèn Nỉ Ạn và Dì Si nhìn nhau, sau khi xác nhận rằng không có cạm bẫy gì, liền đi theo. Lúc mới vào cũng không khác gì vào không gian cá nhân của mình, nhưng ngay sau đó, khi bước vào bên trong, họ cảm thấy nơi đây được bài trí vô cùng tinh xảo và thanh nhã. Có một không khí ấm cũng như ở nhà, so với không gian cá nhân của Phẹn Sẹn Nỉ Án bị mấy mỏ vàng làm cho như một cái ổ chó thì đúng là một trời một vực. Dĩ ngồi trên chiếc ghế sofa ở chính giữa, trên bàn trà trước mặt, một ấm trà đang sôi sùng sục, khói trắng lượn lờ khắp nơi, hương thơm thoang thoảng. Cô ta mặc một chiếc áo choàng lụa rất rộng, so với hình tượng anh tư hiên ngang thường ngày, lại có thêm một vẻ sang trọng và quyến rũ. Chiếc áo choàng tuy rộng, nhưng mỗi khi cô ta cúi người hay nhấc tay, nó lại vô tình căng ra, để lộ những đường cong hấp dẫn của phụ nữ, mang một sự quyến rũ đến tận xương thủy. Mời dùng trà. Dĩ bắt đầu rót trà nóng vào những chiếc chén trước mặt. Nước trà màu xanh biếc trong veo, mang một hương thơm đặc biệt. Chén trà trước mặt mỗi người chỉ to bằng mắt bò, trắng muốt và nhăn bóng, mỏng đến mức có thể nhìn xuyên qua. Sau khi uống trà, chỉ cảm thấy một vị chát nhẹ và hương thơm nồng nàn lan tỏa trên đầu lưỡi. Chỉ bằng một động tác và nghi thức đơn giản, người phụ nữ này đã có thể biến mình thành trung tâm và tiêu điểm của cả căn phòng một cách dứt khoát và trực tiếp. Đây không phải là thứ mà không gian có thể dạy hay học được, mà bắt nguồn từ tài năng và sự đào tạo trong thế giới hiện thực. Có thể thấy cô ta ở thế giới hiện thực cũng là một người vô cùng mạnh mẽ và có địa vị siêu phàm. Ngoài viên thần thạch đó ra, các người còn có thứ gì muốn đem ra đổi không? Phèn Sen Nỉ An mỉm cười, chuyện này có vẻ không cần nội, việc gì cũng cần tuần tự từng bước. Chúng ta hãy bàn xong giá của hai lần sử dụng thần thạch này trước đã. Di hư lạnh một tiếng, có vẻ rất không quen với việc lời nói của mình bị bác bỏ như vậy. Dạ ố mẹn đưa tay ra sau lưng, lúc rút ra đã có thêm một tấm khiên tỏa ra ánh sáng bằng sậm. Tấm khiên này có hình tròn như cái đĩa ở giữa, nhưng xung quanh lại mọc ra những chiếc gai nhọn và dài, tỏa ra xung quanh như những tia sáng, vì vậy tổng thể diện tích của tấm khiên trông khá lớn. Toàn bộ tấm khiên trông như một mặt trời giữa trưa, mang một khí thế và sự sắc bén áp đảo. Sau khi nhìn thấy món trang bị này, mặc dù nhóm Dĩ chưa công khai thuộc tính của tấm khiên, nhưng Dĩ Sĩ đã lập tức vui như nở hoa. Phèn Sen Mi án lại đột nhiên trầm giọng nói, "Ạ Cạ Phèo đã xảy ra chuyện gì?" Gã da đen lập tức hiểu ra, nếu Ạ Cạ Phèo vẫn còn ở đó, thì tấm khiên này theo lý mà nói tuyệt đối không nên được đem ra làm vật phẩm giao dịch. Dù có đem ra đổi thì chắc chắn cũng phải là tấm khiên tháp bạc đã được thay thế. Nghe câu hỏi của Phèn Sen Mi án, Dĩ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt Dạ Ổ Mện cũng trở nên u ám không nói lời nào. Trong bầu không khí khó xử đó, Phèn Sen Mi án lại đang cắc ngón tay vào nhau, chống khuỷu tay lên bàn, thản nhiên nói, "Ừm, liên hệ đến việc trước đó các người hỏi tôi về phần thưởng của nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim, cộng thêm thông tin mà đại nhân Dĩ tiết lộ cho tôi về đạo sư kim loại Phở Lọ Dạ, thì tôi có thể cơ bản xác định rằng ngài Ạ Cạ Phèo có lẽ đã gặp chuyện không may, ít nhất cũng đang ở trong tình thế vô cùng nguy hiểm cần đến phần thưởng của nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim." "Ừm, kẻ đứng sau đạo diễn chuyện này e rằng không thoát khỏi liên quan đến ả đàn bà Phở Lọ Dạ kia rồi." "Nói tiếp đi." Dĩ lạnh lùng nói, "Để tôi xem cậu còn biết những gì." Phèn Sen Ni An mỉm cười, nhưng lại đáp một nẻo, "Tôi hơi khát." Chương 3, điều kiện lời của Phèn Sen Ni An có phần vô lễ, nhưng Dĩ vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, đặt ấm trà trong tay xuống bàn. Ngón tay thon dài trắng non của cô khẽ nhấn một cái, mặt bàn liền xoay tròn, chiếc ấm trà tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật đã xoay đến trước mặt Phèn Sen Nỉ Án. Ngay khi mọi người đều nghĩ Phèn Sen Nỉ Án sẽ tự rót cho mình một cách, gã này lại cầm thẳng cả ấm trà lên ngửa cổ tu ừ ngực. Trong phút chốc, không chỉ Dạ Ố Mện lộ vẻ khinh bỉ, mà ngay cả một người điềm tĩnh như Dĩ cũng không khỏi nhíu mày. Phèn Sen Nỉ Án uống cạn sạch trà, chỉ còn lại lá trà dính trên thành ấm, lúc này mới thở ra một hơi khoan khoái, mỉm cười đáp lại một câu chẳng ăn nhập gì, nói vậy là cô muốn dùng tấm khiên ám kim này để đổi lấy thần thạch của chúng tôi. Ít nhất cũng phải cho chúng tôi xem thuộc tính chứ. Dạ Ố Mện lạnh lùng nói, thuộc tính không có vấn đề gì, nhưng viên thần thạch rách của anh làm sao có thể đáng giá bằng trang bị ám kim này. Nói rồi, cô ta liền hiển thị thuộc tính của tấm khiên ám kim, nắm đấm của Phạ Dạ Ổ vị cổ nguồn gốc, thế giới vua bỏ cạp độ hiếm trang bị, ám kim chất liệu, đồng thanh vỏ bỏ hung thánh cho cốt Phạ Dạ Ổ hai cặp tinh thể ánh sáng mặt trời phụ kiện kèm theo, đã thêm gai thiên, tinh thể ánh sáng mặt trời. Vị trí trang bị, một tay hai tay, khi sức mạnh của người dùng vượt quá 40 điểm, có thể cầm bằng một tay, loại trang bị, khiên hạng nặng trọng lượng, 34 kg. Điều kiện sử dụng, sức mạnh phải đạt trên 20 điểm, thể lực trên 45 điểm. Độ bền, 250, 250 trang bị, giảm 3 tỷ lệ bị tấn công chí mạng. Trang bị, lực phòng ngự 20, kỹ năng nâng cao thông thạo khiên có thể tăng thêm hiệu quả cho tấm khiên này. Trang bị, tỷ lệ đỡ đòn tấn công của địch 55. Trang bị, thể lực 6. Hiệu ứng, ký sinh chứng bỏ hung thánh, bị động, mỗi khi bạn nhận sát thương từ kẻ địch, có tỷ lệ ký sinh chứng bỏ hung thánh vào cơ thể kẻ địch. Một con bỏ hung thánh sẽ nở ra sau khi hấp thụ 30 điểm máu của kẻ địch và bắt đầu tấn công những kẻ địch xung quanh. Mỗi khi bỏ hung thánh gây ra tổng cộng 100 điểm sát thương lý thuyết cho kẻ địch hoặc tồn tại quá 60 giây, nó sẽ phát nổ, tạo ra hiệu ứng hồi máu diện rộng cho đồng minh trong phạm vi 10 mét. Lượng máu hồi phục là 10 điểm lực phòng ngự của người cầm khiên. Bỏ hung thánh miễn nhiễm với mọi hiệu ứng phép thuật gây sát thương, sở hữu 2 điểm máu tuyệt đối. Nếu bỏ hung thánh bị giết thay vì tự nổ, hiệu ứng hồi máu sẽ không xuất hiện, thay vào đó sẽ làm giảm 5 tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công của kẻ tấn công, thời gian duy trì bằng chỉ số thể lực của người cầm khiên. Hiệu ứng làm chậm này có thể cộng dồn tối đa 6 lần. Trong cùng một thời điểm, chỉ có thể xuất hiện tối đa 5 con bọ hung thánh. Hiệu ứng, mỏng manh, sau một thời gian dài bị ăn mòn, chất liệu của tấm khiên tinh xảo và quý giá này đã trở nên lỏng lẻo và mục nát. Khi dùng để đỡ đòn tấn công của kẻ địch, có một tỷ lệ nhất định khiến độ bền của khiên bị tiêu hao nhanh hơn. Năng lực, ánh sáng chói lòa, trong nháy mắt phóng ra các tinh thể ánh sáng dày đặc xung quanh tấm khiên, gây ra sát thương diện rộng đáng kinh ngạc trong phạm vi 10 mét quanh người cầm. sát thương lần này sẽ gây ra sát thương lửa bằng thể lực của người cầm ít 10 cho kẻ địch, đồng thời khiến người cầm bị mù trong 10 giây, hiệu ứng mù sẽ biến mất sau khi bị tấn công. Nếu sử dụng năng lực này trong không gian hẹp và kín, ví dụ như trong phòng, một nửa số tinh thể ánh sáng sẽ phản xạ và gây sát thương lần thứ 2 cho kẻ địch. Sau khi sử dụng ánh sáng chói lòa, hình dạng của tấm khiên sẽ thay đổi, chỉ còn lại hình đĩa tròn ở giữa, tính chất cũng sẽ chuyển từ khiên nặng thành khiên nhẹ. Bạn phải đặt tấm khiên dưới ánh sáng mặt trời để nạp năng lượng ít nhất 4 giờ mới có thể tái tạo lại tinh thể ánh sáng. Năng lực chưa kích hoạt, mô tả, đây là một món đồ sưu tầm mà vua bọ cạp vô cùng trân trọng. Mặc dù đối với một kẻ cuồng bạo và giỏi tấn công như vua bọ cạp, hắn tuyệt đối sẽ không sử dụng một món đồ phòng ngự tượng trưng cho sự hèn nhát như khiên, nhưng gã tàn bạo này vẫn giữ sự kính sợ đối với phạ dạ ở vị cổ vĩ đại. Đó là lý do tại sao nắm đấm của phạ dạ ở vị cổ vẫn được bảo quản rất tốt cho đến nay. Nếu nỗ lực của bạn có thể đánh thức linh hồn mạnh mẽ đang ngủ say trong tấm khiên này, có lẽ bạn sẽ có thể chạm đến sức mạnh thực sự của nó. Phèn Sen Nhi An dựa vào ghế, lơ đãng nói, trang bị ám kim cũng không có gì ghê gớm lắm. Chẳng phải chỉ là một tấm khiên ám kim thôi sao? Vừa rồi mới có đại gia dùng một món trang sức ám kim để đổi lấy hai lần sử dụng thần thạch đấy. Nghe Phèn Sen Nhi An nói vậy, Dạ Ổ Mện lập tức hít mũi coi thường, anh cứ nằm mơ giữa ban ngày, cô ta vốn còn định nói thêm, nhưng lập tức ngậm miệng lại, vì người phụ nữ này thấy rõ ràng, từ kẽ tay đang nắm chặt của Phèn Sen Nhi An, quả thực có ánh sáng màu ám kim lóe lên. Dì đột nhiên lạnh lùng nói, đội của dì ở xỉ trước đây từng mạo hiểm trong thế giới ma trận, nghe nói trận chiến đó vô cùng thảm khốc, khả năng rất cao là sẽ rất ra trang bị ám kim. Thủy thủ, anh lấy đồ của dì ở xỉ ra để dọa người đấy à? Phèn Sen Nhi An mỉm cười, kéo một vật trên cổ ra nói, đây mới là trang bị ám kim của dì học xỉ. Tôi biết các cô sẽ nghĩ tôi đang khoác lác, đó là vì các cô không hiểu tôi thôi. Nói rồi, Phèn Sen Nhi An liền cho họ xem món đồ đó, quả thực là một món trang sức ám kim. Món trang sức ám kim 6, vật yêu của thủ trưởng. Vừa nhìn thấy món đồ này, Dạ Ổ Mện lập tức kích động đến thất thanh. Đại nhân, nếu có nó, Doan Giản có thể khôi phục thực lực, không, thậm chí còn mạnh hơn trước. Nói đến đây, Dạ Ổ Mện vội vàng bịt miệng lại, nhưng dì Yoshi và Mộ Gẳng Xạ đều lộ vẻ bình tĩnh. Dì bất mãn liếc Dạ Ổ Mện một cái, rồi nói với Phèn Sen Nhi An, món trang sức này của anh có bán không? Phèn Sen Nhi An lại nheo mắt nói, tôi nhớ chúng ta đến đây để bàn về số lần sử dụng thần thạch mà nhỉ. Cứ bàn chuyện này trước, rồi hắn nói chuyện khác. Thật ra chúng ta đều biết rõ, tuy trang bị ám kim rất có giá trị, nhưng năng lực có thể tiến hóa bùng nổ cơ bắp này cũng tuyệt đối mạnh mẽ, nếu học được thì chắc chắn đáng giá một món trang bị ám kim. Khoan đã, cô Dạ Ổ Mện, ngắt lời người khác là một hành vi rất bất lịch sự. Nếu cô có ý kiến gì với những điều tôi nói, vậy thì cuộc nói chuyện của chúng ta có thể kết thúc tại đây. Tôi không ngại tổ chức một buổi đấu giá trong không gian đâu, với chiêu bài là một năng lực có thể tiến hóa đến cấp S cộng thêm một món trang sức ám kim, chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều khách hàng. Lúc này, Dị đột nhiên thản nhiên nói, anh dĩ nhiên có thể làm vậy, chỉ có điều, chẳng lẽ anh không sợ bán những thứ này cho kẻ thù của mình sao? Bị kẻ thù dùng chính trang bị hoặc năng lực mình bán ra để giết chết, tâm trạng chắc chắn sẽ không vui vẻ gì đâu. Khoe miệng Phèn Sen Nhi An khẽ nhếch lên, ăn miếng trả miếng, ồ, phải rồi, ở thế giới Avata, chúng tôi còn bị một đám người chặn đường đến mức suýt không thoát được. Dì lại rất bình tĩnh đáp, ít nhất thì phần lớn thời gian chúng ta vẫn hợp tác khá vui vẻ. Phèn Sen Nhi An nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói, nếu Quang Chiếu Hội muốn có được năng lực bùng nổ cơ bắp, vậy thì hạ ỷ của mình ra đi. Tôi đã từng nghĩ mình và họ đã có một tình bạn tốt đẹp, nhưng thực tế tàn khốc đã cho tôi một bài học nhớ đời, tâm trạng của tôi lúc đó còn khó chịu hơn nhiều. Dì cũng ngồi thẳng người dậy, chuyện đã qua không cần nhắc lại nữa, chúng ta có cần tính sổ chuyện ở vùng biển cả dịch bình không? Tôi không phủ nhận, năng lực bùng nổ cơ bắp này quả thực rất mạnh, nhưng thần thạch của anh chỉ có một tỷ lệ nhất định giúp người ta nhận được năng lực có thể tiến hóa thôi, chứ không phải 100 học được. Giá trị của tấm khiên ám kim này quả thực cao hơn thần thạch, nếu anh chịu thêm món trang sức kia vào, thì Quang Chiếu Hội chúng tôi cũng có thể đưa ra thêm hai điều kiện. Phèn Sen Mi ản thản nhiên hỏi, điều kiện gì? Dì suy nghĩ một lát rồi nói, dì sĩ chắc đang bị kẹt ở bước cuối cùng để trở thành thực liệt giả chính thức đúng không? Chúng tôi có thể giúp cậu ta, để cậu ta thành công trở thành thực liệt giả. Phèn Sen Nhi An liếc nhìn dì học sĩ, người sau nhún vai, nhưng trong mắt lại lộ ra ý cười. Phèn Sen Nhi An dĩ nhiên biết dì học sĩ phần lớn đã sử dụng món đồ kia, nếu không thì chắc chắn không thể hoàn thành nhiệm vụ ẩn với đánh giá mắt được. Anh ta tiếp tục cười nói, vậy điều kiện thứ hai là gì? Thế giới tiếp theo, Quang Chiếu Hội có thể bảo vệ các anh khỏi sự truy sát của kim loại đạo sư. Dì thản nhiên nói, tôi có thể khắc chế Zeus. Cho nên ở đâu có tôi, Zeus sẽ không ra tay, điều này giúp tỷ lệ sống sót của các anh tăng lên đáng kể. Lúc này, gã da đen và dì Yoshi đồng thời nói trong kinh đội, đại ca, em thấy được rồi đó. Nếu những gì dì nói là thật, việc cô ta có thể cầm chân Zeus quả thực sẽ mang lại cho chúng ta cơ hội rất lớn. Phèn Sen Nhi An suy nghĩ một lát, rồi lại hỏi với vẻ cố ý dù đã biết, thứ nhất, kim loại đạo sư làm thế nào để truy sát tôi ở thế giới tiếp theo? Thứ hai, Zeus là ai? Nghe có vẻ rất mạnh. Mộ Gẳng Xạ là người đầu tiên trả lời Phèn Sen Nhi An trong kinh đội, còn nhớ lúc bang bằng phục kích hội cộng sinh không? Bọn họ lúc đó có thể định vị trực tiếp, tạo ra hố đen dịch chuyển. Bây giờ kim loại đạo sư chắc chắn cũng làm được, thậm chí còn có tình huống tệ hơn, đó là truy vết thế giới của chúng ta trước, sau đó mới tiến vào. Nghe nói có một loại người có năng khiếu tinh thần lực hệ tiên tri có khả năng này, dĩ nhiên, họ cũng phải trả một cái giá rất đắt, một khi phát động thì phải chuẩn bị trước ít nhất 7 ngày. Còn Dạ Ổ Mện chỉ dùng một câu để giới thiệu về Zeus, hoàng tử Sở Tạ Lọ là bại tướng dưới tay Zeus, và anh ta chưa từng thắng được một lần nào. Ba người Phèn Sen Nhi An không khỏi lại bắt đầu bàn bạc riêng. dù việc ghé thai thì thầm có thể che giấu nội dung cụ thể, nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Dạ Ổ Mèn và Dì. Hai người nhìn nhau, đều cảm thấy khả năng giao dịch thành công là rất lớn. Thế nhưng, cuối cùng Phèn Sen Ni án lại lắc đầu, bày ra vẻ mặt hiển nhiên nói, tôi từ chối. Chương 4, đấu trí cân nào rõ ràng, câu trả lời của Phèn Sen Ni án nằm ngoài dự đoán của những người trong hội Lù Mì Nạ Thi. Sắc mặt Dạ Ổ Mèn lập tức thay đổi, anh thấy như vậy vẫn chưa đủ sao? Phèn Sen Ni án nghiêm túc nói. Dạ Ổ Mèn đột nhiên nghiến răng, tốt lắm, vậy nếu chúng tôi không cần thần thạch của anh thì sao? Chỉ cần nguyên trạng có thể dựa vào món trang sức ám kim này để hồi phục trạng thái đỉnh cao, thì chúng tôi hy sinh một chút cũng đáng. Trên mặt Phèn Sen Ni án bỗng lộ ra một nụ cười, thật ra cũng không cần hy sinh gì cả, chỉ cần các người sửa đổi một điều kiện vừa đưa ra là được. Lúc này, không chỉ Dạ Ổ Mèn mà ngay cả anh chàng da đen cũng dòng thai lên nghe, vô cùng tò mò. Phèn Sen Ni án nói tiếp, team át chủ bài của chúng tôi rất mạnh, không cần ai giúp đỡ, nên cũng không cần các người bảo vệ. Cứ để thằng rẻ ở chó chết đó tới truy sát chúng tôi là được rồi, đổi điều kiện này thành 1000 điểm thông dụng là ok. Câu nói này của Phèn Sen Ni án vừa thốt ra, sắc mặt Dạ Ổ Mèn lập tức trở nên vô cùng khó coi. Anh chàng da đen đột nhiên há hốc miệng, vẻ mặt trông khổ sở như vừa bị táo bón vừa bị nẹn, nhưng rất nhanh sau đó, lông mày anh ta giãn ra như đã bừng tỉnh ngộ, chỉ có gì ở xỉ vẫn cau mày, có chút mơ hồ. Cô quá coi thường tôi rồi, cô Dạ Ổ Mèn à, chẳng lẽ cô nghĩ rằng cứ nhấn mạnh vài lần về tầm quan trọng của vật đáo của tù trưởng đối với nguyên trạm là có thể khiến tôi tập trung vào đó, mà bỏ qua mục đích thực sự các người muốn đạt được sao? Phèn Sen Ni án lại ung dung nhai lá trà, nếu cô nói đạo sư một lòng muốn truy sát tôi, thì chuyện đó còn có vẻ đáng tin. Nhưng bà ta truy sát Mo Gẳng Xạ thì lại hơi vô lý. Dù sao Mo Gẳng Xạ cũng là đại tướng dưới trướng bà ta, lại không hề phản bội, thân phận của anh ta đáng lẽ phải được lôi kéo mới đúng. Nói đến đây, Phèn Sen Ni án dừng lại một chút, rồi thản nhiên nói tiếp. Quan trọng hơn, tôi thấy rằng nếu đạo sư kim loại đã yêu Zeus, mà Zeus lại đang để ý đến gì, trong khi cô, gì, dường như lại có khả năng khắt chế Zeus. Vậy thì, về công, đạo sư kim loại Phở Lò Dạ phải giết gì để dọn đường cho người điều khiển đội của mình. Về tư, đạo sư kim loại Phở Lò Dạ cũng phải giết gì, loại bỏ tình địch này mới có thể có được tình yêu trọn vẹn và thuần khiết của Zeus. Cho nên, tôi nghĩ, đối với hội Lumina tỷ của các người, vốn đã thiếu mất cả cả phải đệ, một mờ tờ chủ lực, thì việc cần sự giúp đỡ của chúng tôi mới là thật. Chúng tôi mới là hai mảnh ghép cuối cùng để tránh cho các người bị diệt đoàn. Vì vậy, đáng lẽ các người phải đến cầu xin chúng tôi, chứ không phải dùng chiêu bài giao dịch để tỏ thái độ bạc ơn. Thành ý mới là nền tảng của giao dịch. Nếu cô cảm thấy mình cần giúp đỡ, thì trước hết phải đặt chúng tôi vào vị thế ngang hàng với các người. Những kẻ coi người khác là kẻ ngốc, cuối cùng thường tự biến mình thành thằng ngốc. Nói xong, Phèn Sen Ni án đứng dậy, rời đi không ngoảnh đầu lại. GLC và anh chàng da đen đương nhiên nhất nghe theo hắn. Sắc mặt của dì ban đầu cũng vô cùng khó coi, nhưng cuối cùng khi nhìn thấy ấm trà bị Phèn Sen Ni án ăn mất một nửa, cô không nhịn được nghiến răng nghiến lợi nói, tên thô lô vô giáo dục. Sau khi rời khỏi chỗ của dì, Phèn Sen Ni án nhìn GLC với ánh mắt nóng rực, cảm giác trở thành thực liệp giả thế nào. Ấn ký ác mộng trên ngực GLC từ từ hiện ra, anh ta cười khổ, không gian đã đặt ra hạn chế, có rất nhiều thứ tôi không thể nói ra được, nhưng có thể chắc chắn một điều, cậu đang đi đúng hướng. Hơn nữa, ở những thế giới có cường độ thấp, nếu thực liệp giả ra tay với khế ước giả cùng không gian, sẽ có thêm điều khoản bảo vệ tương tự quy tắc 40. Vì vậy, kinh nghiệm giao đấu với thực liệp giả trước đây của chúng ta không thể dùng làm tham khảo được. Phèn Sen Ni án yêu cầu GLC mở thuộc tính của mình ra xem, GLC làm theo, nhưng Phèn Sen Ni án và anh chàng da đen lại thấy nó bị một lớp sương mù che phủ, hoàn toàn không nhìn rõ. Tuy nhiên, Phèn Sen Ni án cũng có cách của mình, sau khi xin giao đấu với dì học sĩ, hắn mới phát hiện ra tất cả thuộc tính của anh ta đều nhận được sự gia tăng đáng kinh ngạc, nhưng có lẽ như dì học sĩ đã nói, sự gia tăng này không thể áp dụng trong các trận chiến với khế ước giả thông thường. Lúc này, trong lòng Phèn Sen Ni án đã có một ước tính sơ bộ về việc thăng cấp thực liệp giả. Hắn suy nghĩ một lát rồi khẽ gật đầu. Kéo dài đến lúc này, cả ba người đều đã rất mệt mỏi. Đối với Phèn Sen Ni án còn đỡ, ít nhất sau trận chiến với Vân Tước Phộc Kẻ nhỏ, hắn còn có chút thời gian nghỉ ngơi. Diệp và anh chàng da đen có lẽ sau khi bị bắt đi tra tấn đã phải nghiến răng chịu đựng cho đến khi kết thúc. Hai người họ trước đó còn đang hưng phấn vì đã che giấu được nhiệm vụ chính tuyến và nhận được đánh giá lở và mát, bây giờ cảm giác hưng phấn qua đi, họ lập tức ngáp ngắn ngáp dài như một cặp nghiện thuốc phiện nặng lên cơn. Trông họ như thể có thể ngủ gật mà ngã lăn ra đất bất cứ lúc nào. Trong tình huống này, cả ba đành phải tạm thời tách ra, trở về thế giới hiện thực nghỉ ngơi rồi tính tiếp. Phèn Sen Ni án cũng đang vội về để thử nghiệm hiệu quả của loại thuốc mới mua từ không gian trên người chú tư, nên cũng nóng lòng như tên bắn. Vì vậy, cả ba nhanh chóng thống nhất. Nhìn những bậc thang nối tiếp nhau đi lên, trong lòng Phèn Sen Ni án lại dâng lên một cảm giác căng thẳng khó tả. Sau một thoáng mất thần và ngỡ ngàng ngắn ngủi, hắn nhận ra mình đã đứng trên con phố đông đúc nhộn nhịp. Phèn Sen Ni án tùy ý bước vào một quán nhỏ. Quán này đã mở được 70-80 năm, ba thế hệ ông cháu đều kinh doanh chè và nước đường. Cậu ba thích nhất món chè long nhãn ở đây, lần nào cũng kéo anh cả đến ăn. Lúc này, Phèn Sen Ni án cảm thấy đầu óc hơi choáng váng nên gọi một phần chè đậu đỏ bạc hà. Giữa trời nóng lực, đi đường mồ hôi nhễ nhại, bước vào quán nhỏ cửa kính sáng trong này, lập tức có cảm giác sảng khoái lạ thường. Trong không khí còn thoang thoảng hương hoa kim ngân, cộng thêm làn gió mát rượi từ chiếc quạt trần trên đầu, cái nóng oi ả nhanh chóng bị xua tan. Ngay sau đó, một phần chè đựng trong bát sứ trắng tinh được bưng lên, bên trong thậm chí còn có tiếng đá va vào thành bát lênh canh. Có thể thấy những hạt đậu đỏ được hầm như bung cả vỏ, lớp bột đậu đỏ hồng nhạt lan tỏa trong làn nước trong veo, bên trên còn có vài lá bạc hà xanh biết được rửa sạch sẽ. lớp xi rô đường màu sô cô la đang từ từ tan ra trong nước, trông thật sự như một tác phẩm nghệ thuật. Cổ họng phèn xèn nỉ ạn lúc này khô khốc như bốc khói, hắn không nhịn được cầm muỗng khuấy vài cái, tiếng muỗng va vào đá và thành bát vang lên lành canh vui hay. Phèn xèn nỉ ạn múc một muỗng đưa lên miệng, lập tức cảm thấy mát lạnh tràn ngập qua miệng, vị ngọt thơm, mềm mịn của đậu đỏ cùng hương thơm độc đáo của bạc hà lập tức lan tỏa. Nhiệt độ của món chè vừa phải, vừa đủ lạnh để xua đi cái nóng và sự bực bội, lại không quá lạnh đến mức gây đau đầu. Phèn xèn nỉ ạn vừa từ từ thưởng thức đồ uống lạnh, vừa bắt đầu suy tính một cách hợp lý và phù hợp để chú tư chấp nhận điều trị. Uống được nửa bát chè đậu đỏ bạc hà, hắn đã cơ bản có kế hoạch trong lòng. Đến khi uống hết bát chè, Phèn Xèn Nỉ Ạn đã tự tin đứng dậy, 10 phút sau đã lên xe buýt về thành phố. Dù lúc này đã có chút mệt mỏi, nhưng một cảm giác phấn khích bao trùm toàn thân khiến hắn vẫn tràn đầy năng lượng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Phèn Xèn Nỉ Ạn ở nhà 2 ngày, nguyên khí cơ bản đã hồi phục, tinh thần căng thẳng cũng được thả lỏng phần nào. Ngày thứ 3, hắn thấy cậu ba thở hổn hển chạy tới, báo rằng ở thị trấn Tứ Kiều có một đám người lạ mặt, toàn mặc vest đen đeo cả vạt, đi xe sang, không biết có phải đến tìm hắn không. Phèn Xèn Nỉ Ạn thầm mừng trong lòng, biết kế hoạch của mình đã thành công, liền cố ý cau mày nói, "Không phải chứ? Dạo này anh có gây sự với ai đâu?" Hắn cùng cậu ba đi xem thử, phát hiện ra đó là một nhóm bác sĩ từ bệnh viện lớn đến cái nơi khỉ ho có gáy này để khám bệnh từ thiện. Chuyện tốt như vậy cũng từng nghe nói, nhưng chưa bao giờ đến lượt thị trấn Tứ Kiều. Những việc miễn phí thế này thường được phụ nữ và người già hưởng ứng nhiệt tình. Chẳng mấy chốc, nơi đó đã bị vây kín mít. Người dân vốn hiếu kỳ, nên không lâu sau, chỗ đó đã đông như chảy hội. Lúc này, mối quan hệ giữa cô đệ và chú Tư đã khá thân thiết, nghe thấy chuyện này, cô liền xúi chú Tư đi xem thử. Chú Tư vốn mềm lòng, liền đi qua xem sao. Vừa đăng ký tên xong, liền có một người khác đến tiếp đón ông. Người này có vẻ ngoài rất mảnh bao, khoảng 50 tuổi, vô cùng nho nhã, đeo kính gọng vàng, mặc vest lịch sự. Vừa gặp chú Tư, ông ta đã đưa một tấm danh thiếp, trên đó ghi nào là tiến sĩ, giáo sư hướng dẫn, phó viện trưởng bệnh viện, tước hiệu hiệp sĩ Anh Quốc, một loạt chức danh dội xuống khiến chú Tư hoa cả mắt. Sau đó, gã này giả vờ khám cho chú Tư một lượt, rồi nói rằng tay của ông tuy bề ngoài đã gần lành, nhưng bên trong thực ra có vấn đề, cần phải tiếp tục điều trị. Nếu chú Tư chịu hợp tác với ông ta trong một dự án nghiên cứu cao cấp của Mỹ, thì sẽ được miễn phí. Hai chữ miễn phí lập tức xóa tan mọi nghi ngờ trong lòng chú Tư. Ông liền đi theo vào trong, bị tiêm một mũi thuốc mê rồi bất tỉnh. Khi tỉnh lại, ông thấy tay mình đã được đeo một đôi găng tay, rồi lại được băng bó kín mít nhiều lớp. Trông có vẻ như nếu không dùng kéo thì không tài nào tháo ra được. Bác sĩ nói với chú Tư, trong vòng 2 tuần không được tháo băng, nếu không sẽ bị hoại tử, bệnh than, lậu, giang mai tấn công cùng lúc. Nếu dám nói lung tung với người khác, sẽ bị Bộ Quốc phòng bắt đi làm chuột bạch thí nghiệm chương 5, thị trấn Tứ Kiều hoàn toàn biến mất. Chú Tư vốn là người nhát gan, lại cảm thấy toàn thân không có gì bất thường ngoài chỗ băng bó hơi nóng bức, liền rối rít đồng ý. Kết quả là ngay tối hôm đó, hai bàn tay ông bắt đầu ngứa gian đau đớn. Ông cũng rất giỏi chịu đựng, bèn cắn răng gắng gượng. Sau khi thiếp đi một cách mơ màng, chú Tư ngủ một mạch đến tận chiều hôm sau mới tỉnh dậy. Vừa tỉnh giấc, chú Tư lập tức cảm thấy dường như mình có gì đó khác với mọi khi. Ông ngơ ngác một lúc rồi kinh ngạc phát hiện ra, ngón tay của mình vậy mà đã mọc lại. Sau cơn chấn động, chú Tư đương nhiên là vui mừng khôn xiết, nhưng ngay sau đó liền nghĩ rằng chuyện này phần lớn có liên quan đến vị bác sĩ ngày hôm qua. Ông đinh ninh rằng chính dự án nghiên cứu cao cấp của Mỹ kia đã giúp mình mọc lại tay chân. Trong lòng ông lại không khỏi hoảng sợ, sợ rằng những ngón tay mới mọc của mình sẽ bị ai đó bắt đi làm nghiên cứu. Ông bèn lập tức tìm người mình tin cậy nhất để bàn bạc, đương nhiên là Định Chuẩn đi cho lẹ. Thế nhưng toàn bộ sự việc này từ đầu đến cuối đều do Phương Sâm Nham giật dây. Anh trước tiên thông qua Cổ Nguyệt An, một tay rắn mặt ở địa phương, liên hệ với một viện trưởng cao cấp, nói rằng mình bằng lòng quyên góp 1 triệu, mời họ đến đây tổ chức một buổi khám bệnh từ thiện. Yêu cầu này cũng xem như hợp lý, vị viện trưởng kia bỏ túi 500.000 không nói, lại còn được tiếng thơm nên vui vẻ nhận lời. Tiếp đó, Phương Sâm Nham tìm một diễn viên quần chúng đang trong tình cảnh vô cùng túng quẫn, bảo anh ta rằng mình muốn lừa tiền một lão nhà giàu ở quê, nhờ anh ta phối hợp hành động, dù thành công hay không cũng được 10 vạn, cộng thêm toàn bộ trang phục trên người. Anh chàng diễn viên này lúc đó đang xui xẻo tột cùng, ngày thường đến cơm cũng không đủ ăn, bữa đói bữa no, nghe xong liền vui vẻ nhận lời. Lúc này, chắc chắn anh ta cũng sợ bị tố cáo là đồng phạm lừa đảo, nên đã cầm tiền rồi bốc hơi khỏi thế gian. Đối mặt với câu hỏi của chú Tư, Phương Sâm Nham đã sớm có sẵn kịch bản. Anh đưa cho chú Tư xem vài bài báo công nghệ cao, nào là các nhà khoa học nuôi cấy thai người trên cơ thể chuột bạch, để củng cố niềm tin của ông, hướng suy nghĩ của chú Tư về phía công nghệ cao. Sau đó, anh khuyên chú Tư cứ quan sát thêm một thời gian, dù sao thì còn tàu Phúc Viễn cũng sắp sửa chữa xong, nếu không ổn thì cứ lên tàu bỏ trốn là được, giữa biển cả mênh mông, trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá lội. Chú Tư và Tam Tử đều là loại người không giấu được chuyện trong lòng, bản thân có chút do dự thiếu quyết đoán, nhưng một khi có người đưa ra chủ ý thì mọi chuyện đều ổn thỏa. Nghe Phương Sâm Nham nói vậy, ông cũng yên tâm phần nào, nhưng lúc này chú Tư bỗng thở dài một tiếng, giá mà được về Tứ Kiều thì tốt. Tính ra, chú Tư đã sống ở Tứ Kiều tổng cộng 20 năm, gần như là quê hương thứ hai của ông, xa cách đã lâu, nhớ nhung cũng là điều dễ hiểu. Nhưng chú Tư không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến Tứ Kiều, Phương Sâm Nham chỉ cảm thấy trong lồng ngực, viên đạn năm xưa dường như lại nhói đau, cảm giác đau đớn khi bị đám côn đồ đánh đập cũng ùa về từ trong ký ức. Thử, Hoa Sam Phi. Khoe miệng Phương Sâm Nham lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, nhưng chú Tư vẫn đang chìm đắm trong sự phấn khích vì ngón tay mọc lại, không để ý đến ánh mắt trong thoáng chốc lóe lên vẻ tàn độc và hung ác của đứa con nuôi. Ngày hôm sau, Phương Sâm Nham mua thẳng một vé máy bay đến Quảng Châu. Thân phận của anh lúc này không có vấn đề gì, nên đương nhiên có thể nên ngang trở về đại lục. Trên đường đi, để cho nhanh, Phương Sâm nham bao nguyên một chiếc taxi chạy đến phòng thành cảng, sau đó tiện tay chôn một chiếc xe máy rồi phóng thẳng về tứ kiều quen thuộc. Hương vị gió biển vẫn quen thuộc như xưa, cây cối hay làng mạc đều như đã từng hiện về trong mơ. Trời cũng lất phất mưa bay, mang theo cái lạnh ẩm ướt đặc trưng của miền Nam. Phương Sâm nham còn cố tình đi lại con đường mà ngày đó anh đã bị truy sát. Anh đi ngang qua nhà xưởng nơi mình lần đầu đến với thế giới ác mộng. Có vẻ như vụ án mạng xảy ra ở đây không hề ảnh hưởng đến niềm tin đầu tư của ông chủ. Nơi này đã được sơn lại từ ngoài, máy móc đã được chuyển vào, từng tốp công nhân bận rộn ra vào, trông như một bầy kiến thợ cần mẫn, vô cùng náo nhiệt. Nhìn cảnh này, Phương Sâm Nham không khỏi có cảm giác vật đổi sao rời, người còn cánh mất. Phía trước, băng qua con đường nhỏ kia hẳn là tứ kiều rồi, nơi đó theo quan điểm hiện tại, hoàn toàn là một khu vực ô nhiễm nặng, ngay cả nước uống và không khí cũng phảng phất mùi cao su phế thải. Nhưng lúc này, Phương Sâm Nham lại cảm thấy cái mùi kỳ lạ đó vô cùng thân thương, giống như mùi dầu máy trong khoang động cơ, mùi mồ hôi trên cơ thể, mùi tanh của nước biển dường như tất cả đã ngấm vào máu thịt và xương tủy của anh, không thể tách rời. Vòng qua ngôi làng bên cạnh, phía trước chính là tứ kiều. Phương Sâm Nham phát hiện con đường đất mình đang đi lại mọc đầy cỏ xanh, trông như đã lâu không có ai qua lại. Chỉ có chiếc xe máy của anh nghiền nát lớp bùn mềm, để lại một vệt bánh xe sâu hoắm. Phương Sâm Nham có chút ngạc nhiên, con đường này tuy khó đi nhưng ít nhất cũng tiết kiệm được nửa giờ di chuyển. Ngày thường nếu vội giao cá sống hay gì đó để tiết kiệm thời gian thì đây là con đường bắt buộc phải đi, người qua lại không biết bao nhiêu mà kệ, tuyệt đối không thể hoang vắng như bây giờ. Chẳng lẽ Hoa Sam Phi lương tâm trỗi dậy, xây một con đường mới ở đây sao? Phương Sâm Nham thầm đoán. Anh rồ mạnh ga, một làn khói đen phụt ra từ ống xả xe máy, chiếc xe lao qua vũng bùn lên con dốc đất phía trước. Lẽ ra từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh tứ kiều, nhưng ngay khoảnh khắc tầm mắt vừa chạm đến đỉnh dốc, Phương Sâm Nham bỗng sững sờ như hóa đá. Bởi vì trên thế giới này đã không còn tứ kiều nữa rồi, không còn cái thị trấn được dựng lên từ những tấm ván ép rẻ tiền, những chiếc lốp xe cũ và những tấm tôn thùng phi dị xét. Cái thị trấn bất hợp pháp hiện ra trước mắt Phương Sâm Nham là một mảnh đất hoang tàn. Những bệ bánh xe sâu hoắm của máy xúc chạy dọc ngang, những đống đất ngổn ngang khắp nơi và những vật liệu xây dựng rẻ tiền bị chôn vùi trong đất chỉ lộ ra một góc. Cùng với đó là những chiếc túi ni lông đủ màu sắc bị gió thổi bay tứ tung, đó là tất cả những gì hiện ra trước mắt Phương Sâm Nham. Cái cầu tàu đó, cái cầu tàu thấm đẫm mồ hôi của chú Tư, của Tam Tử, của chính anh và thậm chí là của hơn nửa người dân thị trấn tứ kiều mới xây dựng nên, đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại một hàng cọc bê tông gãy nát, kiên cường trơ trọi giữa làn nước biển, đầu cọc còn nghe ra những thanh thép rỉ sét loang lổ. Sau một thoáng thất thần, Phương Sâm Nham dựa vào ký ức đi xuyên qua bãi phế tích trống trải, đến nơi từng là ngôi nhà của mình. Nơi đó dường như bị tàn phá nặng nề nhất, chỉ còn lại một cái hố lớn đường kính hơn chục mét. Tuy nhiên, một tấm ván ép gần đó bị vùi nửa trong đất đã đánh thức ký ức của anh. Phương Sâm Nham lật tấm ván lên, hình ảnh nữ minh tinh được dán bằng băng keo trong vẫn đang cười rạng rỡ, nhưng vị trí ngực của cô đã bị Tam Tử Vô Sĩ ghim một chiếc đinh ghim lên đó. Tấm ván này chính là tấm được đóng trên đầu giường của mình. Phương Sâm Nham nán lại nơi này khoảng một giờ, đông cảm thấy có chút hụt hẫng. Anh thậm chí còn không còn thôi thúc đi tìm Hoa Sam Phi tính sổ nữa. Tâm trạng đó không phải là chán nản, cũng không phải là suy sụp, chỉ là một nỗi buồn man mác. Và nỗi buồn đó cứ thế xua tan đi mọi cảm xúc khác, chiếm trọn tâm hồn Phương Sâm Nham. Thôi vậy, trước đây mỗi lần đến phòng thành cảng, lần nào cũng vì không đủ tiền mà ăn cũng đã, tối nay ở lại phòng thành cảng một đêm, tiện thể vào chuồng heo ăn một bữa huyết heo cho thỏa thích, sáng mai đi luôn, coi như Hoa Sam Phi gặp may. Phương Sâm Nham trèo lên xe máy, hạ quyết tâm. Chuồng heo mà Phương Sâm Nham vừa nhắc đến thực ra là một quán ăn rất nổi tiếng. Ông chủ họ Chu trông giống một người trí thức hơn là một đầu bếp, món ăn chứ danh của quán chính là huyết heo, món nào cũng có thứ này. Tên quán vốn rất thơm ngậm, gọi là Quyện Quy Hiên. Nhưng sau khi quán dần nổi tiếng, khách đến ăn đa số vẫn là dân lao động bình dân, nên họ gọi thẳng nơi này là chuồng heo. Có lẽ nhiều người không biết huyết heo là gì, thực ra ai cũng từng ăn qua rồi, chính là tiết lợn. Tất cả các món trong chuồng heo đều liên quan đến tiết lợn. Món bán chạy nhất ở đây là canh huyết heo, 3 đồng một bát, vương trên tay nóng hổi hút vài ngụm, lập tức cảm thấy toàn thân ấm áp. Nghe nói vào thời điểm cao nhất, chuồng heo có thể bán được hơn 2.000 bát trong những ngày đông giá rét. Trước đây, kinh tế của Phương Sâm Nham eo hẹp, có thể nói là thắt lưng buộc bụng, nên mỗi lần đến phòng thành cảng, anh và Tam Tử chỉ cần hút một bát canh huyết heo là đã vui lắm rồi. Anh vẫn luôn biết trên tầng 2 của chuồng heo có bán cơm và các món xào, tất cả cũng đều liên quan đến huyết heo, nhưng thực sự không có đủ tiền để lên tầng 2 ngồi xuống, ăn một bữa cho ra trò. Hôm nay, Phương Sâm Nham trở về quê hương, vốn mang theo phẫn nộ và đầy sát khí, lại đột nhiên phát hiện cảnh cũ người xưa đã không còn, quê hương trong lòng đã tan thành mây khói, tâm trạng đương nhiên trùng xuống, chỉ có thể tìm đến hương vị quê nhà để nguôi ngoai. Chưa đầy một giờ sau, Phương Sâm Nham đã lại đứng bên ngoài chuồng heo. Nơi đây là một khu bình dân bị bao bọc bởi những tòa nhà chọc trời, đại diện cho sự ồn ào, náo nhiệt. Xung quanh toàn là những ngôi nhà ngói cũ kỹ, mặt đường lầy lội hư hỏng, khói trắng bốc lên nghi ngút từ tiệm bánh bao, dòng người chen chúc và mùi cá tanh thoang thoảng trong không khí. Tất cả những điều đó hòa quyện vào giác quan của con người, chỉ cảm thấy 4 chữ: tràn đầy sức sống. Chương 6, tự mình đâm đầu vào họng súng khi Phương Sâm Nham nhìn thấy tòa nhà cũ kỹ, bẩn thỉu nổi bật như hạc giữa bầy gà giữa những ngôi nhà ngói, anh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh đã rất sợ công trình mang tính biểu tượng trong ký ức của mình cũng bị giải tỏa mất rồi. Quán chuồng heo là một tòa nhà 3 tầng, tường ngoài thậm chí còn không được ốp gạch hay sơn vết, chỉ chát xi măng lên coi như trang trí. Dĩ nhiên, lớp xi măng bây giờ đã mục nát, chỉ cần gió thổi là rơi là tả, để lộ ra những viên gạch đỏ lốm đốm bên trong. Trên bề mặt tường vẫn còn có thể lờ mờ nhận ra dòng chữ quét vôi trắng, đại cách mạng văn hóa và thuế. Trên cánh cửa rách nát của quán treo một tấm biển siêu mèo, đã mục mất một nửa. Những chữ còn nhận ra được là cuốn, khô. Phần còn lại đã bị mưa nắng gió sương bà mòn. Bên ngoài chuồng heo vẫn vô cùng náo nhiệt. Ở đây, bạn có thể thấy một chiếc BMW 730 đậu cạnh một chiếc xe đạp Phượng Hoàng cũ nát, một đôi giày da bóng loáng và một đôi ủng bán cá bẩn thỉu cùng đặt lên một chiếc ghế một cách hài hòa. Thỉnh thoảng lại có một đám người cười nói ầm ĩ, mặt mày hường hào, người bốc hơi nóng hôi hổi bước ra, và ngay lập tức có mấy người tay đút trong tay áo lại ùa vào. Phương Sâm Nham xếp hàng chưa đầy 5 phút thì cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình, nhưng quay đầu lại thì không thấy ai cả. Bước vào trong, anh thấy cả quán người nào người nấy đều đang bưng bát, cắm đầu ăn xì xà xì xụt, một mùi hương nồng nàn của hành gừng tràn ngập khắp không gian. Sàn nhà dẫm lên có cảm giác mềm mềm, khiến bạn lầm tưởng như đang đi trên thảm cỏ sân bóng. Nhưng thực chất là do giấy ăn vứt bừa bãi sau khi lau miệng đã phủ thành một lớp mỏng trên mặt đất, xen lẫn xương và đũa che gãy. Chắc là do quán quá đông khách, bà chủ quá bận nên không có thời gian dọn dẹp vệ sinh. "Ăn gì?" một giọng phụ nữ thiếu kiên nhẫn vang lên. Phương Sâm Nham ngẩng đầu lên, liền thấy gương mặt quen thuộc của bà chủ. Người phụ nữ này gầy gò, tóc đã bạc quá nửa, đôi môi mỏng mím chặt đầy bướng bỉnh. Bà mặc quần áo rất giản dị, đeo một chiếc tạp dề được giặt sạch sẽ, ống tay áo và ống quần đều được sắn lên một chút. Vừa nhìn đã biết là một người tinh anh, tháo vát và cực kỳ nhanh nhẹn. "Ừm, tôi gọi món." Phương Sâm Nham gãi đầu nói. "Đứng đây đợi." Bà chủ nói chuyện như bắn súng liên hành, miệng vừa mở đã xả ra một tràng, rồi quay sang người khác, "Ăn gì?" Đợi khoảng nửa tiếng, Phương Sâm Nham cuối cùng cũng được lên lầu. Anh ngồi xuống một chiếc bàn đầy thức ăn thừa, lại đợi thêm 10 phút nữa mới có người qua loa dọn dẹp rồi quay đi ngay. Phương Sâm Nham thậm chí còn thấy mấy vệt mỡ đông trắng trên bàn bị chiếc rẻ lau quệt thành một đường cong ý hệt logo của Liên Đình. Thật đúng là dở khóc dở cười. Tiếp theo, chẳng có ai đến hỏi Phương Sâm Nham muốn ăn gì. Một nhân viên bưng lên một nồi lẩu nóng hổi, bên dưới là một bếp dầu cỡ lớn đang cháy bừng bừng ngọn lửa xanh vui mắt. Nước dùng trong nồi sủi bọt trắng xóa, têu ngục, ù ngục, tỏa ra một mùi hương vô cùng hấp dẫn. Phương Sâm Nham lấy một cái bát nhỏ, múc nửa bát canh. Những đoạn hành trắng muốt nổi lềnh bềnh giữa những miếng tiết heo đỏ sẫm, trên mặt nước dùng trong veo lấm tấm vài giọt mỡ. Mùi thơm nồng của hành gừng sộc vào mũi, dường như xua tan hết cái lạnh giá. Phương Sâm Nham hút một ngụm, lập tức cảm thấy một miếng tiết heo chân tuột theo nước canh vào miệng. Anh khẽ dùng răng cắn nhẹ, cảm nhận miếng tiết mềm mượt đầu tiên hơi nảy lên, sau đó vỡ tan thành nhiều mảnh, tự do lan tỏa cảm giác mềm mịn hơn trên đầu lưỡi. Chỉ trong vòng một phút ngắn ngủi, nồi canh nhỏ đã bị Phương Sâm Nham hút sạch sành sanh. Dĩ nhiên, tiết heo cũng bị quét sạch không còn một miếng. Tiếp theo lại là một cuộc chờ đợi dài đằng đẵng đối với một người đang đói meo thì khoảng thời gian này càng thêm khó chịu, thực ra cũng chỉ qua khoảng 10 phút. Hai nhân viên vất vả bưng hai khay gỗ lớn đi lên, trên khay toàn là thức ăn. Giữa ánh mắt ngỡ ngàng của Phương Sâm Nham, những người khác đã lao lên với tốc độ của lưu tưởng tranh chức vô địch thế giới, mỗi người cướp một hai đĩa thức ăn rồi chạy biến. Trong nháy mắt, ngay cả mười mấy đĩa kim chi củ cải nhỏ cũng không tha. Mẹ kiếp, hóa ra ở đây nhân viên không bưng món tận bàn, mà là bưng thẳng lên cho mọi người tranh cướp. Lúc này, Phương Sâm Nham cuối cùng cũng hiểu sâu sắc rằng, ở chuồng heo, những thứ như khiêm tốn hay lễ nghi chỉ mang lại thiệt thòi và cái bụng đói. Vì vậy, lần sau anh đã biết phải làm gì. Khi nhân viên bưng đồ ăn lên lần nữa, Phương Sâm Nham không còn khách sáo nữa. Dựa vào sức mạnh mà không gian mộng hiểm ban cho, anh trực tiếp hút văng những người khác ngã rúi rủi, rồi chơi lớn, cướp luôn cả cái khay trên tay nhân viên và định quay đi. Đúng lúc đó, anh thấy một ông cụ đang đứng bên cạnh định làm chim sẻ rình sau lưng, nâng tay trên của anh. Tôn trọng người già, Phương Sâm Nham đã dùng một cách văn minh hơn với tốc độ nhanh như chớp anh nổ một bãi nước bọt vào mỗi đĩa thức ăn. Điều này khiến ông cụ kia và cả những kẻ muốn đục nước béo có khác chỉ đành tiêu nhịu bỏ đi. 20 phút sau, một tâm nguyện kéo dài 5 năm của Phương Sâm Nham đã thành hiện thực, cuối cùng anh cũng được ăn một bữa no nê thoải mái ở chuồng heo. Như đã nói, tất cả các món ở đây đều liên quan đến tiết heo, bốn đĩa mà Phương Sâm Nham cướp được cũng không ngoại lệ, đậu phụ đỏ trắng được làm từ 3 nguyên liệu, chủ yếu là đậu phụ non xay bằng cối đá, trộn với tủy và ốc heo, cùng với tiết heo. Cả 3 nguyên liệu đều cực kỳ mềm mịn, tan ngay trong miệng. Ngoài ra, một món nguội là rồi tiết. Món này được làm bằng cách nhồi tiết heo vào ruột non, sau đó thêm gia vị, luộc chín rồi thái lát. Cảm giác khi ăn, nếu không tính vị ngọt và cảm giác lạnh, thì có chút giống kem ốc quế, cắn một miếng, lớp vỏ bên ngoài giòn giòn dai dai, bên trong tiết heo mềm mịn ngọt lành, tan ngay trong miệng. Còn có một bát tiết heo trần, là tiết heo được trần qua nước sôi, dưới đáy bát lót săn giá đỗ, hành lá trắng nõn, củ cải muối, dầu đất, gia vị lẩu và miến rong. Chỉ cần nhìn lớp dầu đỏ nổi trên bề mặt, đầu lưỡi đã bất giác cảm nhận được vị cay nóng hổi, người ăn cay được chắc chắn sẽ rất thích. Phương Sâm Nham ăn kèm với những món này, chén liền ba bát cơm trắng, thở ra một hơi thỏa mãn rồi vỗ bụng gọi bà chủ tính tiền. Cuối cùng anh phát hiện ra đồ ăn rẻ đến kinh ngạc, ba món một canh ba bát cơm chưa đến 20 tệ, tỷ lệ giá cả, hiệu suất còn vượt qua cả bộ xọa ẩn tỷ củ ăn và Audi Q5, thảo nào khách đông như chảy hội. Ăn xong, Phương Sâm Nham trả tiền rồi xài bước ra cửa. Gió lạnh mưa phùn tạt vào mặt, ngược lại càng làm hơi nóng từ bữa ăn vừa rồi bốc lên, vô cùng khoan khoái. Phương Sâm Nham vừa đi được vài bước thì đột nhiên dừng lại, vì anh phát hiện phía trước có một đám đông đang ùa tới. Trong số đó có Hỏa Tử và Phấn Trang Tứ, hai kẻ mà anh đã tha mạng lúc trước. Sắc mặt Hỏa Tử thì kinh hãi sợ sệt, còn ánh mắt của Phấn Tràng Tứ lại lóe lên vẻ gian xảo và độc địa. Vừa thấy Phương Sâm Nham, hắn ta liền chỉ tay về phía anh và hét lớn. Chính là nó. Hàng của anh Phi đang ở trên người nó. Phương Sâm Nham lúc này lập tức hiểu ra, hóa ra phòng thành cảng là địa bàn của Hoa Sam Phi. loạt án mạng đẫm máu mà anh gây ra trước đó có lẽ đã bị coi là thành trừng nội bộ xã hội đen, nhưng ảnh hưởng chắc chắn rất tệ, nên đã thu hút sự chú ý của cấp trên, khiến thị trấn Tứ Kiều bị giải tỏa. Tuy nhiên, Hoa Sam Phi chẳng hề suy xuyển. Sao huyệt của hắn vốn ở phòng thành cảng, thân phận của hắn thực chất chỉ chuyển từ một nhà bán buôn ma túy sang một nhà vừa bán buôn vừa bán lẻ mà thôi. Phương Sâm Nham lảng vảng ở phòng thành cảng, người quen biết anh vốn không ít, cộng thêm đây lại là địa bàn của Hoa Sam Phi, khả năng bị nhận ra là rất lớn. Quan trọng hơn, Phương Sâm Nham gần như đã quên mất mình còn một lô hàng của Hoa Sam Phi. Đối với một khế ước giả nắm giữ sức mạnh to lớn như anh, số tiền đó có thể không đáng bận tâm, nhưng đối với Hoa Sam Phi nhà lớn nghiệp lớn, chi tiêu cũng lớn, đó lại là một khoản vốn không hề nhỏ. Trước đó, Phương Sâm Nham cưỡi xe máy nên ngang qua phố, rồi lại ăn cơm ở khu chợ sầm uất này, rất có thể đã bị theo dõi từ lúc đó. Nhưng xã hội đen buôn ma túy không thể nào như cảnh sát 110, gọi là có mặt ngay, việc tập hợp người luôn cần một khoảng thời gian. Vì vậy, bây giờ mới kéo đến một đám đông như vậy, thời gian cũng khá hợp lý. Phương Sâm Nham lúc này đã trải qua trăm trận chiến, số người anh giết có lẽ còn nhiều hơn tổng số người mà tất cả đám trước mặt này đã giết cộng lại, từ lâu đã không còn là tên lính mới gà mở khi mới vào không gian nữa. Thấy tình huống này, anh lập tức không chút do dự quay người bỏ chạy. Bởi vì Phương Sâm Nham cũng rất rõ, nếu không phải bạn bất đắc dĩ, tốt nhất không nên gây ra chuyện biến thái kiểu một mình cân cả thiên hạ giữa đường phố. Gây sự chú ý của nhà nước là một hành động cực kỳ ngu ngốc. Rõ ràng, đối với đám tay chân của Hoa Sam Phi, dù đã nghe Phấn Tràng Tứ và Hỏa Tử kể về sự biến thái của Phương Sâm Nham, nhưng chuyện trên đời này vẫn phải mắt thấy tai nghe mới là thật. Đối với chúng, Phương Sâm Nham bỏ chạy là phản ứng bình thường, không chạy mới là bất thường. Vì vậy, chúng lập tức hưng phấn tột độ, nghĩ đến tiền thưởng mà anh Phi treo, liền dồn sức đuổi theo. Với tốc độ hiện tại của Phương Sâm Nham, việc cắt đuôi chúng quá đơn giản. Nhưng anh hoàn toàn không có ý định đó, mà vừa chạy một cách đúng dùng, vừa từ từ dụ đám ngốc này theo sau. Phong thành cảng tuy khá sầm uất, nhưng vẫn chia thành khu phố mới và khu phố cũ. Phương Sâm Nham chạy được khoảng 1-2 cây số thì rẽ vào một con hẻm cụt, nơi ánh đèn đường cũng trở nên cũ kỹ, vàng gọn. Rồi anh quay người lại, đầu hơi cúi xuống, mặc cho đám tay chân như thủy triều ập về phía mình. Chương 7, càng quét ngược Phương Sâm Nham vừa dừng bước, cả người như một con đập sừng sững chặn ngang màn đêm, ép mọi sự náo loạn phải ngược lại. Bị hắn chặn đường, mấy tên côn đồ xông lên đầu tiên ngược lại còn đứng ngược lại. Bọn chúng chỉ là đám bán lẻ hàng cấm, lừa lọc bị bợm thì giỏi chứ chưa đủ liều để bán mạng. Tuy nhiên, vẫn có vài kẻ không có não đẩy chúng ra rồi lao lên. Phương Sâm Nham cúi người nhặt nửa viên gạch từ vũng bùn, mắt không thèm nước, chân không thèm động, cứ thế phang thẳng vào mấy gã xông lên khiến chúng đầu rơi máu chảy. Tên bị nặng nhất bị đập rụng nửa hàm răng, còn không may cắn phải nửa lưỡi của mình, máu tươi lập tức trào ra đầy miệng, tiếng kêu thảm cũng ú ớ không rõ, từ nay về sau nói chuyện cũng thành kẻ nói ngọng. Lúc đó, gã vô cùng tức tối, thầm chửi mình đúng là đồ xui xẻo, chỉ cần nhanh hơn một chút thôi là đã phang được vào đầu thằng Nham, ám chọn tiền thưởng của Phi Áo Hoa, nhưng mãi sau này gã mới biết, ngày hôm đó mình tuyệt đối không phải xui xẻo, mà là cực kỳ may mắn. Nước bùn và máu tươi còn sót lại trên viên gạch hòa vào nhau, chậm chậm chảy qua bàn tay Phương Sâm Nham rồi nhỏ giọt xuống đất. Mưa lạnh buốt từ trên trời rơi xuống, tham lam hút lấy hơi ấm của con người. Chỉ trong nháy mắt đã hạ gục 4 tên côn đồ, Phương Sâm Nham vẫn bình tĩnh như thể vừa đuổi 4 con rồi, chậm rãi hỏi, "Phi Áo Hoa đâu?" Không ai trả lời hắn, 7-8 tên côn đồ dàn thành hình quạt bao vây lấy hắn. 4 tên khác đang rên rỉ trong vũng bùn dưới chân hắn, không sao gượng dậy nổi. Nhưng bức tường người phía trước đông tách ra một lối đi, hai người đàn ông vóc dáng không cao nhưng rắn giỏi bước vào. Chân chúng mặc quần lính dằn di cũ kỹ, giữa cơn mưa lạnh lẽo lúc 8 giờ tối mà trên mặt vẫn đeo kính râm. "Tụi mày nghĩ đeo kính râm là ngầu làm à?" Phương Sâm Nham đột nhiên hỏi hai kẻ đó. Hai tên này hoàn toàn không thèm để ý đến hắn. Không ngờ câu tiếp theo của Phương Sâm Nham lại là một câu chửi thề đầy khiêu khích, "Ngầu con mẹ mày." Hai kẻ đó lập tức đưa tay xuống chân, rút một vật sắc nhọn, đen và dài từ trong ống giày quân đội ra. Những người xung quanh dễ dàng nhận ra, đó là một lưỡi lê quân dụng đã được cải tạo đặc biệt. Trước đây, khi Phi Áo Hoa thâu tóm thị trường ở cảng Phong Thành, những nhà bán lẻ cấp 2 chắc chắn không muốn bị gã bán buôn này cướp mất bát cơm. Người ta thường nói, chặn đường tài lộc của người khác cũng như giết cha mẹ họ, vì vậy tất nhiên đã xảy ra những cuộc thanh trừng đẫm máu. Nghe đồn hai tên này là lính giải ngũ từ Việt Nam sang, trong trận chiến quan trọng nhất, chúng đã cầm lưỡi lê này đâm liên tiếp 7 tên hồng côn, ngay cả kẻ định lái xe bỏ chạy cũng không tha. Theo lời những kẻ chứng kiến hôm đó, dù không thấy rõ người trong xe ra sao, nhưng chỉ cần nhìn máu tươi phun thẳng ra từ những lỗ thủng trên thành xe cũng đủ khiến người ta kinh hãi, nhuộm đỏ cả một mảng đường bên cạnh. Có thể tưởng tượng được khả năng gây chảy máu của lưỡi lê này khủng khiếp đến mức nào. Sau này đám côn đồ mới biết loại lưỡi lê 4 cạnh này được chúng mua từ trong quân đội. Loại vũ khí này không chỉ dễ đâm vào trong lúc giao chiến, mà vết thương còn rất khó khâu lại, miệng vết thương lớn, lưỡi lê lại khó gãy. Để khiến vết thương càng khó lành hơn, nhà máy quân sự còn mạ một lớp kim loại nặng lên thân lưới lê. Vì vậy, màu sắc của lưới lê này không giống thép không gỉ cũng không giống thép công cụ, mà là một màu hơi nhạt hơn hợp kim nổi một chút. Trong tình huống bình thường, rất ít người có thể sống sót dưới lưới lê này. Không cần đâm trúng tim, chỉ cần đâm trúng bất kỳ chỗ nào, chúng động mạch là xong đời, đâm vào bụng sẽ gây xuất huyết nội, đâm vào phổi thì chết thẳng cẳng, thậm chí nó còn có thể xuyên thủng cả hộp sọ. Hai tên người Việt cầm lưới lê từng bước áp sát, bóng của chúng dưới ánh đèn đường mờ ảo trông như hai con rắn độc đang trườn đi với tốc độ kinh người, mỗi lúc một gần. Gương mặt Phương Sâm Nham chìm trong bóng tối, chỉ có khỏe miệng nết lên một nụ cười lạnh lẽo. "Mày dám giết tao hả? Không muốn lấy lại hàng của Phi Áo Hoa nữa sao?" Hai tên người Việt vốn đã ra tay, mang theo một luồng gió mạnh đâm thẳng về phía Phương Sâm Nham. Bản tính chúng hung tàn, ra tay là phải giết người, nhưng nghe thấy lời của Phương Sâm Nham, bàn tay vốn vững như thép cũng không kìm được mà run lên. Không phải vì thương hại, mà vì sự cám dỗ của tiền bạc. Hai lưỡi lê vốn nhắm vào ngực Phương Sâm Nham đống chỉ hướng, nhưng ra tay trước mặt Phương Sâm Nham mà còn do dự thêm một khắc như vậy, thì chẳng khác nào tự tìm đến cái chết. Phương Sâm Nham nghiêng người đưa tay ra, dễ dàng kẹp chặt một lưỡi lê dưới nách, thuận thế tung một cú thúc gối vào ngực tên người Việt trước mặt. Xương ngực của gã lập tức phát ra một tiếng rất trầm đục, ít nhất đã gãy 5-6 cái. Đầu xương gãy sắc nhọn đâm thẳng vào nội tạng, cả người gã bị hất văng lên cao hơn nửa mét. Gã phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt vốn sắc lẹm đã trở nên mờ đục, tràn đầy vẻ kinh hoàng. Lưỡi lê của tên người Việt còn lại thì đâm vào cánh tay kia của Phương Sâm Nham, nhưng lại có cảm giác như đâm phải vật gì vừa cứng vừa trơn, trực tiếp chưa đi, chỉ để lại trên cánh tay hắn một vết rách. Phương Sâm Nham cũng không khách khí, vung tay đấm trả một quyền. Tên người Việt này thân thủ khá nhanh nhẹn, dĩ nhiên cũng là do Phương Sâm Nham đã nương tay, tránh để xảy ra tình huống một đấm đánh bay người mười mấy mét quá vô lý, nên gã đã né được chỗ hiểm, nhưng vẫn bị cú đấm từ trên xuống này giáng trúng vai. Gã lập tức hét lên một tiếng thảm thiết, có thể thấy rõ bả vai của gã đã sụp xuống một nửa. Phương Sâm Nham chậm rãi vẩy vẩy tay, tìm kiếm trong vũng bùn dưới đất, rồi nhặt lấy lưỡi lê vừa đoạt được, dùng ngón tay còn rảnh chỉ vào tên côn đồ đứng gần nhất, sau đó khinh miệt mắt gắt. Lên đây. Tên côn đồ này cảm thấy mình bị sỉ nhục tột độ, nhưng hai chân lại không ngừng run rẩy. Tuy nhiên, gã cũng không ngốc, lập tức rút mã tấu ra, quay sang ba tên đàn em bên cạnh hét lớn, lên cho tao. Lẽ ra khẩu hiệu lên cho tao này cực kỳ làm giảm sĩ khí, nhưng ba tên đàn em kia cũng là dạng đầu đất, máu nóng trong người sôi trào, nhìn nhau một cái rồi cầm ống tuyếp sắt, dao phay xông lên. Tên côn đồ bị khiêu khích kia cũng theo sau lao lên, trong mắt lóe lên tia nhìn độc địa. Lúc này, Phương Sâm Nham không lùi mà tiến, ngược lại còn tăng tốc lao về phía ba tên nhóc. Khi sắp tiếp xúc với chúng, hắn không người xuống, hạ trọng tâm cực thấp. Ba tên đàn em chỉ cảm thấy trước mắt trống rỗng, mất đi mục tiêu. Nhưng ống tuyếp sắt, dao phay, gạch đá của ba tên này vẫn theo quán tính mà nện thật mạnh vào lưng Phương Sâm Nham. Vào lúc này, nếu Phương Sâm Nham muốn giết chúng, cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Chỉ là ba tên nhóc này trông còn non trẻ, ria mép bên môi vẫn còn, vừa nhìn đã biết là trẻ vị thành niên. Phương Sâm Nham không kìm được mà nghĩ đến tam tử, nghĩ rằng chúng cũng chưa chắc đã là loại người thập ác bất xá, nên đã tha cho chúng một mạng. Trải qua trận chém giết đẫm máu hôm nay, có lẽ chúng sẽ có chút tỉnh ngộ. Sau khi hứng chọn đòn tấn công của ba người, Phương Sâm Nham không những không bị đánh gục, mà còn dễ dàng chịu đựng, ngược lại còn tăng tốc, thoáng cái đã xuyên qua sự cản trở của chúng. Bàn tay cầm lưỡi lê đâm ra nhanh như chớp, xuyên thủng lồng ngực của tên đại ca phía trước. Nhát đâm này nhẹ nhàng như xuyên qua đầu hũ, đầu lưỡi lê sắc nhọn thậm chí còn không dính một giọt máu đã xuyên thẳng ra sau lưng gã. Vẻ mặt của tên đại ca đờ đẫn, gã hoàn toàn chưa cảm thấy đau đớn, run rẩy đưa hai tay sờ vào lưỡi lê sắc bén đang cắm sâu trước ngực. Phương Sâm Nham lạnh lùng, từ từ rút lưỡi lê ra. Nhìn mũi lê từng chút một rút khỏi lưng, rồi lại rút ra khỏi ngực của gã đại ca, cơ thể gã dường như cũng mất đi điểm tựa, nặng nề quỳ sụp xuống đất, rồi mềm nhũn ra trong vũng bùn. Máu tươi từ từ nhuộm đỏ vũng bùn đục ngầu. Mẹ mày! Cơ thể gã co giật trong vũng bùn, rồi miệng phát ra hai từ có phát âm tương tự. Có lẽ gã đang chửi rủa Phương Sâm Nham, muốn đê ho mày. Cũng có lẽ gã đang nhớ đến người yêu cũ tên là Giai, Nhi, hoặc một người anh em tên Charlie. Nhưng những điều đó không còn quan trọng nữa, vì ngay sau đó gã co giật, tắt thở, rồi chết. Vì vậy, ý nghĩa thực sự của mấy từ gã nói cũng không ai biết được nữa. Phương Sâm Nham có thể nương tay với trẻ vị thành niên, nhưng với mấy tên cốt cán dưới trướng Phi Háo Hoa thì tuyệt đối không dung tình. Lưỡi lê kia có thể nói là đâm một nhát một lỗ máu. Dù không chết ngay, máu chảy cũng đủ để lấy mạng. Đám côn đồ này lại không phải quân đội chính quy, vừa thấy Phương Sâm Nham không chút do dự đâm gục mấy người, khí thế tỏa ra càng thêm âm u đáng sợ, biết đã gặp phải kẻ liều mạng. Chúng lập tức tan tác như chim vỡ tổ. Đừng thấy bọn chúng đông người, phần lớn chỉ là đến hò hét cổ vũ, cốt cán chỉ có vài tên mà thôi. Một khi những tên cốt cán ngã xuống, đám cỏ đầu tưởng tự nhiên sẽ nhanh chóng bỏ chạy. Phương Sâm Nham nhìn những kẻ đang bỏ chạy, một chân đạp lên lưng tên người Việt bị hắn đánh sụp vai, rồi túm tóc gã, Phi Háo Hoa ở đâu? Tên người Việt nghiến chặt răng, dường như đến chân răng cũng sắp cắn ra máu, kiên quyết không nói nửa lời, xem ra đã từng được huấn luyện chống tra khảo. Phương Sâm Nham cũng không thèm để ý, một nhát lê ghim chặt gã xuống vũng bùn, rồi đi về phía một kẻ còn sống khác. Trước lưỡi lê đâm máu, trong cơn đau đớn và hoảng sợ tột độ, tên này đến cả chuyện vợ có nốt ruồi ở đâu trên mông cũng khai ra bằng hết. Vì vậy, tung tích của chùm xã hội đen Phi Háo Hoa cũng được Phương Sâm Nham ghi tạc vào trong đầu. Chương 8, đạn run run mới bước giết một người, ngàn dặm không lưu dấu. Xong việc phủi áo đi, ẩn sâu thân cùng danh. Chiếc xe máy gầm lên giận dữ giữa con đường lầy lội, ánh đèn pha sang trắng chỉ có thể xé toạc màn mưa cách đó hơn 10 mét. Dù vậy, trong tiết trời lạnh giá này, tốc độ của nó vẫn đạt ít nhất 80 km/h, phải biết rằng đây không phải là đường xi măng băng thẳng, mà chỉ là một con đường dành cho máy cày được lót tạm bằng đá răm. Lúc này, con đường đã ngấm đẫm nước mưa, trở nên vô cùng náo nhọn, bùn đất văng ra từ bánh sau bay xa ít nhất 7-8 mét. Nơi này cách cảng phòng thành ít nhất 40 km, đã rất gần khu vực biên phòng. Hôm nay Phi Háo Hoa có một lô hàng cần giao dịch tại bến tàu ở đây. Phèn Sen Mì An lúc này cũng thuộc dạng nghệ cao gan lớn, sau khi dò la được tin tức từ cảng phòng thành, hắn cứ thế lái xe thẳng tới. Chỉ phải thừa nhận rằng, lúc này hắn hoàn toàn có đủ tự tin. Giác quan của khế ước giả mạnh hơn người thường rất nhiều, vì vậy Phèn Sen Mì An đã nghe thấy tiếng gầm rú và cảm nhận được mặt đất rung chuyển nhẹ từ xa. Hắn bốc phanh, thực hiện một cú giở dịp đẹp mắt, quăng ngang chiếc xe máy chắn đường, vừa vặn chặn kín lối đi, còn bản thân thì thuận thế nấp vào bụi cỏ bên đường. Rất nhanh sau đó, một chiếc dịp dáng lờ ịch lắc lư trong bùn lầy tiến lại từ phía xa. Có lẽ gã tài xế đã nhìn thấy chiếc xe máy giữa đường, cũng có lẽ vì phi áo hoa đã ngang ngược ở đây quá lâu, nên đã nhất thời không nghĩ ngợi gì nhiều, liền dừng xe, miệng lẩm bẩm chửi rủa rồi bước xuống di chuyển chiếc xe. Chính lúc này, Phèn Sen Nhỉ Ản lao ra, sau một cú lăn lộn trong vũng bùn, hắn đã như một con báo vồ lấy gã tài xế, dùng hết sức lên gối hất tung gã lên, rồi dùng lực đôi tay, tàn nhẫn ném mạnh gã vào kính chắn gió. Gã tài xế lập tức bay đi, đập vào kính tạo thành một vết nứt hình mạng nhện. Những mảnh vụn của kính chống đạn lập tức rơi lả tả. Người trên xe biết có chuyện chẳng lành, liền rút súng bắn, tia lửa lóe lên liên tục, nhưng làm sao bắn trúng Phèn Sen Nhỉ Ản được? Mà cho dù có bắn trúng thì đã sao? Sau một đòn, Phèn Sen Nhỉ Ản lập tức bước mạnh tới, áp sát cửa trước bên trái của chiếc xe. Lưỡi lê quân dụng đột ngột đâm xuyên qua cửa xe, thẳng vào vị trí ghế lái, khiến một gã định tiếp quản tay lái lập tức mềm nhũn ra. Máu từ hông tuôn ra ở ngực, trong nháy mắt nhuộm đỏ cả đệm ghế. Ngay sau đó, Phèn Sen Nhỉ Ản đấm một cú vào cửa sổ xe, kính vỡ văng tung tóe. Hắn tóm lấy cổ gã kia kéo ra làm lá chắn. Lúc này tiếng súng lại vang lên liên hồi, Phèn Sen Nhỉ Ản hơi nghiêng đầu lăn đi, thuận thế tung một cước đạp vào đầu xe. Một cước này không chỉ khiến đầu xe méo mó biến dạng, mà túi khí an toàn ở hàng ghế trước và sau cũng bung ra ngay lập tức, khiến ba người ở hàng ghế sau luôn cuống tay chân. Lưỡi lê của Phèn Sen Nhỉ Ản lại lóe lên, đâm chết thêm một gã xui xẻo ở hàng ghế sau. Tên này tay còn đang xách một chiếc vali mật mã màu bạc, Phèn Sen Nhỉ Ản đương nhiên không bỏ qua, giật lấy ngay lập tức. Lúc này hắn đã nhìn thấy phi áo hoa đang luôn cuống chui ra từ cửa xe bên phải. Khoe miệng Phèn Sen Nhỉ Ản nở một nụ cười tàn độc, xách chiếc vali mật mã đi vòng qua đuôi xe đuổi theo gã. Nhưng đúng lúc này, trong lòng Phèn Sen Nhỉ Ản chợt dấy lên một cảm giác lạnh gáy, rõ ràng là an toàn của hắn đã bị đe dọa. Dù vậy hắn vẫn không sợ hãi, tiếp tục lao về phía trước. Lập tức, ba tia lửa phun ra từ trong bóng tối phía xa, chính là tia lửa đặc trưng của súng trường bán tự động. Lực bắn mạnh đến nỗi khiến đà lao tới của Phèn Sen Nhỉ Ản cũng phải khựng lại. Đáng sợ hơn là, theo phán đoán của Phèn Sen Nhỉ Ản, loại đạn này tuy không thể phá vỡ lớp phòng ngự của hắn, nhưng lại có thể gây ra sát thương duy trì liên tục. Sát thương duy trì dù chỉ có một điểm, nhưng có thể cộng dồn và kéo dài 20 giây. Nói cách khác, mỗi khi Phèn Sen Nhỉ Ản trúng một viên đạn, hắn sẽ bị trừ 20 điểm sinh mệnh. Mà ba gã này lại dùng súng trường bán tự động, tốc độ bắn cực kỳ kinh người. Loại đạn này hẳn là loại bị quốc tế cấm. Tuy không phá được phòng ngự của Phèn Sen Nhỉ Ản, nhưng sát thương duy trì mà nó gây ra lại vô cùng đáng sợ. Đối với người thường, công nghệ chế tạo loại đạn độc địa này không phức tạp, nhưng nếu bị đạn run run bắn trúng trực tiếp ở khoảng cách 100m, thì chúng vào đầu 100 tử vong, chúng tay chân 20 tử vong, số còn lại đều phải cưa cụt chi, chúng ngực trái, gần tim, 100 tử vong, ngực phải 70 tử vong, bụng 70 tử vong. Vì vậy, hiện nay nó đã bị quốc tế cấm sử dụng. Nếu chỉ có 3 tay súng này thì cũng thôi, Phèn Sen Nhỉ Ản muốn xử lý chúng cũng không tốn nhiều công sức. Hắn đang định tăng tốc, thì lại thấy rất nhiều ánh đèn tin chiếu tới từ bóng tối phía xa, cùng với tiếng la hét của nhiều người Việt Nam. Thị lực của khế ước giả vốn đã vượt xa người thường, nhìn kỹ lại, thì ra có ít nhất mấy chục người lính đang la hét bằng tiếng Việt. Mặc dù họ đều đã tháo quân hàm và các dấu hiệu nhận dạng, nhưng phong thái được huấn luyện bài bản chỉ cần nhìn qua là biết, chắc chắn là quân chính quy. Có lẽ họ đi đường biển giao hàng qua đây vẫn chưa rời đi, nghe thấy tiếng súng nên chạy tới. Trong một môi trường lạ lẫm thế này, phải đối đầu với mấy chục quân chính quy được huấn luyện nghiêm ngặt, hơn nữa những gã này còn được trang bị đến tận răng. Mỗi viên đạn còn có thể gây ra 20 điểm sát thương cộng dồn, quan trọng hơn là hắn không có trang bị hỗ trợ. Giác chi cuồng nộ không có, huyết thanh tốc hành cũng không. Phèn Sen Nhỉ Ản cân nhắc một chút, liền cảm thấy mình tuyệt đối không thể hành động lỗ mãng. Hắn có đủ tự tin để tiêu diệt những người trước mặt, nhưng cũng phải thừa nhận, những gã này cũng có khả năng giết chết Phèn Sen Nhỉ Ản. Tóm lại, lần này cướp được hàng mà phi áo hoa nhận tối nay, cũng coi như đã giáng một đòn mạnh vào hạ bộ của gã, đủ để gã điêu đứng mấy tháng trời. Trong lòng đã có quyết định, Phèn Sen Nhỉ Ản liền lao vào bụi cây ẩm ướt bên đường. Nơi hắn vừa đứng đã bị đạn bắn cho bùn đất tung tóe, cành lá cũng bay loạn xạ. Phèn Sen Nhỉ Ản nhìn sâu vào những người lính Việt Nam trong bụi cây, rồi lăn một vòng, nhanh chóng chui vào vùng đất hoang bên cạnh. Đối với Phèn Sen Nhỉ Ản lúc này, hắn không còn là đứa trẻ nghèo khó và gã thủy thủ xui xẻo trên tàu Phúc Biến nữa, mà đã là một con người mới sau khi tiến hóa. Dù đứng trước quân đội chính quy do bộ máy nhà nước rèn luyện ra, hắn vẫn muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, tiến lui tự do. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên Việt Nam khoảng hơn 40 tuổi ở phía xa đột nhiên giơ súng, khai hỏa. Gần như không có quá trình ngắm bắn, dường như tia lửa đã phun ra ngay khi họng súng vừa được nâng lên, viên đạn như thể được bày ra. Kỹ thuật bắn súng như vậy, xem ra không hề thua kém những tay súng từ khôi. Sau khi khai hỏa, gã thấy Phèn Sen Nhỉ Ản đang chạy nhanh như linh dương ở phía xa đột nhiên ngã sấp mặt xuống, biến mất trong bụi cây rậm rạp. Khoe miệng gã trung niên nở một nụ cười tàn độc, khẩu súng bắn tỉa trong tay gã là M700, thường được gọi là súng bắn chim. Mặc dù trong game không được ưa chuộng, nhưng ngoài đời thực, vũ khí này vẫn khá lợi hại. Dưới sự chỉ huy của gã trung niên, một nhóm binh lính lập tức nhanh nhẹn lao lên. Họ đương nhiên rất tin tưởng vào tài bắn súng của chỉ huy mình, nhưng sự thật lại phơi bày trước mắt họ. Nơi gã khốn kia ngã xuống không một bóng người, trong bùn lầy có thể thấy hai dấu tay, rõ ràng người trúng đạn khi ngã sấp xuống đã dùng hai tay chống đất, rồi lăn sang bên và trốn thoát thành công. Kỳ lạ hơn là, ngoài một vũng máu tại hiện trường, họ hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào để truy lùng. Gã này lẽ nào là người của FBI Mỹ? Áo chống đạn trên người lại mạnh đến vậy. Nhưng xem thân thủ của hắn, lại có vài phần mùi vị của lính đánh thuê. Viên sĩ quan này nhíu mày, lẽ nào là cảnh sát hình sự quốc tế khu vực châu Á? Cũng không đúng. Ngọn lửa chợt lóe lên rồi chao đảo, cuối cùng cũng ổn định lại. Đó là vì có người vừa bật lửa, rồi thắp lên một ngọn nến. Ngọn nến được đặt trong góc tường, dễ dàng cháy lên, ánh đến sáng rực, nhưng vì bị tường che khuất nên không lọt ra ngoài. Bức tường trắng đã ngả màu xám cho vô cùng bẩn thỉu, thậm chí còn có mạng nện răng khắp nơi. Nên nhà xung quanh bừa bộn, đầy những đôi giày rách và đồ đạc hỏng hóc bị vứt lung tung. Đây là một nơi phèn xẹn đi ạn thường đến khi còn bán cá. Bây giờ khắp nơi đều được vẽ một vòng tròn, bên trong viết chữ giải tỏa, trông rất tiêu điều, cũng có nghĩa là không một bóng người. Lúc này nếu hắn vào ở khách sạn trong cảng Phong Thành, chắc chắn sẽ bị phi háo hoa tìm ra. Phèn xẹn đi ạn đương nhiên không sợ chúng, nhưng phi háo hoa vốn đã là chim sợ cảnh cong, chỉ cần suy nghĩ một chút, gã sẽ nhận ra sự lợi hại mà hắn đã thể hiện. Gã lúc này cũng chỉ vì bị lô hàng giá trị liên thành làm cho mở mắt mà thôi. Nếu không chắc chắn có thể tiêu diệt được hắn, thì hoàn toàn không cần thiết phải bứt dây động rừng. Lúc này, phía sau vai trái của phèn xẹn nỉ ản đã sưng vụ lên như cái bánh bao thiu, màu sắc càng chuyển sang tím đen, chảy ra một ít chất lỏng màu vàng có mùi khó chịu, còn có một vết lom sâu hoắm. Hắn rút ra một con dao mổ cá vừa được mài sắc bén, hơ qua trên ngọn nến. Sau đó, không thấy hắn có động tác gì, con dao mổ cá đã được rửa sạch và mài bóng loáng được cầm ngược trong tay, chéo chéo rạch xuống vết thương đã sưng tấy tím đen. Vết thương bị rạch lập tức nước toát ra, giống hệt như vỏ của một chiếc bánh bao bị ngâm nước.